Chương 666, Tuế Nguyệt Ngọc Sách, viết vận mệnh. Chương 666, Tuế Nguyệt Ngọc Sách, viết vận mệnh. Ở lấy xà răng kiếm ý bị thương nặng Lưu Vân chân nhân kinh mạch, để cho đại khí khó khăn, cũng khó mà chạy trốn, giống như là bị chém đứt rồi cánh cùng bắp đuổi châu chấu sau. Độ Hưu Khiêm lần thứ 3 thi triển Thiên Đạo kiếm rốt cuộc không còn là hư chiêu. Mặc dù lấy trúc cơ cảnh thân thể thi triển một kiếm này, so với chính hắn thi triển Thiên Đạo kiếm, uy lực kém đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Nhưng Lưu Vân chân nhân cái này bình thường kết đan chân nhân, so với Độ Hưu Khiêm trước đối thủ, Bộ Hư chân quân, Hóa Thần chân quân, cũng đâu chỉ kém nghìn lần vạn lần. Cho nên một kiếm này, dễ dàng trấn áp Lưu Vân chân nhân, cũng đưa hắn một kiếm nêu đầu. Lần này, Đỗ Hữu Khiêm thật là thỏa thỏa nhân vật phản diện rồi, người ta cũng không tìm hắn chọc giận hắn, nhưng hắn vẫn giết người bảo, này không được dựa. Bất quá đường tu hành, có lúc chính là như vậy, không thể không cạnh tranh. Đỗ Hữu Khiêm cũng không hối hận làm một lần nhân vật phản diện, chỉ muốn biết rõ mình theo đuổi là cái gì, hơn nữa cam tâm tình nguyện gánh vác sử dụng những thứ này nhân vật phản diện thủ đoạn hậu quả, không vi phạm bản tâm. Tốt cũng được, không tốt cũng được, tu sĩ đi quan tâm nhân phẩm tốt cùng không tốt sao? Cần quan tâm sao? Đỗ Hữu Khiêm cúi người, tìm đòi một hạ Lưu Vân chân nhân thi thể, nhặt lên vài kiện vật phẩm, lại đem chung phần lớn ném xuống, chỉ trừ một cái rõ ràng không phải là phàm vật to lớn đại ngọc hộ. Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn hơi thở liền từ giữa chuyển tới. Về phần Lưu Vân chân nhân pháp bảo, trên người tài liệu chân quý, mang theo người thẻ ngọc các loại, Đỗ Hữu Khiêm hết thảy không muốn. Hắn ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Lưu Vân chân nhân hồn phách, đần độn tựa hồ còn không mò ra trạng thái. Hồn phách tự nhiên không lộ vẻ gì, này lại không phải Nguyên Anh. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm có thể cảm giác được kia hồn phách thượng tán phát oan khí, lập tức đi chuyển thế đầu thai. Không cho phép hướng Thái Hòa Tông truyền bất cứ tin tức gì, nếu không thì hồn phi phách tán đi. Đỗ Hữu Khiêm nhiên nhiên mà nói, phi kiếm đã đến kia hồn phách. Lưu Vân chân nhân hồn phách sợ hết hồn, ảo não mà chạy, một bên bỏ trốn, một bên tiêu tan. Đỗ Hữu Khiêm đối hồn phách đã có hiểu rõ không ít, loại này tản mát tư thế, cũng không phải hồn phi phách tán, mà là đang ở thử chuyển thế. Đỗ Hữu Khiêm thu hồi ánh mắt, mở ra hộp ngọc. Nắp hộp mở ra trước mắt, Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn liền vui sướng bật đi ra, chạy thẳng tới Đỗ Hữu Khiêm mà tới. Nhưng ở không có vào tầng Bách Minh thân thể trước, lại đột ngột dừng lại, tựa hồ tràn đầy nghi ngờ. Giống như nghe mùi rượu vị vọt vào trong ngõ hẻm tử quỷ, ngạc nhiên phát hiện chuyển tới mùi rượu lại là từng vò giấm. Vì vậy từ sâu trong linh hồn phát ra kêu gào, ta rượu đây, lao tử thơm như vậy rượu đây. Ngoan ngoãn, ngươi không nhận là người. Đỗ Hữu Khiêm tâm tình thật tốt, đùa nói, chờ một chút, ta đem ngươi đưa đi nên đi địa phương. Vì vậy con ngón đúng ra. Này Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn tựa hồ nghe hiểu Đỗ Hữu Khiêm mà nói, cũng không có phản kháng, mặc cho Đỗ Hữu Khiêm đưa nó đạn thành một vệt sáng. Được rồi, phải đi. Đỗ Hữu Khiêm khống chế tầng Bách Minh thân thể, vừa muốn hướng di tích ra khẩu đột đi, lại lòng có cảm giác chợt ngẩng đầu, chỉ thấy một thanh toàn thân đỏ ngầu trường kiếm đang ở hướng Thanh Dương Tông vùng chém tới. Thân kiếm màu đỏ thẫm là đang lưu động không ngừng, tựa như đậm đặc máu tươi đang chảy xuôi. Huyết đổ tiền bối, ta được rồi, ngươi có thể tận tình chém. Bớt nói nhảm, ta phải nhanh lên một chút kết thúc công việc về ngủ. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, trong ý thức chặt đứt đối thân thể này không chế. Tăng Bách Minh lần nữa online, ta đây là thế nào, ta mới vừa rồi làm cái gì? Tăng Bách Minh chỉ cảm thấy mình là nhỏ nhặt rồi một đoạn thời gian. Sau đó hắn chú ý tới không trung thanh trường kiếm kia, nhất thời cả kinh tay chân lạnh bướt. Huyết đổ kiếm. Mộng nghệ bàn thanh âm từ trong miệng hắn phát ra. Không được, phải mau chạy đi. Hắn cũng chú ý tới kia chém xuống một kiếm, không gian có như lưu ly như vậy bể tan cảnh. Rõ ràng di tích muốn sụp đổ. Mặc dù nghi ngờ hơn nữa lo âu, chính mình tại sao lại nhỏ nhặt. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải truy cứu thời điểm. Nhất định là lão giả kia ở sau lưng dở trò, trở về nhất định phải mời sư tôn giúp ta trừ tà. Nếu không không biết ngày nào cũng sẽ bị đoạt xá. Tăng Bách Minh hạ quyết tâm. Mà Đỗ Hữu Khiêm đã chuẩn bị mở lưu. Hắn lần này hồi tưởng thời gian mục đích đã đạt thành, lại dừng lại đi xuống cũng không có ý nghĩa. Đỗ Hữu Khiêm cùng Lâm Toa tiếp ứng rồi dọc đường sở hữu có thể cứu giúp người, ngoại trừ Tung Dương Tử. Ngay cả Tăng Bách Minh cũng ở đây cuối cùng lên Thiên Lý Toa. Ở Đỗ Hữu Khiêm dùng định giới châu định trụ này Thanh Dương Tông đất lành, Thiên Lý Toa lao ra sụp đổ di tích trước mắt, lưỡng đạo lưu quang ít ỏi phân trước sau điệu từ phía sau đội kịp, kêu cũng không đánh liền tiến vào thân thể của hắn. Đỗ Hữu Khiêm lập tức kiểm tra một lần thân thể của mình, lại không phát hiện tại có gì khác nhau đâu thường. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể lắc đầu xóa bỏ. Tăng Bách Minh trở lại Lăng Tiêu kiếm các, Kinh Văn Thái thượng trưởng lão Trương Vô Mệnh đã không hề có điểm báo trước địa ngã xuống, Lăng Tiêu kiếm các cất tiếng đau buồn một mảnh. Vì nên bù Trương Vô Mệnh trống chỗ, Tăng Bách Minh mấy vị chân chuẩn bị tông môn gia tăng tài nguyên cung cấp, muốn để cho bọn họ nhanh chóng kết đan. Ở đã từng phát sinh qua trong lịch sử, Tăng Bách Minh cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy, vội vã kết đan, nhưng là gây ra rủi ro, đưa đến mặc dù gắng gượng ngưng tụ kiếm hoàn thành công, nhưng đã lưu lại rồi nghiêm trọng thai hoang ẩm, so với đồng cấp kết đan tu sĩ, có thật lớn điểm yếu. Mà lần này, ở Đỗ Hữu Khiêm dưới ảnh hưởng, hắn cải tu rồi thích hợp hắn hơn Hữu Tình kiếm, thuận lợi kết đan. Hữu Tình kiếm mặc dù không bằng Thiên Đạo kiếm, nhưng thân thể của hắn cũng mất thai hoàng ẩm. Bởi vì không nghĩ ảnh hưởng chính mình kết đan, cho nên hắn cũng không có hướng tông môn cao tầng thẳng thắn tự có khả năng bị đoạt xá chuyện. Mà ở Thanh Dương Tông di tích sau đó, cái kia lão gia hỏa lại cũng không có nhô ra đối thoại với hắn, Tăng Bách Minh cũng liền dần dần buông xuống lo lắng. Hơn nữa, hắn vẫn cùng tiểu sư muội Lạc Nhạn cảm tình ấm lên, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái a. Về phần Đỗ Hữu Khiêm, thực ra đã lặng lẽ trở lại như thế. Trong cơ thể Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn vân ngạch lại tăng lên một ít. Trải qua nghiên cứu, Hoa Rơi trịnh trọng thể hiện địa nói cho hắn biết, Tuế Nguyệt Ngọc Sách phân ngạch đã đầy đủ, nếu là Đỗ Hữu Khiêm có thể lại lấy được càng nhiều Xuân Thu bút mảnh vụn, thì có thể ở Xuân Thu bút dưới sự phối hợp, sử dụng một bộ phận Tuế Nguyệt Ngọc Sách cao cấp chức năng. Mà Tuế Nguyệt Ngọc Sách cao cấp chức năng, cường đại đến thật là giống như là thần thoại. Lấy Xuân Thu bút ở Tuế Nguyệt Ngọc Sách dâng thư viết, có thể viết xuống vận mệnh, viết xuống chuyện nhất định phát sinh, còn có thể viết xuống đã qua lịch sử, bị viết xuống lịch sử, đem thay thế vốn là lịch sử. Đương nhiên, bởi vì Xuân Thu bút cùng Tuế Nguyệt Ngọc Sách đều là mệnh vụ, Đỗ Hữu Khiêm tu vi cũng khoảng cách chân tiên một trời một vực, cho nên chân chính có thể thực hiện mệnh định tương lai, cùng với sửa lại lịch sử, nhất định là không liên quan đến cao cấp tu sĩ, nhưng là đủ cường đại. Đỗ Hữu Khiêm cũng là trong lòng mong mỏi. Hắn hồi tưởng thời gian, mặc dù cũng có thể cải biến lịch sử, cũng có thể trong quá khứ bố trí, dẫn dắt cục diện đi hướng mình muốn tương lai, nhưng tất cả không dám dính líu tới hợp đạo đại năng. Mà đỉnh phong Xuân Thu bút thêm Tuế Nguyệt Ngọc Sách, thậm chí có thể thay đổi chân dung tiên mệnh vận. Buồn chương hết, chương 667, thành đạo không thể hối chương 667, thành đạo không thể hối tiếp theo khoảng thời gian này, ta không tính về lại tố thời giờ. Đỗ Hữu Khiêm đem mình dự định nói cho Hoa Rơi cùng tượng đất. Nói thật, đối mặt đến có thể so với hợp đạo đại năng thông linh pháp bảo khí linh, hắn rất khó coi chúng là thành là công cụ. Bọn họ dĩ nhiên cũng không phải nhân loại, lại cũng không phải phổ thông ai, mà giống như là ít nhất là chung kết giả bên trong thiên võng địa cầu lưu lạc bên trong một loại cấp bậc đó ai. Nếu là ở nhân loại cùng máy giữa, có một thanh thức để cân nhắc. Như vậy rõ ràng của bọn họ là càng gần gũi với nhân loại, cho nên Đỗ Hữu Khiêm càng nhiều là đưa chúng nó xem là con đường tu hành tiến lên mối, cùng với bạn vong niên bằng hữu. Có chuyện gì cũng sẽ thương lượng với chúng đến tới. Về phân huyết đồ kiếm, vẫn còn ở chộp đến chiêu hiện ứng hóa chân quân lung dê, vui đến quên cả trời đất, chỉ là phân một luồng ý thức tới dự thính hội nghị. Hoa Rơi dẫn đầu gật đầu, tạm ngừng hồi tưởng thời gian cũng tốt. Người năm nào cũng ngộ bí thuật, đã đến gần vô hạn với thần thông. Có lẽ chỉ cần đợi một thời gian ngắn, liền có thể thuận lợi tăng lên. Không cần phải mạo hiểm nữa trở về tố thời giờ. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Tượng đất lễ phép tính hỏi, vậy kế tiếp, ngươi có tính toán gì? Có muốn hay không trước giúp ta cùng Hoa Rơi trước khôi phục lại chân chính thất giai? Dự định. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, hay lại là tu hành đi. Ta muốn trước tu luyện tới bất hư. Nhưng sau đó đây, thử hợp đạo. Không, Đỗ Hữu Khiêm thẳng thắn nói, ta còn không có động chân bắt cảnh Kim Ngọc Phi Kinh bất hư hậu bộ phận. Đến lúc bất hư, ta sẽ lần nữa bắt đầu hồi tưởng thời gian. Lần này ta muốn hồi tưởng được lâu một chút, đi qua hướng trong năm tháng, tìm động chân bắt cảnh Kim Ngọc Phi Kinh nối tiếp bộ phận. Ý kiến hay. Tượng đất trong ánh mắt có thưởng thức. Hoa Rơi tự nhiên cũng không có gì dị nghị. Đỗ Hữu Khiêm liền ở bát cảnh xem tiến hành tu hành. Phương Hoa cùng Lăng Nguyệt cũng ở lại trong quan, các nàng phía trước không đường, thực ra đã không có chuyện gì làm. Ở lại Đỗ Hữu Khiêm bên người, đã là các nàng muốn làm nhất sự tình. Qua vài chục năm, Lâm Toa cũng quay về rồi, nói mình có chút mệt mỏi, nghỉ tại sơn môn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Đỗ Hữu Khiêm tự không có gì không thể. Rất nhanh, khoảng cách Đỗ Hữu Khiêm một lần cuối cùng hồi tưởng thời gian, đã hơn 80 năm rồi, ngày này, Đỗ Hữu Khiêm tu vi rốt cuộc lại lấy được đột phá, trở thành hóa thần đỉnh phong. Mà vốn là hạn chế đến năm nào cũng ngậm bí thuật vô hình công xiềng, cũng lặng lẽ bể tan cảnh, hắn năm nào cũng ngậm nước chảy thành sông thăng lên làm thần thông. Bây giờ, trên lý thuyết hắn đã có thể đem Phương Hoa cùng Lăng Nguyệt hồn phách đưa vào đi qua, chỉ cần tìm được thích hợp đạo tiêu liền có thể làm cho các nàng đoạt xá. Nói là đoạt xá, có lẽ cũng không thích hợp, bởi vì là đưa các nàng đưa vào còn không có sinh ra ý thức thai nhi trong cơ thể. Nói là đưa các nàng đưa tới quá đi đầu thai, ngược lại chuẩn xác hơn một chút. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm cũng không có nóng lòng động thủ, dù sao hắn không có thử làm như vậy, cũng không biết rõ chân chính thi triển này thần thông lúc có thể xuất hiện hay không cái gì ngoài ý muốn, nhưng cũng không tiện tìm những người khác đi làm vật sống thí nghiệm. Ngay tại Đỗ Hữu Khiêm quấn quýt lúc, Hùng Đại lại tới. Tôn kính chân quân, chủ nhân hẹn gặp ngài. Xin ngài mau sớm an bài xong một ít chuyện, mau sớm lên đường. Ta không có gì muốn an bài, kia thì xuất phát đi. Lại không phải Thiên Long Đàm hổ huyện, Đỗ Hữu Khiêm cũng đang định đi tìm Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân, hỏi một ít bước hư cảnh giới sau đó tu hành phương hướng các loại, liền tự nhiên điệu lên đường. Thái Du Thiên quay đầu nhìn một chút nhân gian giới phía dưới kia lớn vô cùng bí hí, bất kể thấy được bao nhiêu lần, Đỗ Hữu Khiêm vẫn là không nhịn được thán phục, không nhịn được suy đoán kia bí hí đến tột cùng là bao nhiêu cấp sinh linh. Sau đó hắn lắc đầu một cái, bước lên bậc thềm ngọc, ngẩng đầu đi vào trong cung điện. Bái kiến đế quân, nguyện đế quân vạn thọ vô cường, thuận lợi phi thăng tiên giới. Đừng bái, quá mà nói chuyện. Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân không đợi Đỗ Hữu Khiêm đi hết lễ, hữu lấy thần thức nâng hắn. Đỗ Hữu Khiêm đi phía trước mấy bước, tới nửa điểm. Đỗ Hữu Khiêm không thể làm gì khác hơn là đi tới bảo tọa trước, gần như cùng Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân dán mặt mới dừng lại. Không biết đế quân cho mời đến là có chuyện gì? Tu vi của ngươi đã là hóa thần tuyệt cùng, cho nên bổn tọa tìm ngươi đến là nghĩ nói cho ngươi biết, không muốn thăng cấp. Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân vẻ mặt rất nghiêm túc. Đỗ Hữu Khiêm hơi sửng sở, không có tại chỗ đáp ứng, ngược lại hỏi đế quân chắc hẳn có thâm ý. Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân không có vòng vo, như ngươi chính là hóa thần, ở trong mắt một số người sẽ chả là một chỉ tùy thời có thể đập chết con muỗi, mặc dù ghét nhưng cũng không nguyện ý vì đánh chết ngươi mà cùng bản tọa, cùng với Thái Huyền Hoàng Hóa Đế Quân toàn diện khai chiến. Về phần cái kia một số người là ai, Đỗ Hữu Khiêm cũng trong lòng nắm chắc. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, cũng không thể ta cả đời không thăng cấp đi. Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân tỉnh táo nói, không nên gấp với nhất thời, bổn tọa tin tưởng ngươi, ngươi định sẽ tìm được thích hợp cơ hội thăng cấp. Ngoài ra, có người để cho bổn tọa nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần không nên nóng lòng thăng cấp hợp đạo, thành đạo là không thể đổi, nhất định phải tìm tới nhất thích hợp bản thân nói. Đỗ Hữu Khiêm hơi nghi hoặc một chút, là ai để cho đế quân truyền cáo? Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân sừng sộ lên, ngươi ngày sau liền biết. Thấy Thái Du Minh Tịnh Đế quân mím thật chặt môi, Đỗ Hữu Khiêm biết rõ hôm nay là đừng nghĩ nghe được nàng đáp án, chỉ có thể lắc đầu một cái, đa tạ đế quân cho nhau biết. Nếu không có chuyện khác, tại hạ liền cáo lui trước. Chớ vội đi a, thật lâu không tới, đến cho bổn tọa bóp bóp vai đi. Tuân lệnh. Một phen không thể nói là hưởng thụ hay lại là hành hạ quá trình sau, Đỗ Hữu Khiêm trở lại nhân gian giới, bắt cảnh xem. Trở lại một cái liền tuyên bố bế quan, ai cũng không thấy. Ban đêm, một mảnh đen nhánh, chỉ có con mắt của Đỗ Hữu Khiêm ở dạng lời rực rỡ. Hắn cau mày, tựa như nghĩ tới điều gì không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn. Thành đạo không thể hối. Thành đạo không thể hối. Chẳng lẽ là tương lai, ta hồi tưởng đã đến đi, nói cho Thái Du Minh Tĩnh Đế quân. Thân phận của Thái Du Minh Tĩnh Đế quân mặc dù không rõ ràng, nhưng cơ bản có thể khẳng định, chính mình sau này hồi tưởng thời gian lúc, nhất định sẽ cùng nàng có chút đồng thời xuất hiện, thậm chí đối với nàng thành đạo có cực trợ giúp lớn, nếu không nàng sẽ không đối với chính mình thân thiết như vậy. Thật cho là một vị hợp đạo đế quân vai là ai cũng có thể đụng chạm. Nàng cho ngươi nắm vai, thật là để mắt ngươi. Một loại bộ hư chân quân, sợ rằng cũng đừng nghĩ đụng nàng một ngón tay út đầu. Sao khả năng bị cho phép cùng nàng có cái loại này ra thịt gần gũi? Mặc dù không có cộng phó Vu Sơn, nhưng là không khác nhau lắm rồi. Nếu như ngươi không phải thợ đấm bóp chuyên nghiệp, một cô gái, không phải là họ hàng, vui lòng cho ngươi vì nàng nắm vai, kia khoảng cách cuốn ga trải giường cũng chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy, nếu như mình dự định đối Thái Du Minh Tĩnh Đế quân có tiến hơn một bước cử động, phòng trường nàng cũng sẽ không kháng cự, chỉ có thể giả bộ chối từ. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm cũng không muốn lại dễ dàng trêu chọc. Cùng mình thành đạo so sánh, nữ sắc đều là phù vân. Vấn đề là, thành đạo không thể hối. Hợp đạo sau đó, liền tuyệt đối không thể sửa đổi. Đỗ Hữu Khiêm cũng không biết rõ, nếu như mình nếm trước thử hợp đạo rồi, sau đó sẽ chuyển thế một lần, có thể hay không đổi hợp đường đại đạo. Nhưng nghĩ tới hồi tưởng thời không đều không thể đi ảnh hưởng hợp đạo đại năng, nếu không sẽ bị thiên đạo xóa bỏ, liền biết rõ hợp đạo đại năng tầm quan trọng, e là cho dù là chuyển thế đều không thể thay đổi đại đạo. Nếu như mình dự định lấy Thái Thượng Động Chân Cựu chuyển cựu biến Vũ Thiên Kinh thành đạo mà nói, vậy thì không thể trước đó đi thử hợp đường đạo. Vốn là Đỗ Hữu Khiêm còn muốn trước lấy động chân bắt cảnh Kim Ngọc Phi kinh hợp thời không đại đạo, sau này lại chuyển thế hợp đường nói. Nhưng cái ý nghĩ này đã chết từ trong trứng nước rồi. Bản cuốn hết, buồn chương hết, chương 668, mệnh định truyện, không cách nào kháng cự chương 668, mệnh định truyện, không cách nào kháng cự chỉ là rất kỳ quái, tại sao ta sẽ chuyện đương nhiên cảm thấy phải lấy Thái Thượng Động Chân Cựu chuyển cựu biến Vũ Thiên Kinh tới thành đạo, mà không phải lấy động chân bắt cảnh Kim Ngọc Phi kinh thăng cấp, hợp thời không đại đạo đây. Chuẩn bị đem Phương Hoa đợi đưa về đi qua thời điểm, Đỗ Hữu Khiêm thầm nghĩ. Không biết tại sao, tựa hồ từ phát hiện Tam chuyển Vũ Thiên Kinh bắt đầu, vẫn có một cái thanh âm thúc giục hắn tu góp môn công pháp này, tu hành môn công pháp này. Nếu là lúc trước, Đỗ Hữu Khiêm sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ hắn nhưng có chút nghi thần nghi quỷ, sẽ không phải là không đến chính mình, hồi tưởng thời gian, ảnh hưởng chính mình chứ? Nhưng là mình đã hồi tưởng quá hạn quang rất nhiều lần, cũng không đụng vào tới tự càng chưa tới chính mình. Trung Phi sẽ không phải là không đến chính mình, hồi tưởng đến chính mình chân chính đời thứ nhất, thân trên địa cầu một đời kia, ảnh hưởng chính mình. Đỗ Hữu Khiêm lắc đầu một cái, đem các loại không cách nào chứng thật, cũng không cách nào chứng chỉ ngụy phỏng đoán đuổi ra đầu. Hắn hiện tại sắp lần đầu tiên thi triển năm nào cũng ngộ thần thông, đem cùng mình thân cận nhất người đưa về đi qua chuyển thế, trong này tai họa ngầm cực lớn, hắn phải đem thể xác và tinh thần điều chỉnh đến tốt nhất. Mặc dù đến hóa thần cảnh giới, trên căn bản thời thời khắc khắc cũng tự động thuộc về thể xác và tinh thần trạng thái thật tốt trạng thái, nhưng dù là khá hơn nữa bên trên một chút xíu, nói không chừng tỷ lệ thành công liền lớn hơn một chút xíu, có thể chuyến quá vốn là có thể sẽ té xuống hố sâu. Về phần cái vấn đề này, hay là chờ sau này lại quân biết đi. Người nghĩ xong sao? Đỗ Hữu Khiêm đối diện, Lâm Toa ngồi xổm, Phương Hoa ngồi ở góc tường, một chân quất đất, một chân bằng thân, nhẹ khẽ tựa vào trên tường. Ánh mắt của Lâm Toa linh động, khoe miệng có xuất phát từ nội tâm mỉm cười, nghĩ xong. Đỗ Hữu Khiêm không có gì ngạc nhiên đáp án này. Toa Mỹ chân quân là Thanh Hư Thương hội hội trưởng, Quyên Kiếm chân quân là phó hội trưởng. Các nàng bạn thì sẽ một cùng lịch lưu nhi thượng, đã đến đi chuyển thế. Đỗ Hữu Khiêm chỉ là không biết rõ, Lâm Toa tại sao sẽ như vậy làm. Hắn ôn nhu nói như vậy, chúng ta có thể sẽ không còn gặp lại được. Lâm Toa hì hì cười một tiếng, làm sao có thể không thấy được đây. Ngươi cuối cùng cũng có thành đạo ngày, thiết cũng sẽ có. Coi như trước đây không có gặp nhau cơ hội, đến lúc thành đạo lúc, chúng ta vẫn có thể trùng một chỗ. Lời nói này, cùng Phương Hoa trước mà nói hiệu quả như nhau. Lâm Toa lại nghịch ngợm cười nói, huống chi, ít nhất thiếp vẫn có thể gặp lại ngươi một lần. Ở xiển đạo quang phạm đế quân trong động phủ. Đỗ Hữu Khiêm hơi lộ ra kinh ngạc, ngươi biết. Lâm Toa gật đầu một cái, Phương Hoa cái kia người đần không nghĩ tới, thiếp luôn là có thể muốn rõ ràng. Phương Hoa ở phía sau nặng nề hừ một tiếng, lại không nói gì. Có lẽ là Lâm Toa vui lòng theo nàng chuyển thế tình nghĩa, để cho nàng có vài phần cảm động đi. Đỗ Hữu Khiêm có chút đạp đến đầu suy nghĩ một chút, tại sao ngươi phải bồi Phương Hoa cùng nhau? Lâm Toa dùng dễ dàng giọng nói, thiếp không theo nàng, còn có ai sẽ theo nàng đây? Huống chi, thiếp đi nghe ngóng. Mấy ngàn năm qua, Toa Mỹ chân quân cùng Quyên Kiếm chân quân tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Đây là mệnh định chuyện, thiếp cũng kháng cự không được. Phương Hoa liếc một cái, cứ việc nói thẳng ngươi là lo lắng ta, không được sao? Thẳng thắn một chút sẽ chết ta. Lâm Toa cười cợt nói, ta lại không phải kiếm tu, như vậy thẳng thắn làm gì? Phương Hoa dứt khoát không để ý tới nàng. Đỗ Hữu Khiêm cũng không nói thêm nữa, vậy các ngươi chuẩn bị một chút. Chờ ta đem Lăng Nguyệt đưa đi chuyển thế, liền đối với các ngươi thi triển thần thông. Chờ một chút. Lâm Toa nói. Trước đưa chúng ta đi. Phương Hoa tiếp lời. Lâm Toa cười nheo lại mắt, ngươi là nghĩ dùng Lăng Nguyệt tới làm thí nghiệm phẩm sao? Nàng cũng là ngươi đồ tôn, đối ngươi một mực đều rất hiếu thuận, ngươi còn thật cam lòng. Phương Hoa tiếp lời, chúng ta hồi tưởng thời gian chuyển thế, nhất định có thể thành công. Thanh hư thương hội toa mị chân quân cùng quên kiếm chân quân đã chứng minh một điểm này. Mà Lăng Nguyệt, khó mà dự liệu. Không bằng ngươi trước đưa đi chúng ta, có thành công kinh nghiệm, rồi đưa Lăng Nguyệt chuyển thế. Các nàng ngươi một lời, ta một lời, đem Đỗ Hữu Khiêm nói á khẩu không trả lời được. Hồi lâu, Đỗ Hữu Khiêm mới chậm rãi gật đầu, cũng tốt. Làm Lăng Nguyệt đi tới Đỗ Hữu Khiêm ở thiên địa lúc, trong lòng là vừa kích động, lại có chút thấp thỏm. Kích động với Đỗ Hữu Khiêm không có quên nàng, thấp thỏm với chính mình lập tức phải rời đi cái thời đại này, đi không biết chỗ tìm con đường. Sợ sao? Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên nhìn thấu nàng phức tạp tâm tình, cười hỏi. Đỗ Hữu Khiêm thanh âm giống như cho Lăng Nguyệt rót vào vô cùng dũng khí, nàng ngẩng đầu đỡ ngực, đệ tử tất nhiên sợ hãi, nhưng sợ hãi cũng phải đi. Đỗ Hữu Khiêm tán thưởng gật đầu, cầu đạo chi tâm quá mức kiên cố, không tệ. Đây là cùng sư tổ ngài học. Lăng Nguyệt cười nói, nhưng nàng tâm lý nhưng ở nói, ta chỉ muốn thường bạn sư tổ bên người ngài a 100 năm không đủ, 200 năm cũng không đủ. Ta hy vọng có thể vĩnh viễn đi cùng ở bên người ngài. Lăng Nguyệt nóng bỏng ánh mắt không hề che giấu, đem Đỗ Hữu Khiêm cũng chỉnh sẽ không. Ta phải nhắc nhở ngươi, Đỗ Hữu Khiêm rũ xuống mi mắt, đây là một đi không trở lại lộ trình. Khi ngươi hồn phách thành công chuyển thế trong quá khứ, bây giờ ngươi liền đã tử vong. Hơn nữa ta không có thể bảo đảm, có thể thành công mà đem ngươi đưa đến đi qua, nói không chừng ngươi sẽ được hồn phi phách tán, bị lạc ở thời không trong sương mù, không được giải thoát. Có lẽ còn sẽ có càng hậu quả nghiêm trọng, đều là bây giờ ta không thể nào đoán trước đến. Ta đối thời không đại đạo nắm giữ, cũng không có như vậy tinh thâm. Cho nên, muốn rõ ràng sau, lại nói cho ta, ngươi thật quyết định phải đi sao? Lăng Nguyệt không chút do dự nói, đệ tử nguyện đi, mời sư tổ tất thành. Đỗ Hữu Khiêm thở dài một tiếng, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Chờ ta đưa quên kiếm chân quân cùng toa mỹ chân quân đã đến đi, liền đưa ngươi. Nghe vậy Lăng Nguyệt vui mừng trong bụng, chỉ cảm thấy Đỗ Hữu Khiêm là thực sự cưng chiều nàng, lại cầm chính hắn người yêu làm thí nghiệm phẩm. Sư tổ, ngài sẽ đem đệ tử đưa về cái gì thời đại? Đỗ Hữu Khiêm nói, còn không rõ ràng, chờ ta thi triển thần thông, tìm tới thích hợp ngươi nói ngọn, mới có thể rõ ràng. Tới Vu Phương Hoa cùng Lâm Toa đạo tiêu, đó là hắn quá quen thuộc, hơn nữa cùng hắn liên hệ tương đối lớn, cho nên mới có thể thật sớm liền cảm giác được. Tốt nhất có thể lựa chọn gần một giờ đại. Lăng Nguyệt nói xong, lén lén le lưới một cái. Nàng là hy vọng có thể chuyển thế đến khoảng cách bây giờ không xa thời đại, lời như vậy, nàng cùng Đỗ Hữu Khiêm không cần quá lâu là có thể gặp mặt. Tỷ như, nếu như là chuyển thế đến 2000 năm trước, kia không bao lâu nữa là có thể thấy sư tổ rồi. Mặc dù nàng không biết rõ Đỗ Hữu Khiêm lai lịch, nhưng là nàng rõ ràng nhớ, khi đó nàng mới 15-16 tuổi tuổi dậy thì, không sợ trời không sợ đất, gặp mặt liền đưa tay hương cái này mới nhìn qua trẻ tuổi đến quá phận sư tổ đòi muốn gặp mặt lễ. Kia đối với pháp khí bông hai, đến bây giờ nàng vẫn cất giấu vật quý giá, chỉ là ở tới gặp Đỗ Hữu Khiêm lúc, không có đeo, để tránh để cho sư tổ quấy nhiễu. Muốn đến lúc đó không buồn không lo, muốn đến lúc đó đối mặc dù Đỗ Hữu Khiêm có ngưỡng mộ nhưng cũng không tình căn thâm trùng tự nhiên, dường như đã có mấy đời. Hiện tại chính mình, vì đoạn này luân lý không cho, cũng không cách nào được đáp lại cảm tình mệt mỏi không chịu nổi, không bao giờ nữa phục tự nhiên. Nhưng, nàng chưa bao giờ hối hận qua. Buồn chương hết, chương 669, nghĩa bất dung từ chương 669, nghĩa bất dung từ Lâm Toa cùng Phương Hoa cũng ngồi xếp bằng ở trước người Đỗ Hữu Khiêm, mặc dù trên mặt cũng lộ vẻ cười, ánh mắt cũng rất trong suốt, nhưng Đỗ Hữu Khiêm có thể bắt được các nàng tâm tình cùng ý nghĩ. Nội tâm của các nàng cũng không phải ngoài mặt bình tĩnh như vậy không sóng, cũng có khẩn trương và lo âu. Chúng ta có lẽ sẽ không trong thời gian ngắn gặp nhau, nhưng nhất định sẽ lại gặp nhau. Đỗ Hữu Khiêm ngữ tốc chậm chạp, giọng kiên định, làm cho các nàng tâm tình thoáng bình phục một ít. Bắt đầu, năm nào cũng ngộ thần thông phát động. Đỗ Hữu Khiêm mang theo các nàng hồn phách, tiến vào kia khó mà miêu tả đường hầm không thời gian bên trong. Nghịch lưu nhi thượng thuyền nhỏ không ngừng quay ngược lại, tiến nhập quá khứ. Rất nhiều tinh tinh lóe lên, liền phóng thành từng cái tuyến. Đỗ Hữu Khiêm gắng sức mang theo các nàng chạy về phía đạo tiêu, bất kể trong cảm giác hết thảy có bao nhiêu màu sắc sặc sỡ, hắn chỉ vững vàng phong tỏa đó thuộc về Lâm Toa cùng Phương Hoa đạo tiêu. Hắn đại khái đánh giá một chút, các nàng đạo tiêu ứng ở 3-4 ngàn năm trước, cùng Thanh Hư Thương Hội Toa Mỹ chân quân, Quyên Kiếm chân quân sinh nhật đúng là cùng một thời đại. Cái này thì không sai. Rốt cuộc, tựa hồ rất dài đến có thể khiến người ta quên ghi thời gian lộ trình đến điểm cuối. Đỗ Hữu Khiêm phân biệt một chút, đem Lâm Toa cùng Phương Hoa hồn phách phân biệt đầu nhập đại biểu các nàng đạo tiêu điểm sáng bên trong. Ngay lập tức bên trong, liền có vô số tan cảnh xuất hiện ở trước mắt hắn thoáng qua, nhiều nếp nhăn trẻ sơ sinh cất tiếng khóc chào đời, biến thành ngây thơ lãng mạn bé gái. Bé gái cười xoay người, lộ ra quốc sắc thiên hương mặt, như nụ hoa chấm nở đóa hoa. Đỗ Hữu Khiêm không có ở nơi này lưu luyến, rất nhanh thì rút người ra, trở lại hiện thế. Mới vừa rồi thi triển thần thông, hắn tiêu hao cũng rất lớn, đội vàng điều tức một phen. Lại cẩn thận kiểm tra trí nhớ, cũng không phát hiện lịch sử có bị thay đổi chỗ. Đại khái, Lâm Toa cùng Phương Hoa trở thành Toa Mỹ chân quân cùng Quên Kiếm chân quân, từ lâu là lịch sử một bộ phận đi. Chỉ là không biết, các nàng kết quả này coi như là chuyển thế, hay lại là đoạt xá. Tuổi thọ đổi mới hay chưa? Nếu như là chuyển thế, muốn như thế nào mới có thể thức tỉnh đời quá khứ chi nhớ? Có lẽ, chính mình nên về lại tố thời gian, đoạt xá cùng các nàng cùng thời đại, cùng các nàng có liên quan người nào đó, tìm cơ hội đem các nàng mang tới thời đại kia quỷ phúc miêu nhất tộc trước mặt, đi đánh thức các nàng đời quá khứ chi nhớ. Bất quá, hay là trước đem Lăng Nguyệt đưa đi đi. Hắn kiểm tra một phen Lâm Toa cùng Phương Hoa thân thể, đã sớm sinh cơ hoàn toàn không có. Đỗ Hữu Khiêm thở dài một tiếng, đưa tay ra, vốn định đưa các nàng thi thể hỏa táng, suy nghĩ một chút, hay là tìm rồi chất liệu đặc biệt hai cổ quan tài gỗ đưa các nàng chôn ở bát cảnh xem phía sau, chỉ là không có đứng thẳng mộ địa. Coi bọn nàng tu vi, ít nhất mấy ngàn năm thi thể cũng sẽ không mục nát. Hơn nữa kia đặc biệt quan tài gỗ, ít nhất có thể bảo đảm vạn năm dung mạo không thay đổi. Đỗ Hữu Khiêm cũng không biết rõ làm như vậy có ý nghĩa gì. Qua mấy ngày, chờ đến tinh khí thần cũng khôi phục lại đỉnh phong, Đỗ Hữu Khiêm gọi Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt kia ôm mai một loại con mắt, thâm tình nhìn chăm chú Đỗ Hữu Khiêm, Đỗ Hữu Khiêm không cách nào đáp lại, chỉ có thể rũ xuống mi mắt tránh. Chuẩn bị xong chưa? Được rồi. Lăng Nguyệt thanh âm có chút run rẩy, nhưng là lộ ra kiên định. Kia hãy đi đi. Năm nào cũng ngộng thần thông phát động. Đỗ Hữu Khiêm bắt chước làm theo, mang theo Lăng Nguyệt hồn phách qua lại thời không. Theo cảm ứng, hắn nhanh chóng lịch lưu nhi thượng, chỉ là ở trong lòng thán phục, đó cùng Lăng Nguyệt liên lạc khẩn mật nhất đạo tiêu, vô cùng dễ thấy, không thể lay động, điều này nói rõ rất có thể, mình cũng là nhất định phải đưa Lăng Nguyệt đi qua đi chuyển thế, cũng không phải nhất thời niệm lên. Mà thuộc về Lăng Nguyệt đạo tiêu, thời gian lại đang hơn 6000 năm trước, chỉ là cụ thể địa điểm, khó mà phân biệt. Đỗ Hữu Khiêm nhanh chóng đem Lăng Nguyệt hồn phách vùi đầu vào kia đại biểu đạo tiêu điểm sáng bên trong. Tan cảnh hình ảnh thoáng qua, khóc trẻ sơ sinh, trợ to minh phát sáng con mắt bé gái, mặc phức tạp hoa lệ cùng đỉnh nữ trang tiểu nữ, mang châm cài tóc tư thế yêu nhã đi, tựa hồ thấy được ở thời không kẽ hở chung theo dõi Đỗ Hữu Khiêm, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng. Dung mạo kia, lại là. Đỗ Hữu Khiêm dung một cái, nhanh chóng trở lại hiện thế. Không thể nào. Hắn có chút há hốc mồm. Là mình nhận lầm người chứ? Nhưng hắn cũng biết rõ, mình là tuyệt đối không thể nhận lầm người. Kia ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, thật là thấy được chính mình sao? Còn là mình ảo giác. Có thể như vậy số tuổi nhỏ nhỏ, theo lý thuyết còn chưa có bắt đầu tu hành, không thể nào có cảm thấy được chính mình theo dõi thực lực, thậm chí còn không thức tỉnh đời quá khứ trí nhớ đây. Đỗ Hữu Khiêm nghi hoặc không dứt, gọi ra rồi hoa rơi cùng tượng đất thương lượng, rơi hoa tiền bối, ta phát hiện một chuyện, Lăng Nguyệt chuyển thế thân cùng Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân, tựa hồ giống nhau như lúc. Ồ. Hoa rơi nói, các nàng có quan hệ gì? Hoa rơi lắc đầu, ta không biết vậy. Nó nhớ tới hôm đó, từ xiển đạo quang loại chân quân động phủ sau khi ra ngoài, Quá Du Minh Tĩnh chân quân ra tay đỡ được khu cùng chân quân một đòn. Sau đó Đỗ Hữu Khiêm hỏi nó, Quá Du Minh Tĩnh thân phận, nó vừa định nói, lại nhận được Quá Du Minh Tĩnh truyền âm, rơi hoa tiền bối, ta mời ngươi một tiếng tiền bối, cũng hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, muốn biết. Hoa rơi thực ra cũng thật tủi thân. Chính mình giàu gì cũng là pháp bảo thông linh. Kết quả bị một cái mới thành đạo không lâu hợp đạo chân quân lên tiếng uy hiếp. Thật là thói đời xuống cấp, lòng người không cổ rồi. Bất quá nó đúng là vẫn còn không dám nói cái gì, đối Đỗ Hữu Khiêm cũng chỉ là qua loa lấy lệ đi qua. Không có cách nào nó từ thời gian sau tới đôi câu vài lời chung, biết vị này Quá Du Minh Tĩnh chân quân lợi hại. Mặc dù bình thường cũng lấy ngũ hành đạo thuật gặp người, nhưng thật ra là lấy lôi đỉnh chi đạo thành đạo. Đi lôi đỉnh chi đạo tu sĩ, khủng bố đến mức nào, biết đều hiểu. Cho nên vẫn là liền như vậy, nhẫn tức giận nhất thời, chờ mình khôi phục lại thất giai rồi trở lại tính sổ cũng không muộn. Đỗ Hữu Khiêm nghi ngờ nhìn Hoa Rơi, hắn hoài nghi Hoa Rơi thực ra biết chút ít cái gì, chỉ là giấu giếm không nói mà thôi. Nhưng hắn cũng không cách nào cưỡng bách Hoa Rơi cái gì. Hắn và Rơi Hoa chi gian là ngang hàng quan hệ, thậm chí có nhiều chút khách cường chủ yếu. Hoa Rơi bây giờ tuy còn chưa khôi phục lại thất giai, nhưng cũng không xa. Dù là không người điều khiển nó như cùng Đỗ Hữu Khiêm chiến đấu, phòng trừng cũng là nó chấn áp Đỗ Hữu Khiêm sát suất lớn hơn. Tính toán một chút, không trọng nổi. Đỗ Hữu Khiêm không hề vì thế nhức đầu. Lại nghỉ ngơi vài ngày sau, Đỗ Hữu Khiêm chuẩn bị lần nữa thi triển năm nào cũng ngộ thần thông. Lần này, hắn không phải định đem người khác đưa trở về, mà là dự định chính mình hồi tưởng thời gian, đi đoạt xá Phương Hoa cùng Lâm Toa chỗ thời đại người, đi tiếp dẫn Phương Hoa cùng Lâm Toa, làm cho các nàng thức tỉnh đời quá khứ chi nhớ, bảo vệ các nàng ít nhất tu hành đến bước hư cảnh giới. Ngay tại Đỗ Hữu Khiêm thi triển năm nào cũng ngộp lúc, Hoa Rơi khẽ run lên. Nó trong ý thức lại truyền tới Quá Du Minh Tĩnh chân quân một đạo ý chí, ra tay, để cho hắn đi ta lúc sinh ra đời thời đại. Hoa Rơi không vui hỏi ngược lại, ta vì sao phải ra tay? Ta không muốn thay đổi lịch sử. Đây là lịch sử tất nhiên, coi như lần này hắn không đi, lần sau hoặc là hạ lần cũng sẽ đi. Ngươi như ra tay giúp ta lần này, tương lai ta nhất định giúp ngươi một lần. Hoa Rơi nghiêm mặt nói, ngươi một lời thâm tình, ta làm người đứng xem cũng rất cảm động, nếu ngươi cần một chút trợ giúp, ta nghĩa bất dung tử. Buồn chương hết, chương 670, Tiên Thiên Đạo Thể chương 670, Tiên Thiên Đạo Thể thi triển năm nào cũng mộng thần thông sau, Đỗ Hữu Khiêm nhanh chóng bản xác định vị trí đến toa mỹ chân quân, quyền kiếm chân quân vị trí thời đại một cái đạo tiêu, đang muốn đem chính mình hồn phách đầu bắn qua, đoạt xá đến thời đại kia. Nhưng ngay tại hắn nghịch lưu nhi thượng lúc, ở nơi này đường hầm không thời gian bên trong, đột nhiên xảy ra một trận nhiễu động. Đỗ Hữu Khiêm nhất thời thân bất do kỷ, bị thời gian mãnh liệt đợt sóng lôi cuốn đến, đánh toàn sông về phía trước, liền giống bị cuốn vào vòng xoáy tựa như, trong nháy mắt liền hoa mắt choáng váng đầu, thật giống như suy nghĩ đều bị hất ra tựa như. Chờ đến lúc đó quang lãng chiều lực yếu bớt, hắn đạo ý thức mơ hồ, không phân biệt đồ vật, một cổ cường đại hấp lực chuyển tới. Đỗ Hữu Khiêm giống như chết đuối người theo bản năng bắt bên người hết thảy có thể bắt được đồ vật, mặc cho kia hấp lực đem chính mình mang đi. Đường hầm không thời gian chung, mặc dù màu sắc sặc sỡ, nhưng dầu gì vẫn có một ít quang. Nhưng hắn bị vẻ này hấp lực mang tới địa phương, nhưng là một mảnh đen nhánh, một chút quang cũng kiếm phụ. Đỗ Hữu Khiêm đang ở thử biết rõ chính mình hoàn cảnh, đột nhiên một chút quang minh ở trước mắt hắn xuất hiện. Kia quang minh nhanh chóng phóng to, đợi Đỗ Hữu Khiêm ý thức được lúc, đã chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Đó là một mặt vòng tròn, giống như là do nào đó kim loại chế thành, bóng loáng, hình dáng quy tắc, nhìn kỹ, cái mâm biên giới tuyên khắc đầy nhỏ bé dày đặc hoa văn. vòng tròn gần hơn, bóng loáng bản đầy ánh chiếu ra Đỗ Hữu Khiêm hình tượng. Theo lý thuyết lúc này Đỗ Hữu Khiêm chỉ là hồn phách trạng thái, nhưng ánh chiếu đi ra, nhưng là sống sờ sờ người, bất quá cũng không phải là Tuy Tiêu Trần Quân hình tượng, mà là một người mặc polo áo lót, chân xuyên hưu nhàn quần tây ngắn, tóc thật ngắn không có kiểu tóc có thể nói, lõm sâu hốc mắt cùng đèn sấm mắt túi cho thấy người này giấc ngủ chưa đủ, thân thể suy yếu. Chính là Đỗ Hữu Khiêm gần như đã quên đi, hắn trên địa cầu lúc hình tượng. Cũng chính là tại sát na này, Đỗ Hữu Khiêm hiểu ra tới. Cái gì vòng tròn a, đây là gương. Như không đoán sai mà nói, còn không phải phổ thông gương, mà là luân hồi kính. Nhưng vấn đề là, ta lại không tử, lần này chỉ tính toán đoạt xá một thân thể, đi cho Phương Hoa, Lâm Hoa dẫn đường, xong chuyện còn muốn trở về. Tại sao làm giống như là ta đã chết như thế? Tựa hồ đang đáp lại trong lòng Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ, mặt kiếng bên cạnh hiện lên chữ viết, giống như là dùng ngón tay thấm thủy viết lên. Cùng lúc đó, trên mặt kiếng chính giữa có hình ảnh thoáng qua, tất cả đều là Đỗ Hữu Khiêm trong người vì Tuy Tiêu Trần Quân đời này thật sự làm việc. Nhỏ như cùng Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc chuyện trò vui vẻ, lớn đến huy kiếm chém chết bách huyết ngộ pháp Trần Quân. Mà những chữ viết kia chính là đối Đỗ Hữu Khiêm cả đời ưu khuyết điểm đánh giá thuật. Cả đời rất dài, vừa được có vô số trí nhớ chất đống, vừa được Đỗ Hữu Khiêm có lúc cũng sẽ khó mà phát giác thời gian trôi qua. Cả đời cũng rất ngắn, mấy bức họa liền viết mấy địa khái quát. Những chữ viết kia cùng hình ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, trong mặt gương gian lại một lần nữa xuất hiện mới chữ viết. Đánh giá, giáp bên trên. Đạt được, công đức 547 sợi. Nhớ kỹ, thọ hết mới có thể chuyển thế, chết yếu bất nhập luân hồi. 18 tuổi trước nhất định gặp dư hóa lành, gặp nạn thành tường, 18 tuổi nhất định có thể chịu được phá giấc mộng thai nén. Lại, nhân thoáng tiếp xúc thời không chi đạo, lại đã hiểu ra linh căn bí mật, từ nay về sau, chuyển thế lúc có thể chính mình khống chế chuyển thế thời gian và địa điểm lựa chọn phạm vi do đạo tiêu quyết định, mỗi một thế kết thúc không lại căn cứ đánh giá lấy được linh căn, chỉ đạt được công đức, nhưng mỗi lần chuyển thế lúc, có thể tự do lựa chọn ngoại trừ đại đạo thánh thể bên ngoài tùy ý một loại tiên tiên đạo thể. Đỗ Hữu Khiêm người cũng đã tê dần. Thì ra ở luân hồi kính trong phán đoán, mình đã chết. Thật là, cái này cũng quá đột nhiên. Chính mình còn chưa kịp giao phó hậu sự đây, cũng không biết Tụy Hãn Thành thì như thế nào, Tứ Lý Tông lại sẽ biến thành hình dáng gì, Tuy Hạnh có thể thành hay không hóa thần, Lý Phỉ như thọ hết nên làm cái gì, Mạnh Tiêu sẽ còn tiếp tục hướng Tụy Hãn Thành cung cấp thứ cấp chủ sao? Nếu như Tuy Hạnh không thể hóa thần, thậm chí ở thăng cấp trong quá trình ngã xuống, Tụy Hãn Thành mấy cái nguyên anh sẽ vì tranh đoạt quyền lực mà mình tranh ám đâu sao? Trong lịch sử có nhiều lần lắm, một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất không có an bài tốt hậu sự liền qua đời, đưa đến cơ nghiệp sụp đổ. Tụy Hãn Thành ở cường thịnh phát triển xu thế hạ, cũng cất giấu rất nhiều nguy cơ, nếu không xử lý xong, cũng có khả năng đưa đến Tụy Hãn Thành đem hứng thú cũng bột chỗ này, đem mất cũng trận chỗ này. Đỗ Hữu Khiêm không thể không cân nhắc qua, đang thi triển năm nào cũng ngộng thần thông sau, tự có thể sẽ chết. Nhưng trước hắn cảm thấy khả năng này không lớn. Năm nào cũng ngộng đã thăng hư gây thần thông, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được, chính mình thi triển năm nào cũng ngộng thần thông sau, thân thể không sẽ lập tức chết đi, chờ đến chính mình kết thúc thi thuật, dĩ nhiên là có thể trở về thân thể. Cho nên hắn muốn chỉ là muốn tiện thường chết chỉ, ở đoạt xá một cổ thân thể, tiếp dẫn rồi Phương Hoa cùng Lâm Toa sau, trở về đến hiện thế tới. Bây giờ nhìn lại, chính mình đối năm nào cũng ngộng thần thông hiểu, vẫn có nhất định sai lệch. Hay hoặc là, ở luân hồi kính dưới ảnh hưởng, năm nào cũng ngộng thần thông xuất hiện biến hóa. Hắn lại nghĩ đến trước ở đường hầm không thời gian bên trong dị động. Kia tuyệt đối không thể là tự nhiên phát sinh. Chỉ là không biết, là vị nào tinh thông thời không chi đạo đại năng ở gian lận. La Khu cùng đế quân sao? Hay lại là những người khác? Hành động này là nghĩ ra hại chính mình, vẫn có mục đích khác. Liên như vậy, tạm thời điểm không có đầu mối, hay lại là đừng suy nghĩ lung tung. Chung quy đến xem, này cũng không phải chuyện xấu. Mỗi lần chuyển thế cũng có thể lựa chọn một loại tiên tiên đạo thể, hơn nữa sau này còn có thể hồi tưởng thời gian chuyển thế, chính mình đơn giản là tần thủy hoàng mạc điện môn. Thắng đã tê dần. Luân hồi kính, ta có bao nhiêu công đức? Luân hồi kính bên trên chữ viết thay đổi, hiện ra Đỗ Hữu Khiêm mỗi một thế lấy được công đức số. Thân là Nô Quốc quyền tướng một đời kia, 112 sợi. Thân là Phương Trọng Anh một đời kia, 1 sợi. Thân là Khâu Nguyên Thanh một đời kia, 1 sợi. Thân là Vu Phi một đời kia, 187 sợi. Thân là Bách Lý Kiếm Tâm một đời kia, 852 sợi. Trước mắt còn thừa lại công đức 666 sợi. Công đức nguyên đến như vậy khó khăn đạt được. Muốn từ bản thân vì để cho huyết đồ kiếm ra tay, hoặc là mượn huyết đồ kiếm tới hiểu ý kiếm ý thật sự bỏ ra công đức, Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy tâm đều tại quặn đau, càng ngày càng bạo. Huyết đồ lão nhi, khinh người quá đáng, đưa ta công đức tới. Luân hồi kính, công đức có ích lợi gì? Luân hồi kính không có chút nào dị động, cũng không biết là trí năng chưa đủ, hay lại là lười để ý hắn. Đỗ Hữu Khiêm chính mình phân tích, thân là Bách Lý Kiếm Tâm một đời kia, chính mình giàu gì cũng coi là cứu thế rồi nhiều lần, mặc dù chỉ là Mạc Nam tiểu thế giới. Nhưng là có ước vạn sinh dân được cứu vớt, thu được hơn 800 sợi công đức cũng không ly kỳ. Làm Vu Phi lúc, hy sinh chính mình, chém chết đại thánh hóa thân, kết thúc yêu tộc loạn thế, gián tiếp cứu thế, khen thưởng hơn 100 sợi công đức, cũng coi như hợp lý. Nhưng khi Ngô Quốc quyền tướng một đời kia, tối đa cũng chính là giải cứu Ngô Quốc trăm họ, thế nào sẽ có hơn 100 sợi công đức. Có tài đức gì a, tỷ lệ này liền không bình thường. Phương Trọng Anh cùng Khâu Nguyên Thanh kia hai đời, dù sao chỉ là trạch đến chính mình tu luyện, mặc dù Phương Trọng Anh từng hành hiệp trưởng nghĩa, nhưng là chỉ cứu lắc đắc hơn 10 người. Cho nên này hai đời đều chỉ có một sợi công đức cũng rất hợp lý. Thân là Tuy Tiêu đời này, lại có thể thu được hơn 500 sợi công đức, liền có chút để cho Đỗ Hữu Khiêm xem không hiểu. Chính mình chẳng lẽ không biết không phát hiện cứu vớt thế giới sao? Mà còn thừa lại công đức chỉ có 666 sợi. Đỗ Hữu Khiêm càng là nghi ngờ. Thanh toán cho huyết đồ kiếm, rõ ràng chỉ có mấy trăm sợi công đức, theo lý thuyết hẳn còn dư không ít, ít nhất có thể còn dư lại cái 1600-700 sợi. Trung quy không đến mức là hư không tiêu thất đi. Còn là nói, bị hoa rơi, hoặc là tượng đất, huyết đổ, len lén trộm rồi lông dê. Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm cũng không cách nào bắt bọn nó gọi ra tới hỏi. Muốn không biết rõ, tạm thời chỉ có thể buông xuống. Hơn nữa bây giờ cũng không có thời gian nghĩ sâu rồi. Đỗ Hữu Khiêm ý thức càng ngày càng mơ hồ, trước mắt luân hồi kính cũng giống như bao phủ một tầng mù mịt sương mù, để cho hắn nhìn không rõ ràng. Hắn biết rõ, đã biết là phải đi đầu thai rồi. Lần nữa khôi phục trí nhớ thì sẽ đến 18 năm sau đó. Đỗ Hữu Khiêm nhanh chóng lựa chọn đời này tiên thiên đạo thể, sau đó liền lâm vào trong bóng tối. Chu Quốc, những năm gần đây, trong tông thất tràn đầy lạc quan tâm tình. Cứ việc Chu Quốc suy nhược, quốc thổ nhỏ hẹp, cao thủ cũng không nhiều, khai quốc chi chủ ở một lần chiến đấu sau bị thương rất nặng, đạo đồ dừng bước tại hóa thần, ở Vạn Pháp Tông bên trong núi rửa cũng tọa hóa. Nhưng một vị nắm giữ Thiên Lôi Linh căn tông thất nữ hài sinh ra, lại để cho mọi người tràn đầy lạc quan tâm tình. Thiên Lôi Linh căn, bảo đảm không thấp hơn có một cái đan, không ra ngoài dự liệu mà nói, nguyên anh vấn đề cũng không lớn. Hóa thần xác suất cũng so với bình thường nguyên anh muốn lớn một chút. Nếu là nàng có thể trở thành vương thất vị thứ hai hóa thần, thậm chí tiến hơn một bước, trở thành Chu Quốc khai quốc tới nay vị thứ nhất bộ hư chân quân, như vậy toàn bộ Chu Quốc cũng có thể ở nàng dưới cánh chim bay lên. Chu Quốc vương thất đối nàng tự nhiên cũng là hao hết tâm lực bồi dưỡng, tại vị này tông thất nữ tử mới vừa tràn đầy khi 20 tuổi liền khiến cho dùng thiên địa linh vật, đưa nàng một linh căn tăng lên tới trung phẩm, lấy trung phẩm một linh căn lai phụ trợ thiên lôi linh căn tu hành. Còn vơ vét tới đủ loại thiên tài địa bảo, trợ giúp nàng luyện thể. Tuổi gần 26 tuổi, vị này bị sắc phong vì mình tĩnh công chúa nữ tử, liền đang không có dùng qua đan dược dưới tình huống, lấy gần như hoàn mỹ tư thế trúc cơ. Đạo cơ tinh khiết, không tì vết chút nào. Chu Quốc vương thất ở sau khi thương nghị, quyết định hao phí ân huệ, đem vị này mình tĩnh công chúa đưa tới Vạn Pháp Tông tiếp tục tu hành, ở cường đại tông môn bồi dưỡng hạng, rõ ràng sẽ dương cao nàng hạn mức tối đa, hóa thần cơ hội cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Mặc dù cứ như vậy, Minh Tĩnh công chúa và Chu Quốc giảng buộc sẽ có suy yếu, gia nhập tông môn sau, chính là tông môn đệ tử, hết thảy phải lấy tông môn vì ưu tiên. Nhưng nàng xuất thân, là thế nào cũng sẽ không thay đổi. Dù là đối Chu Quốc không có thâm hậu cảm tình, bao nhiêu cũng sẽ chiếu cố một ít. Cho nên nhiều lần cân nhắc, Chu Quốc vương thất làm ra quyết định như vậy, hướng Vạn Pháp Tông viết một phần ngọc tiên, nói rõ tình huống. Rất nhanh thì Vạn Pháp Tông trả lời, nói sẽ phái người tới kiểm tra Minh Tĩnh công chúa tư chất cùng tâm trí, nếu là có thể chịu được bồi dưỡng, sẽ gặp đưa nàng tiếp hồi sơn môn tu hành. Ngày mùng ngày 5 tháng 5, trời còn chưa sáng, Chu Quốc vương thất cùng tông thất chi gần liền toàn bộ mặc vào phức tạp trang trọng trang phục chính thức, tập trung đến vương cung trước thanh ngọc thạch quảng trường. Người tuy nhiều, lại không có châu đầu ghé hai tiếng. Nghi thức đầy đủ, người người đứng nghiêm, trông mong ngóng trông. Vừa qua khỏi giờ định, một chiếc phi chu xông vào vương cung phía trên. Vung ra đại trận, cung nên Vạn Pháp Tông sứ giả. Lúc này Chu Quốc tu vi cao nhất khai quốc chi chủ, Bàng Thăng chân quân uy nghiêm nói: "Buổi chương hết, chương 671, Minh Tĩnh công chúa, Thái Du Minh Tĩnh đế quân." Chương 671, Minh Tĩnh công chúa, Thái Du Minh Tĩnh đế quân. Ở vạn chúng mong đợi trong ánh mắt, chiếc kia có Vạn Pháp Tông ký hiệu phi chu chậm rãi hạ xuống. Là kết đan tu sĩ. Bàng Thăng chân quân cùng ngoài ra mấy vị tông thất thành viên lấy thần thức nhanh chóng trao đổi, trong ánh mắt mơ hồ có chút thất vọng. Chỉ phái tới một vị kết đan tu sĩ làm sứ giả, xem ra Vạn Pháp Tông đối với chuyện này không quá coi trọng. A, vấn đề là chúng ta Minh Tĩnh công chúa dầu gì cũng là thiên lôi linh căn, lúc nào thiên lôi linh căn cũng không đáng giá như vậy, dầu gì cũng phải cái nguyên anh chân nhân đến đây đi, điều động hạ hoan nên cấp bậc. Ừ, phi chu vững vàng rơi xuống đất, một vị khỏe môi nết lên nhàn nhạt nụ cười, tuấn giật phi phàm, thần thái phấn chấn thiếu niên tu sĩ dậm chân đi ra. Bàng Thăng chân quân nhìn chỉ chốc lát, lập tức hành lễ, gặp qua thượng tông sứ giả, lại vội vàng lấy thần thức truyền động, thay cấp số 2 hoan nên cấp bậc. Còn lại tông thất thành viên cũng đồng loạt hành lễ, gặp qua thượng tông sứ giả, bái kiến thượng tông sứ giả. Rộng lớn rộng rãi, mang theo khắc chế vui sướng ý vị đan tiếng trung vang lên, trình diễn loại này nhã nhặn, chính là so với cao tầng thứ hoang nên lễ nghi. Không cần đa lễ. Gặp qua Bàng Thăng chân quân an khang hay không? Bản quân an khang, đa tạ sứ giả nhớ mong. Bàng Thăng chân quân vốn là thấy nhìn người đến là kết đan tu sĩ, có chút thất vọng. Nhưng khi hắn nghiêm túc nhìn rõ ràng, liền biết rõ Vạn Pháp Tông đối với chuyện này tuyệt đối dị thường coi trọng. Những kết đan đó, nguyên anh cấp bậc tông thất tu sĩ còn đối Bàng Thăng chân quân lặp đi lặp lại cảm thấy kinh ngạc, không mò ra đầu não. Bàng Thăng chân quân thần thức truyền âm giải thích, vị này sứ giả cốt linh không cao hơn 30 tuổi. Mọi người lúc này mới nghĩ đến mà sợ. Không tới 30 tuổi kết đan. Tự mình ở cái tuổi này, còn chưa chúc cơ đây. Cùng người này vừa so sánh với, chính mình tuổi tác cũng sống đến trên người cầu đi đi. Không tới 30 tuổi kết đan ý vị như thế nào, dù là lại ngu xuẩn cũng có thể muốn biết rõ. Này có nghĩa là, vị này tu sĩ trẻ tuổi, chẳng những có ít nhất tiên linh căn tư chất, còn có cực cao nội tính, sở hữu công pháp nhìn một cái liền biết, một luyện thành tinh. Nếu không thì đoán đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng 30 tuổi trước liền kết đan. Ở xa cổ tiên đỉnh chưa rơi xuống lúc, cùng với rơi xuống không lâu, trong thiên địa còn có thật nhiều thần nhân huyết mạch lúc, 30 tuổi mặc dù kết đan hiếm thấy, nhưng lúc không thời điểm có thể xuất hiện mấy cái. Mà thế giới hiện nay, không tới 30 tuổi kết đan, chỉ sợ ở Thái Hòa, Thánh Huyết, Trọng Huyền Tông cũng là ngàn năm nhất ngộ thiên tài. Phái ra như vậy thiên tài tới đón tiếp Minh Tĩnh công chúa, có thể thấy Vạn Pháp Tông đối với chuyện này coi trọng. Bất quá, Vạn Pháp Tông lúc nào lặng yên không một tiếng động nuôi dưỡng như vậy một tôn thiên tài, lại một chút tin đồn cũng không nghe được. Không biết sứ giả có thể hay không ban thưởng danh hiệu. Bàng Thăng chân quân bưng cái giá bất động, dù sao hắn là hóa thần chân quân. Bên cạnh ngược lại là có nguyên anh cảnh giới tông thất tiến lên cung kính hỏi. Vị kia vạn pháp tông kết đan tu sĩ cười trúng chím nói, không dám, tại hạ là vạn pháp tông đệ tử chân truyền, tự hào ngộ thật diễn pháp, gặp qua các vị tiền bối, các vị đạo hữu. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào cốt sắc thiên hương minh tĩnh trên người công chúa, con ngươi sáng lên, vị này chắc hẳn chính là chư vị ở ngọc tiên trung nhắc tới minh tĩnh công chúa đi. Quả nhiên băng cơ ngọc cốt, nội tàng đạo luận, trời sinh tu hành mầm ngống, gặp qua chân nhân. Minh tĩnh ánh mắt của công chúa doanh doanh như si, tựa như xấu hổ mang sợ hãi hạ bái. Chư vị tông thất thành viên đối vị này Chu Quốc kiêu ngạo cũng tương đối quen thuộc, bình thường nàng đều là cao ngạo kiêu căng như thiên nga trắng dáng vẻ, ai gặp qua nàng này tựa như một đóa thủy liên hoa không khỏi gió mát thẹn thùng bộ dáng. Vì vậy tông thất môn rồi rít lấy ánh mắt cùng thần thức gần nút địa trao đổi, lộ ra gì cười tới. Không cần đa lễ, Minh tĩnh công chúa. Chân nhân kêu thiếp Minh tĩnh liền có thể. Minh tĩnh công chúa len lén ngẩng đầu nhìn lên mắt, lại vừa vặn cùng ngộ thật diễn pháp ánh mắt của chân nhân chống lại, bị dọa sợ đến nàng đội vàng cúi đầu, tim đập như liễu chạy. Đời này tên là ngộ thật diễn pháp Đỗ Hữu Khiêm nụ cười sán lạ, tâm lý nhưng có chút cẩn thận. Này Minh tĩnh công chúa, cũng chính là Lăng Nguyệt chuyển thế thân, rõ ràng chính là tương lai Thái Du Minh tĩnh đế quân. Đỗ Hữu Khiêm biết rõ, một ít hợp đạo đại năng, nếu là tinh thông thời không chi đạo, là có thể giống như huyết đồ, hoa rơi như thế, đem ý thức phóng đến cái thời đại này chính mình trong thể xác. Chỉ là không biết rõ, Thái Du Minh tĩnh đế quân có hay không có thể làm được. Trước mắt Minh tĩnh công chúa, đến tuột cùng là đang diễn trò, hay là thật không có phát giác tỉnh đời quá khứ trí nhớ. Ở trên quảng trường hỏi han sau một lúc, Bàng Thăng chân quân tự mình mời Đỗ Hữu Khiêm dự tiệc. Đây cũng là chính thường ăn xếp hàng. Bất quá đem Minh tĩnh công chúa sắp xếp ngồi ở Đỗ Hữu Khiêm bên người, này rõ ràng chính là tạm thời làm ra an bài, lấy tên đẹp để cho Minh tĩnh công chúa trước thời hạn cùng tông môn tiền bối làm quen một chút, thực cũng đã người không khơi ra chỗ sai. Mà Minh tĩnh công chúa cũng là mặt đẹp ửng đỏ địa đồng ý, không có nửa điểm kháng cự. Chén yến tiệc, chọn lựa phân bàn chế, mỗi người trước mặt một tấm tiểu hồ sơ, bày linh quả, linh hữu, cũng có chút linh cầm linh thú quái thịt. Minh tĩnh công chúa tuy ở Đỗ Hữu Khiêm bên người, nhưng cũng cách nhau ba thước, cũng không phải là thiếp thân ngồi. Chân nhân, ngài trẻ tuổi như vậy vậy lấy cái đan, đại đạo có hy vọng, để cho thiếp cực kỳ ngưỡng mộ. Thiếp tràn đầy uống ngày ly, chúc chân nhân đạo đồ chót lọt, trường sinh vô nhai. Vừa nói, Minh tĩnh hai tay công chúa nâng ly, ở rộng lớn thủy tụ che giấu hạ, đem ly trùng mỹ rượu uống cạn. Nàng buông xuống thủy tụ, môi đỏ mọng nhuận trạch, con mắt cũng càng thêm trong veo, tràn đầy động lòng người phong tình. Không tính là chín, nửa là ngây ngô, lại cũng có ngây ngô dịu dàng chỗ. Bất kể là coi như là chính mình Đồ Tôn Lăng Nguyệt, hay lại là coi như là Thái Du Minh tĩnh đế quân, Đỗ Hữu Khiêm cũng không tính cùng nàng chơi trò mờ mờ. Nâng ly đáp lại, Minh tĩnh sư điệt ngày sau thành tựu làm không thấp hơn ta, xin Minh tĩnh sư điệt loại bỏ nghĩ vậy, dốc lòng tu hành, đem tới đỉnh có thể trở thành tông môn Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, chiếc biển tử kim lương. Đỗ Hữu Khiêm mà nói để cho Chu Quốc Tông thất môn mừng rỡ, đầu tiên Đỗ Hữu Khiêm một câu sư điệt đã xác định Vạn Pháp Tông sẽ đem Minh tĩnh công chúa nạp nhập môn tưởng, lại không chắc trở. Mà Đỗ Hữu Khiêm giọng nói kia thành tâm thành ý tán thưởng ngày sau thành cũng không dưới cho ta cũng là cực kỳ đòi vui. Dù sao, không tới 30 tuổi kết đan tu sĩ, ai cũng không cho là hắn sẽ dừng bước tại Nguyên Anh, ở tông môn dưới sự ủng hộ, thành tựu hóa thần sát suất nhất định là cực cao, thậm chí bất hư lưu ngắm, hợp đạo cũng dám suy nghĩ một chút. Nay khởi không phải nói, nhà mình công chúa tương lai cũng hợp đạo có hy vọng. Minh tĩnh công chúa ngược lại là nghe được Đỗ Hữu Khiêm trong lời nói cảnh cáo ý, nhất thời có chút tủi thân, cũng có chút không phục. Bất quá nàng là người thông minh, cũng không có làm chàng cùng Đỗ Hữu Khiêm tranh cãi, chỉ là nhàn nhạt nói câu, đa tạ chân nhân dạy bảo. Thế xong, Đỗ Hữu Khiêm bị dẫn đi một nơi cung điện nghỉ ngơi. Hắn từ chối khéo tuyệt sắc cung nữ hầu hạ, một rửa sau liền bắt đầu đả tọa thổ nạp. Đời này hắn lựa chọn âm dương một đạo thể, đây là một loại phòng lôi, một hệ tam thiên linh căn đạo thể, so với đơn thuần thiên lôi linh căn mạnh không biết bao nhiêu. Lựa chọn loại này đạo thể, chủ yếu là Đỗ Hữu Khiêm muốn hiểu ý mấy loại thần thông một hệ, tỉ như khô vinh quyết các loại. Đang lúc này, điện ngoài truyền tới thiểu không thể ngửi nổi tiếng bước chân. Buồn chương hết, chương 672, Lăng Nguyệt, ngươi rốt cuộc làm được chương 672, Lăng Nguyệt, ngươi rốt cuộc làm được. Đỗ Hữu Khiêm bình tĩnh ngẩng đầu nhìn chăm chú, một đạo thân ảnh hiểu điệu nhẹ nhàng tiến vào trong điện. Cung điện trên tường, thiên hạc hình dáng đèn đồng thiêu đốt dầu mỡ, theo tất bốc tiếng, ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên, tỏa ra người tới kia cốt sắc thiên hương mặt mũi, kia tựa như đồ sứ bóng loáng, phản xạ ánh đèn ra thịt, còn có kia lập lòe trong mắt như sao tử. Người đã đến rồi, Đỗ Hữu Khiêm giọng lạnh nhạt, từ ánh mắt kia thấy được cảm giác quen thuộc, chào hỏi, Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân. Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân khẽ mỉm cười, cười minh phát sáng con mắt giống như nguyệt nha nhi một loại cong lên, sư tổ, đã lâu không gặp. Đỗ Hữu Khiêm không có ngoài ý muốn, đuốt cảm nói, là có đã lâu không gặp. Người cổ thân thể này hẳn còn chưa tỉnh lại đời quá khứ chi nhớ đi. Không có, tóc dài rủ xuống ở bên hông, theo bước chân mà lắc nhẹ, Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân lặng yên không một tiếng động đi tới Đỗ Hữu Khiêm mép giường, giày thêu tự động dụng, lộ ra một đôi tinh xảo chân ngọc. Nàng hào không kiêng kỵ điệu bò lên giường, cùng hắn tương đối ngồi xếp bằng xuống, quan sát tỉ mỉ, ánh mắt kích động, sư tổ, có thể mới gặp lại ngài, thật là quá tốt. Ta từng nghe nói, đối thời không chi đạo nắm giữ được thập phần tinh thâm hợp đạo đại năng, có thể tại chính mình trải qua điểm chính tiết điểm lúc, lấy ý thưởng thức hồi tưởng thời gian. Cho nên, ngươi thì ra đối thời không chi đạo cũng nắm giữ được như thế tinh thâm. Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân lắc đầu một cái, không, ta cũng không hiểu lắm thời không chi đạo. Bất quá, đây đối với ta đúng là trọng yếu tiết điểm đi. Từ chiều nay bắt đầu, ta vận mệnh liền thay đổi, đi lên thành đạo con đường. Đỗ Hữu Khiêm thử dò xét nói, ở ngươi lúc ban đầu đoạn trải qua này chung, hẳn không có cùng ta nói chuyện cả đêm đoạn này tiểu nhạc đệm chứ? Cho nên, ngươi không tiếc thay đổi trải qua sử lai cùng gặp mặt ta, là tại sao vậy chứ? Thay đổi lịch sử? Ta cũng không có, mỉm cười Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân nói, ở ký ức của ta trùng, đêm khuya này, ta là tại chính mình trong cung điện ngủ thật say. Nhưng ai biết rõ ta ngủ sau đó làm cái gì? Ngủ sau đó, bị đến từ tương lai ta phụ thể, tới cùng nhiều năm không gặp kính yêu sư tổ tự thoại, cũng là rất hợp lý đi. Có lẽ, này, mới là lịch sử diện mạo như trước đây. Đỗ Hưu Khiêm bật cười. Này Đồ Tôn nói chuyện tốt có đạo lý, làm cho không người nào từ bắt bỏ. Hắn cũng sẽ không quấn quýt ở đây, ôn hòa mà hỏi thăm, ngươi có tính toán gì? Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân bên mép có nụ cười, trong mắt có nhu tình, không có gì cả, để cho lịch sử lặng lặng theo như vốn là quỹ tích phát triển. Hết thảy đều là nhất an bài xong, ta không cần phải nữa thay đổi cái gì. Đỗ Hưu Khiêm gật đầu, quả thật, ngươi đã hợp đạo, thiên đạo sửa đổi sẽ duy trì ngươi hợp đạo kết quả, bất kể làm những gì, cuối cùng cũng sẽ trở lại con đường này đi lên, cùng thiên đạo đối kháng ngu xuẩn nhất. Sư tổ, ta chỉ là tới gặp mặt ngài một lần, bây giờ gặp được, lòng ta cũng an định lại. Ngài nghỉ ngơi cho tốt, ta đi nha. Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân đưa ra thon dài chân, chân ngọc chĩa xuống đất, giày thêu tự động mặc lên. Liên cung lúc tới như thế, nàng lặng yên không một tiếng động đi về phía cửa điện. Sắp không có vào trong bóng tối lúc, nàng quay đầu lại, nhìn Đỗ Hữu Khiêm, tự nhiên cười nói, không chỉ hoan nữa, hướng trong bóng tối đi tới. Hữu tình mà không mệt. Lăng Nguyệt, người rốt cuộc làm được. Đỗ Hữu Khiêm than nhẹ. Bị Chu Quốc Vương thất chiêu đãi mấy ngày, Đỗ Hữu Khiêm rốt cuộc mang theo Chu Quốc Minh Châu, Minh Tĩnh công chúa lên đường, trở lại Vạn Pháp Tông. Trên thuyền bay, Minh Tĩnh công chúa ngay từ đầu còn có chút câu nệ cùng ngượng ngùng, nhưng dần dần tiểu buông ra rồi, ồn ào không ngừng, thập phần hoạt bát. Đỗ Hữu Khiêm cơ bản xác nhận, tuyệt phần lớn thời gian này chính là chưa thức tỉnh đời quá khứ trí nhớ thiếu nữ. Thỉnh thoảng, kia đôi con mắt sẽ trở nên tràn đầy trí tuệ, lộ ra hoài niệm vẻ, dĩ nhiên chỉ là duy trì chốc lát, liền trở về hình dáng ban đầu. Không cần hoài nghi, đó nhất định là Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân ôn lại tới xem một chút. Không lâu, Phi Chu liền bay đến Vân Chân núi sơn, Vạn Pháp Tông sơn một chỗ. Vân Chân núi sơn cực kỳ khổng lồ, khí thế rộng rãi, có đỉnh núi nhọn mà dốc, dường như muốn đâm phá thương khung, có là thong thả mà trùng điệp, giống như cự long quanh co. Trên núi xanh úng tươi tốt, cây cối tươi tốt, linh khí nồng nặc hóa thành hòa hợp lượn lờ, khi thì tụ tập thành đoàn, khi thì bay tản ra tới. Chân cầm dị thú rong chơi trong núi, cũng không sợ người. Lúc này chính là mặt trời mọc lúc, huyễn lệ quất hồng sắc ánh sáng vẩy vào Vân Chân núi trên núi, đem núi đồi, cây cối, nham thạch cũng dính vào một tầng thay đổi dần vàng hồng. Vân Chân núi sơn phảng phất phủ thêm một tầng màu vàng áo lụa, thần bí trắng lệ. Sơn đỉnh luân khuyết ở nắng sớm trung dần dần rõ ràng, giống như ngủ say xa cổ thần người ở chậm rãi tỉnh lại. Trong núi những thứ kia um tùm cây cối ở ánh sáng chiếu xuống, lộ ra càng sinh cơ bừng bừng, vẻ xanh biết rồi rào. Những thứ kia chân cầm dị thú cũng theo đó bắt đầu sinh động, truy đuổi chơi đùa, chim hót trùng hát, phảng phất là một đám con nít tổ thành nhạc đội, dùng hơi lộ ra nghịch ngợm âm nhạc hoan nên khách phương xa tới. Thật là đẹp a. Minh Tĩnh công chúa bị này cảnh sắc rung động. Nàng nhanh chóng nghiêng đầu nhìn Đỗ Hữu Khiêm, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, chân nhân, sau này đệ tử là có thể ở chỗ này tu hành sao? Đỗ Hữu Khiêm ôn hòa nói, tự nhiên như thế. Ngươi đã là Vạn Pháp Tông đệ tử, chỉ là còn vẫn chưa xong nghi thức thôi. Sau này, ngươi liền có thể đem nơi này coi là ngươi nhà thứ hai. Vậy cũng quá tốt. Ở chỗ này tu hành, thần tiên cũng không gì hơn cái này rồi. Minh Tĩnh công chúa tham lam hít thở sâu đến. Sau này ngươi cũng là thần tiên người bên trong. Minh Tĩnh công chúa cười được con mắt cong thành nguyệt nha nhi. Lôi Thiên Linh căn Minh Tĩnh công chúa, tự nhiên bị Vạn Pháp Tông cao độ coi trọng. Mặc dù có Âm Dương một đạo thể ngộ thật diễn pháp chân nhân Châu Ngọc ở phía trước, cũng không có nghĩa là Lôi Thiên Linh căn liền không trọng yếu. Lôi Thiên Linh căn, giống vậy có cực cao hạn mức tối đa cùng hạn cuối, coi như không thể thăng cấp bất hư, hóa thần cơ hội vẫn là rất đại, có thể tăng cường tông môn nội tình. Đỗ Hữu Khiêm đến bây giờ còn không rõ ràng, Lăng Nguyệt kết quả sẽ có như thế nào gặp được, cùng với tâm cảnh biến hóa, lại có thể hợp đạo. Tất cả mọi người đều xem thường nàng. Đang hoàn thành nghi thức sau, Vạn Pháp Tông mấy vị đại lao muốn cấp thu Minh Tĩnh công chúa làm đồ đệ. Đỗ Hữu Khiêm không đi tiếp cận náo nhiệt này, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Minh Tĩnh công chúa, hơn nữa nàng cũng sẽ thiên nhiên địa cùng mình là vững chắc nhất đồng minh. Cho nên cho nàng khác tìm một cái sư phụ, nhiều chộp điểm lông dê mới là đứng đắn. Cuối cùng, Vạn Pháp Tông hóa thần trở lên, duy hai nữ tu một trong, hóa thần chân quân phủ cật diệu pháp chân quân hài lòng đánh bại sở hữu đối thủ cạnh tranh, đem Minh Tĩnh công chúa thu vì quan môn đệ tử, thể muốn đem hết toàn lực, ở trong ngàn năm vì tông môn đào tạo được một vị khác hóa thần. Phủ cật diệu pháp chân quân cũng có bất hư tiềm lực, bây giờ mới 1700 tuổi, đến gần hóa thần hậu kỳ, có nàng làm Minh Tĩnh công chúa sư phụ, Đỗ Hữu Khiêm cũng là rất hài lòng. Minh Tĩnh công chúa ở phủ cật diệu pháp chân quân dưới sự chỉ đạo, bắt đầu nền móng, chuẩn bị đang tích góp thâm hậu sau đó đánh vào kết đan. Đỗ Hữu Khiêm là an tĩnh nhàn nhã một bên tu hành, một bên thử hiểu ý thần thông. Chương 673, Đỗ Hữu Khiêm kế hoạch chương 673, Đỗ Hữu Khiêm kế hoạch ở kết đan lúc, Đỗ Hữu Khiêm đã thuận lợi lĩnh ngộ Khô Vinh thuật thần thông bản. Chuyện này với hắn sức chiến đấu, dĩ nhiên là một cái thật lớn tăng lên. Một mặt, gọt nhân phỏ mệnh, hắn cần thiết hao phí tự thân tuổi thọ càng ít hơn, cùng thời, vận quay Khô Vinh thần thông bình tự quyết, có thể tăng lên trên diện rộng lực công kích, có tương tự với thiêu đốt tinh huyết công hiệu, cũng không biết chịu đựng thiêu đốt tinh huyết hậu quả về sau. Mặt khác, ở thăng cấp làm thần thông sau, vận chuyển Khô Vinh thần thông khô tự quyết, có thể tăng cường mạnh tự thân năng lực phòng ngự cùng đủ loại chống trả, mà dù là vận dụng tiêu hao tuổi thọ, thiêu đốt tinh huyết cấm kỵ bí thuật thần thông, hắn cũng có thể ở sau chuyện này vận chuyển khô tự quyết, chậm rãi khôi phục. Mặc dù đời này, Đỗ Hữu Khiêm vì nhiều hiểu ý một số khác biệt chủng loại thần thông, đưa đến không có vũ, trụ linh căn, cùng thời không liên quan thần thông cùng pháp thuật cũng yếu không ít. Nhưng ở Khô Vinh thần thông thêm vào hạng, sức chiến đấu thực ra sẽ không kém rất nhiều. Chờ đến hắn lĩnh ngộ càng nhiều một hệ, phong hệ, lôi hệ thần thông, nói không chừng sức chiến đấu sẽ còn tăng cường. Dù sao, hắn đời trước hiểu ý vũ, chủ hệ thần thông đã toàn bộ hóa thành tiên phú thần thông. Chân chính đáng tiếc là Đỗ Hưu Khiêm chế tạo kia hai cổ thân thể, một cụ là hóa thần tu sĩ thân thể, một cụ là lục gia yêu tộc mạnh cực thân thể. Nếu là có kia hai cổ thân thể nơi tay, bây giờ Đỗ Hưu Khiêm liền dám càng cấp hai khiêu chiến hóa thần. Nếu như Tấn Hoan kiếm đợi kia mấy món lục giai pháp bảo nơi tay, nha, cũng không dùng được. Kết đan hạt bụi pháp lực, nhất định là không cách nào thúc dục lục giai pháp bảo. Nghĩ đến chính mình kia một thân tài sản, Đỗ Hưu Khiêm liền than thở không dứt, tim đau thắt khó mà ngăn chặn. Nhưng là hướng địa phương tốt mà nghĩ, chính mình dù sao cũng là tọa hóa ở bát cảnh xem. Nhiều nhất chính là tiện nghi chính mình bọn đồ tử đồ tôn đi. Hơn nữa, đem đến từ mình cũng chưa chắc không thể trở về đến thời đại kia. Chỉ phải giải quyết khu cùng đế quân phiền toái. Lúc này khu hòa, hẳn còn chưa thành đạo, trên là bộ hư chân quân. Nhưng Đỗ Hưu Khiêm cũng không dám đi thay đổi lịch sử, nhu tính khu hòa. Nếu không, khu cùng không có chết, chính mình trước bị thiên đạo cho chính tử. Lúc này Đỗ Hưu Khiêm đang ở công thành, là hắn ở Mạc Nam sao chép kia nhất thức ôn dịch thần thông. Môn thần thông này không thể nghi ngờ là thuộc về một hệ định phong thần thông. Đỗ Hưu Khiêm mỗi lần đều cảm thấy nhanh, nhanh, nhưng trung quy kém một tí kẹo như thế. Lần này bế quan hơn một nguyệt hậu, Đỗ Hưu Khiêm bước ra đạo phủ, ở trong tông môn tùy ý đi dạo một vòng. Không sai biệt lắm 2000 năm không có ở trong tông môn sinh sống, đương nhiên cảm giác vẫn là có chút cảm giác mới mẻ cùng thú vị. Hơn nữa Vạn Pháp Tông bên trong tông môn không khí cùng Thánh Huyết Tông vẫn có cực khác nhiều. Đỗ Hưu Khiêm không quá cùng người tiếp xúc, độc lai độc vãng, nhưng bởi vì có được tiên thiên đạo thể, 27 tuổi kết đan diệu ánh mắt câu, người khác chỉ cảm thấy này là thiên tài bình thường biểu hiện. Ghen tị người khác, cơ hồ không có, trên lệch quá xa, hắn cùng với phổ thông thiên mới giữa các tu sĩ không cách nào điển vào thật lớn cái hào rộng, căn bản để cho người không ghen tị nổi. Thực ra Đỗ Hưu Khiêm ngược lại không phải tránh giao tiếp xã hội, cũng không phải trong mắt không người, đơn thuần chính là hắn quá bận rộn. Vừa muốn lĩnh ngộ thần thông, lại muốn sớm một chút hóa thần, muốn làm dù là đối mặt hợp đạo, ít nhất cũng có chạy trốn cơ hội. Phải nói kết bạn, thực ra hắn cũng không kháng cự, chỉ là không có chủ động đi kết giao ai môn pháp. Ít nhất này toàn bộ Vạn Pháp Tông bên trong, đến tất ngàn năm sau, có thể còn sống cũng chỉ có Minh Tĩnh công chúa một cái. Thái Du Minh Tĩnh đế quân, chính là chỗ này 7000 trong thời kỳ, Vạn Pháp Tông ra duy cái hợp đạo đại năng. Đem dư hóa thần, bước hư. Có cơ duyên mà nói, nhận thức một chút, kết giao bằng hữu cũng được. Nhưng quả thật không cần phải nhọc lòng đi chủ động kết giao. Lại nói a, rơi hoa tiền bối, ta kết quả thế nào sẽ đến cái thời đại này đây? Rốt cuộc là ai gian lận? Đỗ Hưu Khiêm cùng Hoa Rơi trao đổi. Không biết rõ, Hoa Rơi nghiêm túc nói, ta cũng cảm giác được một chút nhiễu động, nhưng không biết rõ kia nhiễu động đến từ phương nào. Đỗ Hưu Khiêm cau mày, liền ngươi đều bị lừa gạt được, người xuất thủ ở thời không chi đạo phương diện thành tựu, sợ là vượt xa cho ta. Đó là tự nhiên, ngươi còn có thật nhiều chưa đủ. Ai, đáng tiếc ngươi đời này không phải vũ trụ linh căn, nếu không thì có thể tiếp tục cảm ngộ thời không chi đạo rồi. Lại có thể chuyển thế đến mấy ngàn năm trước, ngươi mặc dù thời không chi đạo có cực lớn thiếu sót, nhưng ở cá biệt phương diện đã là so với phần lớn chân tiên còn mạnh hơn rồi. Đỗ Hưu Khiêm cười một tiếng, khiêm tốn nói, kia cũng không phải chính ta công lao. Ngươi không muốn chỉ lo hiểu ý thần thông, cũng nhiều thử xuân thu bút, tuế nguyệt ngọc sách, nếu có thể nhiều hơn kích thích bọn họ lực lượng, dù là đối mặt hợp đạo tu sĩ, ngươi cũng có sức liều mạng. Chỉ có tiên khí mạnh vụn có thể bị Đỗ Hưu Khiêm mang theo chuyển thế, còn lại pháp bảo cũng không được. Bất quá ở thời đại này cũng có Hoa Rơi tồn tại, hơn nữa Hoa Rơi là nắm giữ một bộ phận thời không pháp tắc, tự nhiên có thể dễ dàng lấy ý thưởng tức hồi tưởng thời gian cùng hắn trao đổi. Mặc dù Hoa Rơi bản thể vẫn bao vây thanh tịnh cách minh thượng tiên trong đạo phủ, nhưng chỉ là nó không có thể tùy ý hoạt động mà thôi, trên thực tế vẫn là có thể cùng Đỗ Hưu Khiêm cách không trao đổi, thậm chí mượn dùng sức mạnh cho Đỗ Hưu Khiêm. Tại phía sa mạc Nam Huyết Đồ kiếm cũng có thể cùng Đỗ Hưu Khiêm trao đổi, lúc này mặc dù nó không có ở đây đỉnh phong, nhưng cũng có vượt xa hậu thế thực lực. Gặp phải lúc nguy hiểm, Đỗ Hưu Khiêm cũng có thể hướng nó mượn lực, chỉ có tượng đất, nó ở thời không pháp tắc phương diện, thật sự quá bình thường. Bất quá trải qua Huyết Đồ kiếm giải thích, nó vẫn đón nhận Đỗ Hưu Khiêm là nó tương lai người chấp trưởng ý kiến, cũng vui lòng mượn lực cho Đỗ Hưu Khiêm. Chính là của bọn họ Đỗ Hưu Khiêm ở thời đại này lớn nhất ý trượng. Ngoài ra, Đỗ Hưu Khiêm phát hiện mình vẫn có thể sử dụng tích ta hướng vậy hướng hơn 5000 năm sau, chấp trưởng Huyết Đồ kiếm chém chết đại thánh hóa thân chính mình mượn lực. Hắn hiện tại mới biết rõ, tích ta hướng vậy không chỉ là có thể hướng đi qua mượn lực, còn có thể hướng tương lai mượn lực. Nếu như môn thần thông này tinh thâm nữa một chút, có lẽ còn có thể hướng tương lai thành đạo chính mình mượn lực đây. Dĩ nhiên trước mắt đây chỉ là một không chính chắn ý tưởng. Như là đã xuyên biệt tới cái thời đại này, mặc dù có rất nhiều bất mãn, nhưng Đỗ Hưu Khiêm vẫn là có ý định thật tốt đi xuống. Trước nâng đỡ Minh Tĩnh công chúa một đoạn thời gian, cho đến nàng hóa thần, thậm chí còn bước hư, từng bước tỉnh lại đời quá khứ trí nhớ, hoặc là chạy đi tìm một con quỷ phúc miêu đánh thức nàng đời quá khứ trí nhớ. Sau đó còn phải sống đến 2000-3000 năm sau, Quyền Kiếm chân quân cùng Toa Mị chân quân giáng sinh niên đại, trợ giúp Phương Hoa cùng Lâm Toa thức tỉnh đời quá khứ trí nhớ, thậm chí giúp các nàng thành lập Thanh Hư Thương hội. Khi đó, Đỗ Hưu Khiêm sẽ tiếp tục hồi tưởng thời gian chuyển thế. Giờ phút này hắn còn không tìm được xa cổ tiên đỉnh rơi xuống trước sau đoạn thời gian đó có thể mang theo đạo tiêu. Nhưng chỉ cần từng bước một trở về tố, cùng càng nhiều bước hư, hợp đạo đại năng làm quen, hắn tin tưởng nhất định có thể tìm được thích hợp đạo tiêu. Hắn sẽ một mực hồi tưởng đến niên đại đó, tìm tới Thái Thượng Động chân cựu chuyển cựu biến Vũ Thiên Kinh nối tiếp bộ phận, hơn nữa thử hợp đạo. Sau đó hắn mới có thể trở lại hiện thế, tuy tiêu chân quân trong thân thể, hoặc là nếu như cỗ thân thể kia đã tử vong, không thể lại dùng, vậy cứ tiếp tục chuyển thế. Hướng đi qua đã hợp đạo chính mình mượn lực, hơn nữa khôi phục lại càng cao tầng thứ huyết độ kiếm, Giang Sơn đa kiểu đổ cùng 5 tháng không tiếng động phổ, có lẽ có cơ hội bị thương nặng khu cùng đế quân, cho mình sáng tạo bình thường thăng cấp bước hư cơ hội. Này chính là Đỗ Hữu Khiêm đối với chính mình đại khái quy hoạch. Đương nhiên, kế hoạch vĩnh viễn không bằng biến hóa nhanh, hắn cũng sẽ tùy cơ ứng biến, sẽ không ngoan cố địa phải giữ vững vốn là kế hoạch. Minh Tĩnh công chúa mặc dù không có bái Đỗ Hữu Khiêm làm thầy, nhưng không biết là duyên cớ nào, hay là đối với hắn thập phần thân thiết, Tam Không Ngũ lúc địa đi tìm một chút Đỗ Hữu Khiêm. Đỗ Hữu Khiêm đối nàng tự nhiên cũng là rất có kiên nhẫn, tổng hội dành thời gian cho nàng giảng đạo, đem tu hành pháp bài toái giảng giải cho nàng, mỗi khi nàng tu vi có chút tiến bộ, cũng sẽ tặng pháp bảo đợi cho nàng. Cho nên Minh Tĩnh công chúa đối Đỗ Hữu Khiêm là càng ngày càng lệ thuộc vào. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm rất chú ý có chừng có mực, đối Minh Tĩnh công chúa sẽ không biểu hiện vô cùng thân mật, cho nên tới Kim Minh Tĩnh công chúa đối với hắn càng nhiều là tình cảm quân quý, mà không phải là hoài xuân thiếu nữ đối nam tử thưởng thức. Có lẽ là bởi vì hắn lần này xuất hiện ở Minh Tĩnh trước mặt công chúa lúc, Minh Tĩnh công chúa đã 26 tuổi, tính cách ít nhiều gì đã thành thục rồi không ít. Hơn nữa nàng thở nhỏ ở Chu Quốc Tông thất lớn lên, cũng gặp qua không ít ưu tú nam tử, không có dễ dàng như vậy liền cảm mến với người. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên sẽ không thất lạc, ngược lại thư một hơi thở. Nếu có thể một mực cùng Minh Tĩnh công chúa giữ thuần khiết quan hệ, đó là không thể tốt hơn nữa. Nhưng là, nghĩ tới tương lai Thái Du Minh Tĩnh đế quân đối với chính mình đủ loại chơi bừa, Đỗ Hữu Khiêm liền biết rõ, đây chỉ là hy vọng xa vời. Cũng còn khá, Thái Du Minh Tĩnh đế quân đã sớm có thể làm được hữu tình mà không mệt, nàng thành đạo là lịch sử tất nhiên. Chính mình chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt có chừng có mực, làm sẽ không ảnh hưởng nàng thành đạo. Minh Tĩnh công chúa ở danh sư hướng dẫn, cùng với Đỗ Hữu Khiêm hết lòng dưới sự dạy dỗ, thể hiện rồi thiên linh căn phải có tu hành tốc độ. Hơn nữa nàng không hề chỉ là lôi thiên linh căn, ở ngũ hành linh căn phương diện nàng cũng đều có trung phẩm trở lên. Vạn pháp tông công pháp, đơn giản là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Buổi chương hết, chương 674, cho vi sư một bộ mặt chương 674, cho vi sư một bộ mặt Minh Tĩnh công chúa tu vi tốc độ tăng lên tuy nhanh, nhưng là cùng Đỗ Hữu Khiêm so sánh, kia chính là tiểu vu thấy đại vu rồi. Dù là Đỗ Hữu Khiêm cùng Vạn pháp tông công pháp, thực ra cũng chẳng phải phù hợp. Đỗ Hữu Khiêm nhưng thật ra là lấy Vạn pháp tông công pháp làm che giấu, chủ tu là Thanh Đế Trường Sinh Công. Thanh Đế Trường Sinh Công tại hậu thế gần như không người nào có thể tu hành, chủ nếu là bởi vì gần như không người nào có thể thỏa mãn tu hành môn công pháp này điều kiện. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm đời này có âm dương một tiên tiên đạo thể, tu hành môn công pháp này dĩ nhiên là như cá gặp nước. Ở công pháp thêm vào hạ, hắn tu vi tốc độ tăng lên, thật là cùng ngồi tên lửa tựa như. Đương nhiên, mặc dù Minh Tĩnh công chúa tu hành tốc độ không bằng Đỗ Hữu Khiêm, nhưng hai người bọn họ đều là Vạn pháp tông ưa thích trong lòng, bị coi là tương lai tông môn cao tầng bồi dưỡng. Ở tại nguyên nghiêng về phương diện, Minh Tĩnh công chúa cũng sẽ không so với Đỗ Hữu Khiêm ít hơn nhiều. Bình thường thiên linh căn tu sĩ từ trúc cơ lúc đầu thăng cấp kết đan cần thời gian bao lâu? Minh Tĩnh công chúa cho ra một cái đáp án, 16 năm. Nàng đi tới Vạn pháp tông bẹn bẹn 16 năm, ở 42 tuổi một năm kia, kết đan thành công. Cái này thành tích đã đầy đủ để cho phổ cận diệu pháp chân quân cảm giác kiêu ngạo. Đương nhiên không thể đi cùng Đỗ Hữu Khiêm so với. Vạn pháp tông người cũng biết rõ, này ngộ thật diễn pháp chân nhân liền không phải bình thường thiên linh căn tu sĩ. Nào có thiên linh căn tu sĩ 27 tuổi kết đan, nào có thiên linh căn tu sĩ ở 43 tuổi cũng đã là kim đan hậu kỳ. Này cũng không khoa học, cũng không huyền học. Vạn pháp tông mấy vị lao tổ đều có chút dục dịch, muốn phải cẩn thận nghiên cứu một chút Đỗ Hữu Khiêm rồi. Đương nhiên, này chỉ là suy nghĩ một chút, trên thực tế là không thể nào làm. Nếu như cái nào lao tổ dám đối với tông môn tương lai, gần như đặt trước một cái hóa thần chỗ ngồi, còn có cực đại có thể trở thành bước hư đại năng ngộ thật diễn pháp chân nhân ra tay, còn lại lao tổ nhất định hợp nhau tấn công. Mặc dù bình thường mà nói, thiên phú còn không có thực hiện thiên tài, hy sinh một cái cũng không có vấn đề. Nhưng có thể lấy 43 tuổi trở thành kim đan hậu kỳ, ngộ thật diễn pháp chân nhân đã là bắt đầu thực hiện thiên phú, ai cũng không dám coi thường. Huống chi, Vạn pháp tông dù sao cũng là huyền môn chính tông, vẫn là phải chú trọng một chút mặt mũi, làm việc cũng không thể liền ma môn cũng không bằng. Bình tĩnh tông môn sinh việc trùng, Minh Tĩnh công chúa phù hợp mong đợi lớn lên, Đỗ Hữu Khiêm không nhanh không chậm khôi phục thực lực. Ngay hôm đó, Minh Tĩnh công chúa hào hứng chạy tới, "Sư Minh, sư Minh, người nghe nói sao?" Minh Tĩnh công chúa sư phụ, Phổ Cật Diệu pháp chân quân, cùng Đỗ Hữu Khiêm ở Vạn pháp tông mặc dù sư phụ không phải cùng mối, nhưng đều là hóa thần, bình thường cũng lấy sư kêu nhau anh em. Cho nên Minh Tĩnh công chúa cũng đổi giọng gọi Đỗ Hữu Khiêm sư Minh. Mà hai người bọn họ bối phận ở Vạn pháp tông cũng coi như là cực cao. Đỗ Hữu Khiêm không ở bề quan, bộ dạng vẻ bại địa hỏi ngược lại, biết rõ cái gì? Tông môn thi đấu a. Minh Tĩnh công chúa hứng thú cực cao, sư phụ nói, hy vọng ta đi tham gia một chút, chui luyện đấu pháp năng lực. Nếu là có thể bắt được kết đan tổ tiền tam, nàng sẽ khen thưởng ta một món tứ giai pháp bảo đây. Ồ. Đỗ Hữu Khiêm chỉ đáp lại một chữ. Sư Minh, ngươi cũng theo ta đi tham gia mà. Minh Tĩnh công chúa mang theo nũng nịu nói. Không đi. Đi mà. Minh Tĩnh công chúa sử xuất thần thông, kéo Đỗ Hữu Khiêm nhẹ tay nhẹ vùng qua vùng lại. Như thế quốc sắc thiên hương khuôn mặt, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, chu hồng nộn non cái miệng nhỏ nhắn ở trước mắt làm nũng, là người đàn ông cũng không nhịn được. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm hết lần này tới lần khác liền bất động thanh sắc, không hề bất tâm. Minh Tĩnh công chúa lòng nói, sư Minh thật là cái quái nhân. Toàn bộ Vạn pháp tông cũng biết rõ, nộ thật diễn pháp chân nhân là một cái quái nhân. Quái ở nơi nào? Không gần nữ sắc vậy thì thôi, rất nhiều hữu đạo chân tu cũng không gần nữ sắc, ngược lại cũng không đoán đặc biệt kỳ quái. Mặc dù chủ động theo đuổi ngộ thật diễn pháp chân nhân nữ tu, người người đều là đỉnh phong xuất sắc, dung mạo, dáng vẻ, tu hành tư chất đều là thế gian hiếm có, phổ thông tu sĩ dù là không gần nữ sắc, gặp phải như vậy tuyệt sắc, nói không chừng cũng sẽ phá giới. Nhưng ngộ thật diễn pháp chân nhân vẫn thật là nước tắt không lọt. Điều này thôi, mấu chốt hắn còn chưa bao giờ đi bí cảnh, không tham dự tông môn thi đấu đấu pháp. Được rồi, cái này cũng có thể giải thích, nói không chừng ngộ thật diễn pháp chân nhân một lòng khổ tu, không có tu luyện hộ đạo thủ đoạn, không giỏi đấu pháp. Nhưng hắn còn từ không ra ngoài du lịch, không ra khỏi cửa hai môn không bước. Bái nhập Vạn Pháp Tông nhiều năm như vậy, ngoại trừ đi đón Minh Tĩnh công chúa một lần kia, liền từ không ra khỏi sân môn. Ngay cả mua tài liệu loại đều là phát hành nhiệm vụ môn phái, mời người làm dùm. Vốn là rất nhiều người chờ nhìn hắn cho cười, cảm thấy loại này thiếu lịch luyện khổ tu sĩ, gặp phải bình cảnh nhất định sẽ bị ngăn rất lâu. Hết lần này tới lần khác đi, còn không thấy hắn tâm cảnh có thiếu, tu luyện phá lên cảnh đến, thế như trẻ tre. Bình cảnh không tồn tại. Tựa hồ đối với hắn mà nói, ép căn bản không hề bình cảnh loại vật này. Thấy Đỗ Hữu Khiêm không hề bị lay động, Minh Tĩnh công chúa cũng không cách nào, nổi giận nói, ta đi tìm sư thúc nói đi. Tìm ai nói đều vô dụng. Minh Tĩnh công chúa thật đúng là đi tìm Đỗ Hữu Khiêm sư phụ. Ngay kế, Huyền Ứng Sùng Pháp Chân Quân liền cho đòi Đỗ Hữu Khiêm gặp nhau. Đỗ Hữu Khiêm thản nhiên đi tới Huyền Ứng Sùng Pháp Chân Quân đập phủ, bộ dạng vẻ bại địa làm một bán lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Huyền Ứng Sùng Pháp Chân Quân chính là trung niên bề ngoài, tuấn tú dung mạo, giữ lại phong lưu tiêu sái râu dài, người mặc trường bào màu vàng kim nhạt, có chút lúng túng đuốt râu dài. Nói là thầy trò, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn thực ra cái gì cũng đã không dạy tên đệ tử này. Không có biện pháp đệ tử quá thiên tài, chính là như vậy. Mỗi một thích lên mặt dạy đời tu sĩ, cũng hy vọng có thể có một cái đệ tử thiên tài, có thể suy một ra ba, trò giỏi hơn thầy, còn có thể mong đợi đệ tử đi ra cùng mình không giống nhau con đường. Nhưng đệ tử thiên tài đến quá phận rồi cũng không có ý nghĩa, cái gì cũng không cần dạy, cũng không cần quản, cách một đoạn thời gian nhìn một cái, nha, lại đột phá. Không có ý nghĩa. Nộ thật à? Có đệ tử. Này tông môn thi đấu đâu rồi, dù sao cũng là tông môn trăm năm một lần thịnh sự. Đỗ Hữu Khiêm nói mà không có biểu cảm gì, đệ tử không muốn đi. Mặc dù môn trung có rất nhiều lời đồn đãi, nói ngộ thật diễn pháp chân nhân không giỏi đấu pháp, nhưng Huyền Ứng Sùng Pháp Chân Quân thực ra rõ ràng, tên đệ tử này đấu pháp năng lực cực mạnh. Về phần cường đến trình độ nào, hắn ngược lại là không có ra tay dò xét, chỉ mơ hồ cảm thấy, như đệ tử này vui lòng tham gia thi đấu, tiến vào kết đan tổ tiền tam hẳn không cái gì lo lắng, bắt lại hạng nhất cũng không đoán ngạc nhiên mừng rỡ. Đến hắn cảnh giới này, tự nhiên cảm ứng được, Đỗ Hữu Khiêm trên người mặc dù đó hết sức cần nút, nhưng vẫn lộ ra kinh khủng kiếm ý, thật không biết người này trẻ tuổi như vậy, hơn nữa phần lớn thời gian đều dùng tới tu hành, đến tuột cùng là như thế nào dưỡng ra loại này tầng thứ kiếm ý, cho dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện kiếm, cũng không thể có cao như vậy độ. A muốn không phải trong tông môn bất hư trưởng lão nhiều lần xác nhận quá, người này cũng không phải là đoạt xá tu, hắn thật muốn nhận định tên đệ tử này là một cái lão quái vật đoạt xá. Lấy lại bình tĩnh, hắn mở miệng khuyên nhủ, vi sư ngồi xuống, đã nhiều năm không người có thể ở thi đấu trung đoạt giải nhất rồi, để cho vi sư cũng có chút trên mặt không ánh sáng. Ngươi xem, không muốn đi. Huyền Ứng Sùng Pháp Chân Quân hít sâu một hơi, đoạt giải nhất khen thưởng rất phong phú. Không đi. Đỗ Hữu Khiêm ép căn bản không hề đi ngược thức ăn hứng thú, dù là đem hắn thả vào nguyên anh tổ, hắn là như vậy chém dưa thái rau như thế dễ dàng đoạt giải nhất, mặc dù thực ra thi đấu là không có có nguyên anh tổ, bởi vì nguyên anh tu sĩ đã là tông môn dự bị cao tầng, đều có điểm thần tượng bọc quần áo, đương nhiên sẽ không tham dự vào loại này đấu pháp diễn võ, một phần bạn ở thấp bối đệ tử trước mặt mất thể diện làm sao bây giờ. Vạn Pháp Tông nguyên anh tu sĩ, lấy ánh mắt của Đỗ Hữu Khiêm nhìn, không có một là hắn mời hợp định. Dù là được khen là có hóa thần phong thái mấy cái cũng giống vậy. Ngay cả nguyên anh cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi kết đan nói. Cùng một đám kết đan tu sĩ đấu pháp, có ý tứ sao? Hoàn toàn không có ý nghĩa. Về điểm kia tam dưa hai táo khen thưởng, hắn cũng coi thường. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm cũng không phải cố làm dễ dặn, hắn thật là không muốn đi. Huyền Ứng Sùng Pháp Chân Quân có chút nhức đầu, nói thật đi, ngươi tham gia thi đấu, chuyện liên quan đến vi sư mặt mũi. Vi sư cùng người đánh cược, tiền đặt cuộc dính rất cực lớn. Cho nên, ngươi nhất định phải tham gia lần thi đấu này, cũng cố gắng đoạt giải nhất. Nếu có thể đoạt giải nhất, ngươi muốn cái gì đều được nhất, vi sư nhất định hết sức thỏa mãn. Đỗ Hữu Khiêm ngẩng đầu lên, hơi lộ ra xấu hổ cười một tiếng, nếu sư phụ ngươi nói như vậy, ta đây có thể to lắm mật để yêu cầu rồi. Thấy Đỗ Hữu Khiêm cái kia nhìn như xấu hổ, kỳ thực giáp tâm hại người cười xấu xa, Huyền Ứng Sùng Pháp Chân Quân trong lòng đống nhiên hiện lên không rõ dự cảm. Để cho Minh Tĩnh công chúa vui vẻ là, nộ thật diễn pháp sư Minh rốt cục vẫn phải đáp ứng tham gia tông môn tỷ thí. Làm vòng thứ nhất tỷ thí, sư Minh bộ dạng vẻ bại địa leo lên diễn pháp đài. Đối thủ cùng sư Minh chào hỏi, sư Minh không nói một lời, chỉ là chào một cái. Chờ đối phương ra tay, sư Minh để cho trước mặt hai chiêu, chiêu thứ ba chỉ là một kiếm liền đem đối thủ chém xuống đài. Minh Tĩnh công chúa càng là giống như cô gái như thế vỗ tay hoan hô, tung tăng vô cùng. Sau đó sư Minh mỗi chàng đấu pháp đều là giống nhau bộ sách võ thuật, lên này, hành lễ, không nói một lời, để cho hai chiêu, chiêu thứ ba giải quyết đối thủ. Minh Tĩnh công chúa cùng có vinh yên, mỗi ngày đều kiêu ngạo nếm đầu, đây là ta sư Minh. Cho đến nàng và Đỗ Hữu Khiêm gặp. Tông môn thi đấu, dĩ nhiên là chia làm ba cái tổ, luyện khí, trúc cơ, kết đan. Trong đó luyện khí cùng trúc cơ đệ tử số lượng đông đảo, vì vậy đấu pháp là nội bộ lại chia tổ tiến hành, mỗi tiểu tổ quyết ra trước hai gã, lại đem những người thắng này so với một lần. Mà kết đan tu sĩ, cuối cùng số lượng có hạn, hơn nữa một bộ phận kết đan không muốn đấu pháp cho bọn tiểu bối nhìn, còn có một bộ phận bên ngoài du lịch, hoặc là bế quan đến nguy cấp. cho nên cuối cùng người ghi danh chỉ có hơn 40 người, Vạn Pháp Tông kết đan chỉ có 1/3 khoảng đó tham gia lần so tài này. Vì vậy kết đan tổ đấu pháp là mỗi người đều phải giao thủ một lần. Minh Tĩnh công chúa nếu ghi tên, khẳng định cũng sẽ gặp phải Đỗ Hữu Khiêm một lần. Diễn trên pháp đài, Minh Tĩnh công chúa Chu Đỏ thắm chân cái miệng nhỏ nhắn, "Sư Minh, ngươi biết rõ nên làm như thế nào?"
"Biết rõ, tôn trọng ngươi, không để cho ngươi một chiêu sẽ đưa ngươi xuống đài."
Đỗ Hữu Khiêm lần đầu tiên đang diễn trên pháp đài nói chuyện. Minh Tĩnh công chúa cũng muốn khóc, cắn môi, mỹ lệ con mắt lớn đắp lên một tầng sương mù. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười. Chờ đấu pháp bắt đầu, hắn quả nhiên không để cho chiêu, nhưng cũng không có giống như hắn đùa nói như vậy, một chiêu liền đem Minh Tĩnh công chúa đưa xuống đài. Buổi chương hết, chương 675, hướng dẫn đấu pháp chương 675, hướng dẫn đấu pháp ở lần này tông môn thi đấu chung, Đỗ Hữu Khiêm lần đầu tiên ở một trận đấu pháp chung, vận dụng vượt qua 3 chiêu. Dĩ nhiên không phải là bởi vì Minh Tĩnh công chúa quá mạnh mẽ, càng không phải là bởi vì Đỗ Hữu Khiêm phải cho Thái Du Minh Tĩnh đế quân mặt mũi, lo lắng Thái Du Minh Tĩnh đế quân không tới trả thù. Hắn chỉ là mượn này cái cơ hội, cực kỳ chỉ đạo Minh Tĩnh công chúa một phen. Đời trước lúc, hắn rất kiên nhẫn chỉ điểm quá rất nhiều lần Lăng Nguyệt tu hành, nhưng là từ không có cơ hội chỉ điểm Lăng Nguyệt đấu pháp. Bây giờ nên bổ túc này bài học lúc. Hạ cờ vây thời điểm, tài đánh cờ rõ ràng cao hơn đối thủ một đoạn kỳ thủ, có thể hạ hướng rất cờ. Kia là thông qua hoàn toàn khống chế cục diện, ước lượng đối thủ tiêu chuẩn sau, lấy chính mình cờ vì cửa hàng, dẫn dắt đối phương ở đặc biệt địa phương là tử, như vậy có thể để cho đối thủ hạ được thoải mái, hạ nổi trên mặt nước bằng, phát huy ra toàn bộ, thậm chí còn vượt xa bình thường phát huy trình độ, nhưng đối với tay mỗi một bức cờ, thực ra đều là tài đánh cờ cao hơn kỳ thủ kết quả tính toán. Đối thủ thực ra không có đường tuyển chọn, chỉ có thể ở tài đánh cờ cao kỳ thủ đã định địa phương là tử. Này chính là hướng dẫn cờ. Đỗ Hữu Khiêm chính là cho Minh Tĩnh công chúa xuống một trận hướng dẫn cờ. Lúc nào nên dùng cái gì pháp thuật, lúc nào nên xuất kiếm, lúc nào nên phòng thủ. Ở ngoài sáng Tĩnh công chúa bất chi bất giác, thậm chí cảm giác mình chiến đấu niềm vui tràn trề thời điểm, thực ra đã sớm rơi vào Đỗ Hữu Khiêm tiết tấu chung, bị Đỗ Hữu Khiêm dẫn đạo ra chiêu. Người bình thường xem không hiểu, nhưng là trong tông môn hóa thần chân quân, bước hư đại năng vẫn có thể nhìn biết rõ. Chỉ bất quá, cho dù là trăm năm một lần tông môn thi đấu, cũng không đáng giá được bước hư đại năng cùng hóa thần chân quân lãng phí thời gian đến xem. Sang lọc hạt giống tốt, tìm tới thích hợp bồi dưỡng đệ tử, giao cho Nguyên Anh môn đi làm là được. Bên sân duy hai hóa thần tu sĩ, một là Huyền ứng sùng pháp chân quân, một cái khác chính là Minh Tĩnh công chúa sư phụ Phổ Cật Diệu pháp chân quân rồi. Người đệ tử này, dạy được thật bất lo a, ta xem hắn, đấu pháp có phương pháp không có nửa điểm ngươi cái bóng, kiếm thuật này cũng không phải ngươi dạy. Mỹ phụ trung niên hình dáng Phổ Cật Diệu pháp chân quân nửa là khen ngợi, nửa là rêu cận truyền âm. Huyền ứng sùng pháp chân quân có chút lúng túng, nhưng rất mau trở lại đánh, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở tự thân. Đệ tử này của ta có thể trò giỏi hơn thầy, ta là cực vui vẻ yên tâm. Sư mọi ngươi cũng không cần gấp, ngươi tên đệ tử này cũng là khối ngọc thô chưa mài giũa. Dù sao, tu hành không xem ai nhanh nhất, chỉ xem ai có thể giữ vững đến cuối cùng. Ta xem nột, ngươi tên đệ tử này chính là có hy vọng giữ vững đến cuối cùng. Phổ Cật Diệu pháp chân quân cười miệng toét toét, khiêm tốn nói, khó nói, khó nói. Đứa nhỏ này, còn cần mài. Nói xong, nàng đỗng nhiên lại cảnh giác, ngươi đệ tử này, đối với đệ tử của ta tốt như vậy, chẳng lẽ có cái gì tâm tư chứ? Ngươi nói dùm cho ta hắn, nếu làm hư đệ tử này của ta đạo tâm, ta cũng không tha cho hắn. Huyền ứng sùng pháp chân quân cười hắc hắc, chưa tới trăm năm, ngươi chắc chắn ngươi có thể áp chế hắn. Phổ Cật Diệu pháp chân quân liền không lên tiếng. Lấy bây giờ Đỗ Hữu Khiêm xu thế, trong vòng trăm năm kết anh cơ hội là tất nhiên. Mà thôi người này lộ ra đấu pháp thủ đoạn, đợi đem trong Nguyên Anh hậu kỳ, chính mình thật đúng là không thấy được có thể dễ dàng áp chế hắn. Mà nếu như sẽ đối một cái tiểu bối quyết tâm, mất mặt như vậy chuyện, Phổ Cật Diệu pháp chân quân có thể không muốn làm. Huyền ứng sùng pháp chân quân cho đối phương một cái áng côn, dĩ nhiên lập tức sẽ tiện tay cho điểm an ủi, giống như hô mèo một cái tát sau đó, muốn lập tức vén một gái mèo tầm như thế. Bất quá đệ tử này của ta là mọi người đều biết không gần nữ sắc, ngươi yên tâm đi. Đỗ Hữu Khiêm đối Minh Tĩnh công chúa đấu pháp hướng dẫn, ở ngoài sáng Tĩnh công chúa sức cùng lực kiện, pháp lực gần như tiêu hao sạch sẽ sau dừng lại. Cũng không cần ai tới tuyên bố thắng bại, cũng biết là duy trì khí định thần nhàn, tựa hồ còn chưa hoàn thành nóng người Đỗ Hữu Khiêm thắng. Minh Tĩnh công chúa tự nhiên cũng sẽ không càng quái, nàng là người thông minh, dù là ngay từ đầu không biết rõ, sau đó cũng biết là Đỗ Hữu Khiêm một mực ở để cho nàng, hướng dẫn nàng. Bất quá nàng không có lập tức rời đi diễn pháp đài, cũng không phải mệt nhọc đưa đến, mà là nàng cảm thấy niềm vui tràn trề, lại cảm thấy trong đầu hiện ra rất nhiều liên quan tới đấu pháp kỳ tư diệu tượng. Nàng liền không có tiếp tục xuống này, mà là đứng ở tại chỗ, lặng lẽ sửa sang lại được. Hồi tưởng mới vừa rồi trận kia đấu pháp, nàng đã có thể đứng ở càng thêm mạnh như thác đổ vị trí, tới kiểm điểm được mất. Chờ đến đêm hôm nay thu hoạch tiêu hóa xong tất, dù là kiếm của nàng thuật không có đột phá, không có hiểu ý tân thần thông, pháp bảo cũng không có đổi mới, đấu pháp năng lực nhưng cũng có thể nâng cao một bước. Phụ trách trọng tài Nguyên Anh chân nhân nhìn ra Minh Tĩnh công chúa đang suy tư hiểu ý, cũng sẽ không sát phong cảnh địa để cho nàng lập tức rời đi diễn pháp đài. Qua hồi lâu, Minh Tĩnh công chúa mới một lần nữa mở mắt ra, con ngươi rạng ngời rực rỡ, rõ ràng có đại thu hoạch. Nàng nhẹ nhàng bay xuống diễn pháp đài, đứng ở Đỗ Hữu Khiêm bên người, tự nhiên cười nói, thật cảm tạ sư minh. Đỗ Hữu Khiêm chỉ khẽ bước cảm coi như là chào hỏi. Sau đó thi đấu quá trình, Đỗ Hữu Khiêm tiếp tục duy trì trước tiết đấu, để cho hai chiêu, chiêu thứ ba đem đối thủ đánh bay, hoặc là đánh cho bị thương, hoặc là đánh hạ diễn pháp đài. Ngoại trừ Minh Tĩnh công chúa, còn không người có thể buộc hắn vận dụng kiếm thứ hai. Dần dần, một cái danh xưng ở Vạn Pháp Tông các đệ tử giữa truyền lưu, cố một kiếm. Đỗ Hữu Khiêm đời này là đứa cô nhi, cũng còn khá rất sớm đã bị phát hiện thiên phú dị bẩm, bị Vạn Pháp Tông mang vào sân môn. Khi tiến vào Vạn Pháp Tông trước, hắn không có tên, chỉ biết rõ mình họ Cố, cho nên ở tu hành có thành trước, người khác đều là tiểu Cố địa gọi hắn. Bất chi bất giác, Đỗ Hữu Khiêm đã thắng liên tiếp hơn 20 tràng. Ngày này lại vừa là một vòng mới tỷ đấu, hắn mới vừa bay lên diễn pháp đài, phát hiện đứng đối diện một cái mặt như ngọc, khí chất tao nhã lịch sự thanh niên, cười trúng chím đối với hắn hành lễ. Đỗ Hữu Khiêm đối Vạn Pháp Tông đồng môn hảo không quan tâm, bằng thời điểm du du trong nhà, cho nên trong tông môn hơn nửa người cũng không nhận ra. Hắn cũng không để ý, nhẹ phiêu phiêu điệu đáp lễ. Cố sư đệ, ngươi đang ở đây lần này thi đấu chung, thẳng đến bây giờ cũng không ở cùng một cái trên người đối thủ ra khỏi kiếm thứ hai, ngu minh mặc cảm, nhưng hy vọng có thể bước ra ngươi kiếm thứ hai tới. Người này hiển nhiên là bỏ quên Minh Tĩnh công chúa. Ai cũng biết rõ Đỗ Hữu Khiêm lúc ấy chỉ là hướng dẫn Minh Tĩnh công chúa, cũng không phải là nghiêm túc đấu pháp. Đỗ Hữu Khiêm không giải thích được nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Đối phương chờ Đỗ Hữu Khiêm trả lời, đợi nửa ngày cũng không đợi được, nụ cười dần dần lúng túng. Ha ha, Cố sư đệ hay lại là như thế quả ngôn thiếu ngữ. Đã như vậy, hãy bắt đầu đi. Một thanh thanh ngọc chế tạo phi kiếm từ hắn trong đan điền bay ra. Phi kiếm này rõ ràng cũng không phải là lấy sắc bén cùng vững chắc thủ thắng, nhưng tương đối thích hợp phối hợp làm phép. Mặc dù Vạn Pháp Tông cũng có một ít đệ tử dùng kiếm, nhưng chung quy mà nói, toàn bộ tông môn bầu không khí hay lại là càng nghiêng về sử dụng ngũ hành pháp thuật. Mà người này đại khái là ở pháp thuật cùng kiếm thuật phương diện đều có chỗ được đi. Đỗ Hữu Khiêm từ trên người hắn cảm nhận được một cổ yếu ớt kiếm ý, nếu như chỉ là ở kết đan tầng diện mà nói, trình độ này kiếm ý vẫn tính là không tệ. Cố sư đệ, xin mời. Buổi chương hết, chương 676, không xứng ủng có tên trước đệ nhất kim đan chương 676, không xứng ủng có tên trước đệ nhất kim đan chữ mời cửa ra, tên này tu sĩ đột ngột xuất kiếm, gần như đánh lén. Phi kiếm lượn quanh ra một cái độ cong, ở quá cong sau đó đột nhiên tăng tốc, hướng Đỗ Hữu Khiêm bên cạnh chém tới, đồng thời pháp thuật ra tay. Hắn rất thông minh, cũng không có thi triển đối đều là kết đan đối thủ không được tác dụng gì công kích tính pháp thuật, mà là dùng một chiêu phụ trợ tính chất phong hệ pháp thuật. Uy lực này vượt qua xa 12 cấp bao pháp thuật, chẳng những ảnh hưởng Đỗ Hữu Khiêm tầm mắt, còn có thể ảnh hưởng thần thức dò xét. Ở cuốn diễn pháp đài trong cung phòng, hắn phi kiếm liền tiếng xé gió đều bị che giấu, thay đổi phương hướng công kích, đâm về phía Đỗ Hữu Khiêm bên hông. Khóe miệng của hắn hiện lên mỉm cười. Cố một kiếm lợi hại, hắn đã sớm mắt thấy, tự nhiên không hy vọng nào chỉ một chiêu này có thể kiến công. Nhưng là làm Vạn Pháp Tông đệ nhất kim đan. Nói chính xác, ở Cố một kiếm gia nhập tông trước cửa đệ nhất kim đan, hắn chưa kết anh cũng đã lĩnh ngộ tam môn thần thông, cũng coi là hiếm thấy thiên tài. Chỉ cần một chiêu này có thể thoáng phân tán Cố một kiếm sự chú ý, tiếp theo hắn thế công chính là một vòng bộ một vòng, để cho người ta khó có thể ứng phó. Ít nhất, cũng có thể ở Cố một kiếm thủ hạ chống nổi trăm chiêu chứ. Thậm chí, còn có một đường hy vọng có thể chiến thắng này Cố một kiếm. Đương nhiên hắn rất rõ ràng, Cố một kiếm thực lực mạnh hơn chính mình không ít, nhưng chênh lệch đó còn chưa tới làm người tuyệt vọng trình độ. Nếu là sức chiến đấu mạnh yếu, là có thể 100 sát thực phân thắng thua, người kia môn còn phải đấu pháp làm gì? Đem thực lực cũng bày ra, yếu nhất phương trực tiếp dập đầu nhận thua không được chứ? Đem những này hỗn loạn ý nghĩ đè xuống, không để cho người chú ý ngọn lửa từ mặt đất dấy lên, lặng lẽ đem Đỗ Hữu Khiêm bao vây. Cùng lúc đó, trong tay hắn hiện lên một cái quạt lá. Làm Đỗ Hữu Khiêm linh xảo di động, tránh thoát hắn một kiếm kia lúc, ngọn lửa bay lên trời, biến thành từng cái thao thiên hỏa trụ, hơn nữa từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng Đỗ Hữu Khiêm lan tràn đi. Hắn cũng không dừng tay, quạt lá dùng sức một cánh, thế lửa càng hung mãnh, vây xem những tông môn kia cái đàn, trúc cơ cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, không nhịn được nghĩ tưởng nếu là mình bị như vậy thế lửa bao vây, ngoại trừ đầu hàng bên ngoài, có còn hay không đường biện pháp bị đốt thành than. Ngay cả Minh Tĩnh công chúa cũng không nhịn được thật nhanh trừng mắt nhìn, vì Đỗ Hữu Khiêm lo lắng. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm liền đứng ở đó có thể đem sắt thép cũng hòa tan thành nước sắt ngọn lửa hừng hực chung, không nhúc nhích, nhưng là ngay cả vạt áo đều không bị đốt tới. Trong ánh lửa, thần sắc hắn là bình tĩnh như vậy. Tên kia đã từng đệ nhất kim đan rất muốn nhào nặn con mắt, có phải hay không là con mắt của mình sai lầm? Chỉ có bên cạnh xem hai vị hóa thần lão tổ nhìn ra một chút đầu mối. Lần này cùng xem cuộc chiến Huyền ứng sùng pháp chân quân cùng xem cuộc chiến, không còn là Minh Tĩnh công chúa sư phụ, mà là cùng hắn đánh của người. Huyền ứng sùng pháp chân quân cười miệng toe toét, nhưng vẫn là chú trọng phong độ nhịn được không cười lên tiếng, chỉ là dùng khiêu khích ánh mắt nhìn đối thủ cũ. Hắn đúng ở nhìn biết rõ sau đó, dứt khoát nhắm mắt. Thực lực sai biệt vô cùng khác xa, cuộc chiến đấu này đã không có lo lắng. Đã từng đệ nhất kim đan khẽ cắn răng, chuẩn bị ra chiêu thứ ba. Nhưng vào lúc này, khóe mắt như có nhỏ bé bóng mờ nhanh chóng bay qua. Không chờ hắn làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy bên hông tựa hồ bị cái gì trùng đốt một cái hạ, sát công phu kia, nửa người kinh mạch đều bị thâm độc kiếm khí phá hư. Đỗ Hữu Khiêm cũng không để lại đi xuống nhìn chiến quả, xoay người xuyên qua bắt đầu tắt biển lửa chậm rãi đi xuống diễn pháp đài, kiếm công phi kiếm không đặt tên lặng lẽ trôi lơ lửng sau lưng hắn. Làm trọng tài nguyên anh tu sĩ lập tức bay lên diễn pháp đài, cho vị kia đã từng đệ nhất kim đan uy thêm một viên tiếp theo áp chế tình trạng vết thương đang dược, đồng thời không quên tuyên bố, nộ thật diễn pháp chân nhân thắng. Vậy xem Vạn Pháp Tông đệ tử bộc phát ra một trận hỗn loạn mà liên tiếp khẽ hô. Giống như là mỹ thuật học viện học sinh lần đầu tiên họa nhân thể phát họa, nhìn thấy người mẫu chậm rãi bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Minh Tĩnh công chúa hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, "Sư Minh, ngươi thật lợi hại." Đỗ Hữu Khiêm kinh ngạc nhìn nàng một cái, "Phải không? Ngươi nói như vậy, chẳng nhẽ hắn rất nổi danh?" Minh Tĩnh công chúa đã sớm nín một bụng lời nói, ở biết rõ Đỗ Hữu Khiêm hôm nay đối thủ là ai sau đó, nàng liền muốn nói cho Đỗ Hữu Khiêm, kết quả Đỗ Hữu Khiêm một mực bế quan, không thấy người. Bây giờ nàng rốt cuộc có thể vừa phun vì sắp rồi. Hắn chính là trước tông môn đệ nhất kim đan a, Thiên Hỏa Linh căn tu sĩ, vừa mới tràn đầy trăm tuổi, đã là kim đan viên mãn, ở bên trong tông môn đủ loại đấu pháp luận bàn chưa bao giờ thua quá, đi ra ngoài du lịch thời điểm nhiều lần chiến thắng cường địch, bị rất nhiều người cho là sẽ là vạn pháp tông tương lai đại năng. Đỗ Hữu Khiêm cũng rốt cuộc có rồi một chút hứng thú, há, hắn tên gọi là gì? Như vậy một cái ngưu nhân, nói không chừng sẽ lưu lại danh hiệu truyền lưu tới hậu thế, có lẽ hắn còn từng nghe nói qua đây. Xa xa nghe được Đỗ Hữu Khiêm mà nói, tên kia đệ nhất kim đan rốt cuộc không nhịn được bình phun một cái huyết, hôn mê bất tỉnh. Trong đầu quanh quẩn chỉ có câu muốn nói, hắn liền tên ta cũng không biết rõ. Minh Tĩnh công chúa cũng ánh mắt rất quái dị. Bất quá nàng không có chỉ trích Đỗ Hữu Khiêm quá không hỏi thế sự, chỉ là cười một tiếng, chiến thắng hắn, tiếp theo sư minh ngươi lại cũng không ai có thể ngăn cản, thi đấu hạng nhất đã là ngươi vật trong túi. Nàng không có nói cho Đỗ Hữu Khiêm tên kia đệ nhất kim đan danh hiệu, liền Đỗ Hữu Khiêm một chiêu cũng không tiếp nổi người, cũng không xứng ở Đỗ Hữu Khiêm nơi đó hùng có tên, vậy đại khái chính là nàng chôn giấu ở đáy lòng ý tưởng đi. Đỗ Hữu Khiêm cũng không quá đưa cái này đệ nhất kim đan coi là chuyện to tát, càng không có lại tận lực đi hỏi thăm kỳ danh hiệu. Chỉ tiếp tục làm từng bước điệu tham gia thi đấu, mỗi lần lên đài tiếp tục để cho hai chiêu, chiêu thứ ba đánh bại đối thủ. Hắn mấy ngày nay đang suy tư một chuyện, kia chính là lấy chính mình trước mắt ở Vạn Pháp Tông lộ ra tư chất, cùng với tương lai khả năng tiền cảnh phát triển, tại sao không có ở hậu thế lưu lại danh hiệu. Bây giờ là Ngô Quốc Quyền Tương xuất khi còn sống 5000 năm, khoảng cách Tuy Tiêu Chân Quân ra đời niên đại là 6000 năm. Bước hư lúc đầu tu sĩ, tuổi thọ phải có 4500 tuổi, nếu có thể tu luyện tới bước hư viên mãn, tuổi thọ thậm chí có thể vượt qua Lục Thiên Thuế. Cũng nói đúng là, nếu như mình vị này ngộ thật diễn pháp chân nhân, tương lai ngộ thật diễn pháp chân quân, thật có thể trở thành Vạn Pháp Tông bước hư đại năng, không thể nào một chút vết tích cũng không lưu lại đến Tuy Tiêu Chân Quân niên đại. Hắn suy nghĩ một chút, có khả năng có mấy loại, chính mình đại đạo chưa thành mà nửa đường chết, tiếp tục chuyển thế đi, hoặc là một mực thập phần kiêm tốn, ở nhân gian giới lưu lại đề tài câu chuyện không nhiều, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó, bị băng bó quát Vạn Pháp Tông ở bên trong một ít thế lực liên kết áp chế thậm chí lao đi chính mình tin tức. Nghĩ tới đây, Đỗ Hữu Khiêm vua hót một cái, tội gì minh tư khổ tưởng, đã có sẵn việc sách lịch sử không biết rõ dùng chứ sao. Hắn bắt đầu kêu hoa rơi, một lát sau, hoa rơi một luồng ý thức kéo dài đưa tới. Đỗ Hữu Khiêm đi thẳng vào vấn đề, rơi hoa tiền bối, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi nghe nói qua ngộ thật diễn pháp chân quân sự tích sao? Buồn chương hết, chương 677, Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân danh sừng từ đầu tới chương 677, Thái Du Minh Tĩnh Đế Quân danh sừng từ đầu tới Đỗ Hữu Khiêm nói xong, lại không lập tức chờ đến trả lời. Tiền bối, rơi hoa tiền bối. Hắn trong đầu nghĩ hoa rơi có phải hay không là mất nét. Một lát sau hoa rơi thanh âm mới truyền vào hắn não hải, đừng làm ổn, ta đang điều tra. Bị ngươi nhắc tới, ta mới nhớ tới, ta trước kia cũng chưa nghe nói qua ngộ thật diễn pháp chân quân danh hiệu, lúc này mới đến mấy ngàn năm sau điều tra đi một cái lần. Hoa rơi ở thời không chi đạo bên trên hiệu cùng nắm giữ, so với huyết đồ kiếm mạnh hơn nhiều. Huyết đồ kiếm chỉ có thể mượn cùng Đỗ Hữu Khiêm giữa nhân quả liên lạc, Đỗ Hữu Khiêm hồi tưởng thời gian, hắn có thể hồi tưởng. Hoa rơi lại có thể chủ động ở bên trong dòng sông thời gian vui chơi thỏa thích, tùy thời có thể trở lại quá khứ bất kỳ một cái nào thời đại. Tiền bối điều tra ngươi đến cái gì? Ngộ thật diễn pháp chân quân, thật là có người này. Bất quá không nổi danh. Căn cứ ta hiểu được, người này ở lúc còn trẻ thập phần chói mắt, hóa thân trước, từng được khen là Vạn Pháp Tông vạn năm nhất ngộ thiên tài. Là tông môn nội đấu pháp số 1, tu hành tốc độ số 1, tinh thông rất nhiều tu chân kỹ thuật, truyền thuyết hắn nắm giữ thiên sinh đạo thể. Chỉ là bởi vì thập phần khiêm tốn, cho nên không bị ngoại giới biết được. Chỉ có đều thế lực lớn trung tâm mới biết rõ Vạn Pháp Tông ẩn giấu một cái như vậy hư hư thực thực nắm giữ thiên sinh đạo thể thiên tài. Nhưng là ở hóa thần sau đó, không biết nhân duyên cớ nào, hắn càng phát ra khiêm tốn, một lúc sau, rất nhiều người thậm chí đều quên hắn tồn tại. Sau đó, hắn một mực bị khốn tại hóa thần cảnh giới, có người nói hắn là gặp cường địch bị thương, đưa đến bị thương đạo cơ, cũng có người nói hắn thực ra đã tấn thăng bất hư, chỉ là cam tâm làm Vạn Pháp Tông ẩn hình người bảo vệ, chỉ cần Vạn Pháp Tông không gặp gỡ diệt môn nguy cơ, hắn cũng sẽ không hiện ra chân chính tu vi. Đỗ Hữu Khiêm hỏi, tiền bối kia ngươi cho rằng là loại nào nguyên do? Ta không cần cho là. Chờ một chút, ta đi tương lai hỏi một chút ngươi. Đỗ Hữu Khiêm người cũng đã tê dần. Đi hỏi một chút tương lai ta. Rơi hoa tiền bối cũng như vậy thích bữa thao tác ga rất nhanh, giống như là ra ngoài mua cái thức ăn trở lại như thế, hoa rơi trở lại. Ta hỏi qua rồi, ngươi thực ra đã len lén thăng cấp bước giả dối, chỉ là lừa gạt đến không nói cho người khác biết. Được rồi, Đỗ Hữu Khiêm có chút không nói gì, tiền bối, có thể hay không đem ta tương lai sẽ làm việc nói cho ta biết? Không cần, cũng không thích hợp, ngươi như biết, có lẽ sẽ theo bản năng thay đổi cách làm, nhưng căn cứ ngươi chỉ nhớ, đây rõ ràng là ngươi lần đầu tiên chuyển thế vì ngộ thật diễn pháp, còn chưa hồi tưởng quá người này, cho nên như ngươi đi thay đổi, hậu quả khó liệu, mặc dù theo như thời không pháp tắc mà nói, ngươi hẳn không sửa đổi được bất cứ chuyện gì, những thứ này đều là tất nhiên sẽ phát sinh, nhưng là nói không chừng. Đỗ Hữu Khiêm như có điều suy nghĩ gật đầu, biết. Đúng rồi, ngươi muốn nghe hay không ngươi cùng mình tính kia tiểu nhi tử cố sự? Đỗ Hữu Khiêm quả quyết cự tuyệt, tiền bối ngươi vừa mới nói, không nên nhường cho ta trước thời hạn biết rõ tương lai sẽ chuyện xảy ra, tránh cho ta theo bản năng đi thay đổi, sinh ra hậu quả khó liệu biến hóa. Hoa rơi lộ ra thật đáng tiếc, những thứ kia cố sự thật rất có ý tứ. Dừng một chút, nàng còn nói, không có tí sức lực nào, ta đã xem qua sự tình, lại muốn một lần nhìn. Đỗ Hữu Khiêm không có lên tiếng. Hắn còn đang suy nghĩ trong này nghịch biện chỗ. Mặc dù từ thời không pháp tắc đến xem, đây là rất tự nhiên sự tình, nhưng là rất vi phạm người thông thường cùng trực giác. Hắn rõ ràng cho tới bây giờ không có trải qua ngộ thật diễn pháp chân quân cả đời, nhưng là từ to lớn thời không góc độ đến xem, đây cũng là đã từng xảy ra chuyện. Dù là hắn phải cải biến, cũng rất khó để cho lịch sử sinh ra biến hóa, bởi vì này chính là mới bắt đầu, lúc ban đầu lịch sử phiên bản. Cái này làm cho hắn nhớ tới trước, Minh Tĩnh công chúa mới vừa kết đan lúc, vì danh xưng chuyện mà khổ não, đi cầu hỏi hắn ý kiến. Hắn lúc ấy thuận miệng nói, liền kêu Quá Du Minh Tĩnh đế. Chân nhân đi. Minh Tĩnh công chúa lúc ấy trừng mắt nhìn, Quá Du. Tại sao phải kêu Quá Du? Kêu đừng cũng có thể. Đỗ Hưu khiêm đội và nói. Nhưng là Minh Tĩnh công chúa mặc niệm mấy lần sau, gật đầu một cái, cảm giác Quá Du cũng không tệ. Được rồi, sau này ta gọi Quá Du Minh Tĩnh chân nhân. Cho nên, đây cũng là một món rất ngược lại trực rất chuyện. Rõ ràng là Đỗ Hữu Khiêm tiên tri đạo Minh Tĩnh công chúa trong tương lai sẽ có danh xưng Thái Du Minh Tĩnh đế quân mới bật tốt lên. Nhưng là diễn biến thành như vậy, lại trở thành tại hắn dưới ảnh hưởng, Minh Tĩnh công chúa mới sẽ chọn Thái Du Minh Tĩnh đế quân làm danh xưng. Thật là thành bế hoàn. Lại biến thành gà có trước hay là trước có đàn vấn đề. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm đã dần dần học từ vĩ mô thời không góc độ đi nhìn vấn đề. Từ vĩ mô tiêu chuẩn đến xem, Minh Tĩnh công chúa lựa chọn Quá Du Minh Tĩnh làm danh xưng cũng không phải xảy ra ở Đỗ Hữu Khiêm biết được Thái Du Minh Tĩnh đế quân danh xưng trước. Đỗ Hữu Khiêm thân là ngộ thật diễn pháp chân quân đời này, cũng không phải ở tuy tiêu chân quân đời này trước. Thời gian không thể trôi qua, mặc dù theo phàm nhân như thế, trên thực tế thời gian chỉ là tồn tại. Tưởng tượng một quyển sách điện tử, có hiện mã, có thể lật giấy, nhưng là chỉ có thể từ trước lui về phía sau lật, cũng không thể nhảy quay. Với là phàm nhân đọc sách, chỉ có thể từ trước lui về phía sau lật, nhìn một trang qua một trang, không cách nào trở lại quá khứ nhìn trước mặt logo. Nhưng là đối với đại năng, hoặc là giống như Đỗ Hữu Khiêm như vậy mượn tiên khí luân hồi kính lực lượng, có thể cho này sách điện tử lần nữa biên tập giao diện, bọn họ đọc sách có thể từ trước lui về phía sau nhìn, cũng có thể từ sau nhìn về phía trước, cũng có thể trước nhảy chuyển tới trung gian nhìn một đoạn, lại nhảy đến sau cùng nhìn một đoạn, lại lật tới mở đầu nhìn một đoạn. Thậm chí còn có thể một bên nhìn, một bên biên tập văn bản. Đỗ Hữu Khiêm không huyền niệm chút nào hái được tông môn thi đấu kết đan tổ vòng nguyệt quế. Huyền ứng sùng pháp chân quân cười 3 ngày 3 đêm, cũng không biết hắn đánh thắng cuộc cái gì. Cho đến Đỗ Hữu Khiêm đi trước bái kiến, hướng hắn tác phải thưởng, gương mặt đó mới sụ xuống. Nhưng là rất nhanh, Huyền ứng sùng pháp chân quân cứ tiếp tục chất lên mặt mày vui vẻ, ôn hòa nói, "Ngươi nhà, ngươi biết rõ đó là dùng tới làm gì sao?" Biết rõ ngươi còn hướng vi sư thỉnh cầu. Bây giờ ngươi chính là muốn tiến bộ dũng mãnh, tăng lên tu vi thời điểm, dùng một kia, một chế mại chính là vài chục năm, khổ như vậy chứ, cần gì chứ? Đỗ Hữu Khiêm nói mà không có biểu cảm gì, sư phụ, ngươi biết rõ ta không thích nói nhiều. Liên một câu nói, có cho hay không? Huyền ứng sùng pháp chân quân ra mặt kéo ra, đau lòng nói, vi sư là nói phải trái người, nếu đáp ứng ngươi, vậy khẳng định cũng sẽ không dừng nợ. Bất quá, ngươi thật không suy tính một chút. Bằng không, cho ngươi hai món cấp 5 pháp bảo đi, cái này đối với ngươi càng lợi ích thiết thực. Đỗ Hữu Khiêm chỉ là ngẩng đầu, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Huyền ứng sùng pháp chân quân, không nói tiếng nào. Hồi lâu, Huyền ứng sùng pháp chân quân thua trận, nặng nề thở dài một tiếng, giận dỗi nói, cho ngươi, cũng cho ngươi. Vừa nói, ném ra hai quả nhỏ bé ngọc chất còn dấu. Đỗ Hữu Khiêm nhận lấy nhìn lướt qua, liền thu vào trong lòng, mỉm cười nói, đà tạ sư tôn. Không việc gì liền nhanh đi tu luyện đi, đừng tại ta theo trước thoáng qua. Huyền ứng sùng pháp chân quân tức giận nói. Đỗ Hữu Khiêm được cái đại tiện nghi, đương nhiên sẽ không để ý một chút trên đầu môi đồ vật, bị chửi đôi câu cũng nhịn. Chờ hắn trở lại động phủ mình, móc ra hai quả kia ngọc chất còn dấu, vui tươi hớn hở mà nhìn. Ở trở thành Vạn Pháp Tông chân truyền sau đó, hắn mới biết được, Vạn Pháp Tông nắm trong tay nhiều chỗ bí cảnh, lấy tài nguyên hình bí cảnh chiếm đa số. Nhưng trong đó có ba cái, đối ở trong môn tu sĩ tu hành, có nhiều chỗ tốt. Mà ba cái bí cảnh bên trong, có hai cái bí cảnh, chính là tiền bối hợp đạo đại năng tu sĩ ngã xuống lúc không gian mang theo người biến thành, một người đối với hiểu ý ngũ hành thần thông có chỗ tốt lớn, một cái khác người là tu hành phong, lôi thần thông người thánh địa. Nhưng là này hai nơi bí cảnh duy trì, hao phí cực lớn, hơn nữa như ở trong đó tìm hiểu thần thông sẽ hao tổn tiền bối ở lại bí cảnh trung đạo ẩn, cho nên này bí cảnh coi như là vật tiêu hao. Ở trải qua dài đến 20.000 năm dài tiêu hao sau, này hai nơi bí cảnh còn dư lại có thể cung cấp hiểu ý thần thông đạo ẩn đã không nhiều, cho nên những năm gần đây đã rất ít mở ra, muốn đi vào phải đối tông môn làm ra cực cống như lớn. Giống như là Huyền ứng sùng pháp chân quân, toàn cả đời cũng liền toàn 3 lần tiến vào bí cảnh cơ hội. Hắn đã dùng rất một lần, còn lại 2 lần, nguyên tính toán đợi chính mình chuẩn bị đánh vào bất hư lúc lại đi, đến lúc đó nhiều hiểu ý hai loại thần thông, có thể có lợi cho thăng cấp. Cho nên này hai quả ngọc cấn trương bị hắn coi như chân bảo, một mực giấu nghiêm nghiêm thật thật. Không nghĩ tới lại bị Đỗ Hữu Khiêm chặt đồ, hết lần này tới lần khác còn không phát tác được, dù sao cũng là hắn chính miệng hứa hẹn, tùy tiện Đỗ Hữu Khiêm chọn khen thưởng. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, Đỗ Hữu Khiêm sẽ đem chủ ý đánh tới phía trên này. Nếu là sớm biết rõ Đỗ Hữu Khiêm sẽ chọn cái này, hắn nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Từ bạn cũ kiêm đối thủ cũ nơi đó đánh cuộc thắng được đồ vật, trong nháy mắt sẽ không thơm, bởi vì từ góc độ nào đó nhìn lên, đây thật ra là hắn dùng hai lần tiến vào bí cảnh cơ hội đổi. Thua thiệt lớn. Đỗ Nhi A, ngươi không cần vội vã dùng hết này hai lần cơ hội, bây giờ ngươi tu vi vẫn có yếu, coi như đi vào hiểu ý, cũng rất có thể chẳng được gì, lãng phí một cách vô ích cơ hội. Cho nên ngươi chính là đợi tu vi cao hơn một chút, thì như kết anh sau này, thậm chí hóa thần sau này vào lại. Nghe lời, này hai quả con dấu bằng ngọc, vi sư trước giúp ngươi thu, tránh cho mang ngọc mắc tội, đợi tu vi của ngươi đủ cao, vi sư sẽ trả lại cho ngươi. Đỗ Hữu Khiêm vẫn còn ở ngắm cảnh đến con dấu bằng ngọc, nhận được sư phụ chuyển tới ngọc tiên. Thân thức dò vào, liền thấy sư phụ từ mi thiện mục, nụ cười hòa ái địa nói với hắn. Đỗ Hữu Khiêm thần thức thối lui ra, chỉ là cười lạnh. Nếu là trả lại cho Huyền ứng sùng pháp chân quân, chỉ sợ hắn ngay cả dạ sẽ đem hai lần cơ hội cho dùng hết. Hắn đem ngọc tiên bước xuống một bên, bỏ mặc. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm cũng không có ý định lập tức tiến vào bí cảnh. Quả thật bây giờ hắn tu vi thấp một chút. Mặc dù hắn đã từng có thăng cấp bước hư trải qua, về mặt tích lũy, không có nửa điểm thiếu sót, đời này, một đường thăng cấp cũng sẽ thuận lợi được để cho người khác trố mắt nghẹn họng. Nhưng là hiểu ý thần thông loại sự tình này, ở tu vi cao hơn, thần thức cường đại hơn thời điểm lại đi hiểu ý, nhất định là còn có ưu thế. Đỗ Hữu Khiêm tính toán đợi đến chính mình kết anh lại dùng xuống này hai lần cơ hội. Về phần kết anh phải bao lâu ở tông môn thi đấu chi không lâu sau, Đỗ Hữu Khiêm liền tuyên bố bế quan. Người khác rất buồn bực, người mới 43 tuổi, cũng đã là kim đan hậu kỳ, này bế quan nhắm cái quần què. Bây giờ ngươi nên làm là đi ra ngoài du lịch, mở mang tầm mắt, chui luyện tâm cảnh mới đúng. Vì vậy, 36 năm sau, làm Đỗ Hữu Khiêm động phủ bầu trời xuất hiện kết anh thiên tượng, toàn bộ vạn pháp tông cũng tức cười nghẹn ngào. Buồn chương hết, chương 678, Long Ngạo Thiên Phong Thái chương 678, Long Ngạo Thiên Phong Thái ngộ thật diễn pháp chân nhân với 81 tuổi, kết anh thành công, kinh hai toàn bộ vạn pháp tông. Bình thường tu sĩ, ở cái tuổi này, vẫn còn ở trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ quanh quẩn. Thiên tài tu sĩ, ở cái tuổi này còn đang là kết đan mà đắc chí. Vài chục năm nhất ngộ thiên tài, tỉ như thiên linh căn quá du minh tĩnh chân nhân, bây giờ đã là kim đan hậu kỳ, đã mỹ danh vang dội, bị cho là có hóa thần phong thái. Như vậy đề tài tới, 81 tuổi kết anh tu sĩ, vậy là cái gì phong thái? Sư Minh A. Minh Tĩnh công chúa dịu dàng nói, ngươi nói xem, ngươi đây rốt cuộc là cái gì phong thái? Long Ngạo Thiên phong thái đi. Đỗ Hữu Khiêm lạnh nhạt nói. Minh Tĩnh công chúa rõ ràng nghe không hiểu cái này ngạnh, Long Ngạo Thiên là ai? Vĩnh hằng nhân vật chính, liền như vậy không nói hắn, ngược lại hắn đã sớm không ở cái thế giới này rồi. Đỗ Hữu Khiêm nói sang chuyện khác, ngươi cùng đến kim đan hậu kỳ, có hay không thỉnh thoảng ở trong đầu xuất hiện một ít kiếp trước phù quang lực ảnh? Minh Tĩnh công chúa khả ái nháy mắt đến con mắt, không có a tại sao hỏi như vậy. Ngươi đều có kiếp trước, Đỗ Hữu Khiêm cười trúng chim nói, từ kết đan bắt đầu, liền sẽ chậm rãi thức tỉnh một ít trí nhớ kiếp trước. Dĩ nhiên, ở kết đan lúc, thường thường chỉ có thể nhìn được một hai chợt lóe lên hình ảnh, hoặc là nghe được một hai tan cảnh thanh âm, có lẽ sẽ thấy một cái chưa bao giờ đi qua địa phương mà không khỏi nhìn quen mắt. Đến nguyên anh lúc, thức tỉnh trí nhớ càng nhiều một chút, có lúc sẽ thấy từng cái cảnh tượng, nghe được một đoạn hoàn chỉnh đối bạch, nhưng những ký ức ấy vẫn là tán lạc chân châu, vẫn là rất khó khăn đưa chúng nó xuyên thành vòng cổ, không biết rõ mình kiếp trước đến tột cùng là ai. Chờ thăng cấp hóa thần, đã đại khái biết rõ mình kiếp trước là ai, nhớ mấy món ấn tượng đặc biệt sâu sắc người cùng sự, bất quá đối với kiếp trước vẫn có rất lớn xa cách cảm, không cho là kia là mình. Thăng cấp bước hư sau này, đã có thể hồi ức từ bản thân kiếp trước đại khái trải qua, nhưng một ít nguyên bản là tiếp xúc không nhiều người, một ít vật vánh chuyện nhỏ, vẫn sẽ không nhớ lại. Đối với kiếp trước đã có thể tiếp nạp, công nhận đó cũng là chính mình. Hợp đạo đại năng, nghe nói có thể hồi ức từ bản thân đã qua mỗi một thế. Dĩ nhiên, chỉ có thể nhớ mỗi một thế cốt lõi nhất trí nhớ. Chỉ có gần đây một lượt thế, hoặc là đối tu vi cao nhất kiếp trước, trí nhớ sâu sắc, hơn nữa tiếp nạp. Đỗ Hữu Khiêm nói xong, nhìn Minh Tĩnh công chúa cười nói, ngươi coi như không khôi phục trí nhớ, cũng không có gì lớn, đem tới trung quy sẽ chậm rãi khôi phục. Minh Tĩnh công chúa có chút nghèo đầu, cao mày suy nghĩ một chút, lộ ra một cái có thể để cho thạch đầu nhân cũng hòa tan nụ cười, nếu như là như vậy, ta đây đại khái là tìm được một chút trí nhớ kiếp trước hình ảnh đi, bất quá ta trước không biết rõ đó là trí nhớ kiếp trước. Bởi vì, nàng ngẩng đầu nhìn Đỗ Hữu Khiêm, ánh mắt không nhường chút nào địa cùng Đỗ Hữu Khiêm mắt đối mắt, những hình ảnh kia bên trong tất cả đều là ngươi. Đỗ Hữu Khiêm không lời chống đỡ. Minh Tĩnh công chúa xì bật cười, sư minh a, bị giật mình chứ? Ha ha, gạt ngươi chứ. Ta quả thật thấy qua một ít hình ảnh, bất quá, hình ảnh kia trùng cũng không phải ngươi. Nàng lại cúi đầu xuống, sóng mắt lưu chuyển, thanh âm ôn nhu, mặc dù chỉ là lẻ tẻ hình ảnh, nhưng thấy những hình ảnh kia lúc, ta lại sẽ có ruột gan đứt từng khúc cảm giác. Vậy đại khái là ta kiếp trước người yêu nhất đi, hơn nữa còn là yêu mà không thể được, cho nên chẳng chọc trở mình, bụi mị nghĩ phục. Đỗ Hữu Khiêm nhịn được muốn bưng bít ngạch xung động. Đầu thật là đau, làm sao bây giờ? Thấy Đỗ Hữu Khiêm mặt không chút thay đổi, Minh Tinh công chúa lại ôm lấy tay hắn vung qua vung lại, như có ý, như vô tình địa lau qua cao ngất kia quả lớn, làm nũng nói, sư minh à, đây chẳng qua là kiếp trước, không liên quan với ta. Ta lại không thích người kia. Ta thích nhất nhưng thật ra là... Kỳ hỉ, muốn biết không? Lại không nói cho ngươi. Đỗ Hữu Khiêm không nói gì nhìn về phía ông trời, càng nhức đầu rồi làm sao bây giờ. Thăng cấp nguyên anh sau, Đỗ Hữu Khiêm hay lại là du rú trong nhà, ít cùng người đến hướng, ngoại trừ Minh Tĩnh công chúa. Mà vạn pháp tông mấy vị hóa thần, thậm chí còn vị kia bộ hư chân quân, đều đưa Đỗ Hữu Khiêm coi là chuẩn cao tầng khách khách khí khí với hắn, không bày dáng vẻ. Tông môn tàng kinh các to như vậy, cũng đúng Đỗ Hữu Khiêm toàn diện mở ra, mặc cho hái. Thậm chí Minh Tĩnh công chúa sư phụ Phổ Cật Diệu Pháp chân quân, nhìn ánh mắt của Đỗ Hữu Khiêm cũng sẽ không là hộ nhãi con gà mái nhìn trồn hơi như thế, cái loại này tràn đầy ánh mắt cảnh giác, mà biến thành mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt, càng xem càng hài lòng làm sao bây giờ. Minh Tĩnh công chúa tự mình, cũng càng ngày càng thường xuyên đến tìm Đỗ Hữu Khiêm. Hơn nữa thật sự trò chuyện sự tình, đã sớm không giới hạn với tu hành. Có lúc sẽ đích thân làm một bán thức ăn đưa tới, có lúc sẽ đến trước mặt Đỗ Hữu Khiêm biểu diễn mới vừa học được cây sáo, cũng có tình hình đặc biệt lúc ấy thay đổi biện pháp hỏi thăm Đỗ Hữu Khiêm yêu thích. Mắt thấy đầu mối không đúng lắm, không chọc nổi, ta còn không trốn thoát sao? Đỗ Hữu Khiêm nhảy ra khỏi từ tốt sư phụ về đứng sùng pháp chân quân nơi đó lừa gạt, đánh lén đoạt lại hai quả ngọc chất con dấu. Lúc này hắn đã kết anh, trải qua nhiều lần chuyển thế, thần thức cường độ vượt xa một loại kết anh tu sĩ, thậm chí vượt qua hóa thần lúc đầu tu sĩ trình độ, thật là nghe rợn cả người. Lấy như vậy thần thức cường độ, ở đó bí cảnh chung phải làm sẽ có thu hoạch, không đến mức tay trắng ra về đi. Vì vậy Đỗ Hữu Khiêm mang theo ngọc chất con dấu, hướng Vạn Pháp Tông công việc vật điện thông báo một tiếng, trên danh nghĩa, này bí cảnh là do công việc vật điện khống chế. Nhưng trên thực tế, công việc vật điện điện chủ cũng bất quá là nguyên anh cảnh giới, nhiều nhất coi như là bí cảnh người giữ cửa, mà không phải người điều khiển. Này bí cảnh ai có thể bảo, có ai quyền hạ bảo, đều là do tông môn hóa thần các đại lao nắm giữ. Mà hóa thần các đại lão cũng không thể tùy tâm sử dụng, có bước hư lão tổ ở phía trên nhìn chằm chằm đây. Đỗ Hữu Khiêm thu được ngọc chất con dấu, từ Huyền ứng sùng pháp chân quân kia lấy được hai lần tiến vào bí cảnh quyền hạ, tự nhưng đã hướng công việc vật điện báo cáo chuẩn bị quá. Lần này Đỗ Hữu Khiêm hiện thân, công việc vật điện điện chủ lập tức tự mình lên đón, nhìn ánh mắt của Đỗ Hữu Khiêm bên trong tràn đầy hâm mộ. Đều là nguyên anh tu sĩ, hắn cũng muốn tiến vào bí cảnh tìm hiểu thần thông á, nhưng cố gắng lâu như vậy, hắn còn chỉ tích toàn đội quyền hạn cần thiết một nửa tông môn công hiến. Thấy Đỗ Hữu Khiêm lấy ra hai quả ngọc chất con dấu, hắn thật là giết liền người đoạt bảo tâm tư đều có. Chỉ bất quá hắn rất tự biết mình, không đánh lại, căn bản không đánh lại. Có thể ở Kim Đan hậu kỳ liền một chiêu một cái tiểu bằng hữu. Nha, một chiêu một cái kết đan tu sĩ ra hỏa, đã có cùng nguyên anh tu sĩ đánh một trận thực lực. Như vậy làm cái này ra hỏa cũng đột phá đến nguyên anh, thức tỉnh pháp thiên tượng địa thần thông, nên có bao nhiêu khó dây dưa. Nộ thật sư thúc, ngươi có hai quả ngọc ấn, mỗi một mai có thể lựa chọn một nơi bí cảnh, cũng ở bí cảnh trung dừng lại 20 năm. Ngươi là muốn đi vào cái nào bí cảnh? Hắn gọi Đỗ Hữu Khiêm sư thúc bởi vì Đỗ Hữu Khiêm bối phận thật rất cao. Đỗ Hữu Khiêm sớm có phúc án, ngũ hành bí cảnh, trước tới 20 năm đi. Vừa nói đem một quả ngọc chất con dấu giao cho đối phương. Sư thúc mời cùng ta tới. Công việc vật điện chủ ở trước mặt dẫn đường. Buổi chương hết, chương 679, ngũ hành bí cảnh cùng phong lôi bí cảnh chương 679, ngũ hành bí cảnh cùng phong lôi bí cảnh công việc vật điện chủ mang theo Đỗ Hữu Khiêm đi tới công việc vật đoạn hậu, một gian nhìn như hảo vô giới bị cung điện trước mặt. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm có thể cảm giác được, cung điện này mặc dù không có sắp xếp minh cương trạm gác ngầm, nhưng là bố trí chừng mấy tòa trận pháp, phòng thủ sông nghiêm, coi như là bộ hư chân của tới, cũng muốn tốn công tốn sức đối phó một phen. Công việc vật điện chủ giao cho Đỗ Hữu Khiêm một quả ngọc bài, hai người đi vào cung điện, cũng không bị trận pháp công kích. Cung điện mặc dù trống trải, nhưng là cũng không rách nát vắng lặng. Trong điện trên mặt tường, lộn xộn thích thú địa bày một ít ưu mỹ thư họa. Các nơi đường nét độc đáo địa trưng bày đến tinh mỹ điêu khắc. Vạn Pháp Tông là một cái rất có nghệ thuật hơi thở tông môn tu hành lý niệm, vừa gần sát tự nhiên, hướng thiên địa vạn vật học tập pháp chi tinh túy, khích lệ môn nhân đệ tử phát hiện trong thiên địa đẹp, lại không giống Thái Hòa Tông như vậy chú trọng tổn thiên lý diệt nhân dục khích lệ các đệ tử tìm tòi người một nhà tính cùng dục vọng, cũng lấy nghệ thuật hình thức, đem các loại nhân tính cùng dục vọng biểu đạt ra ngoài, từ đó được tư giảng hóa siêu thoát. Cung điện một xó xỉnh, có một tòa ngũ thải tân vân, đường cong nhìn như rất hỗn loạn điêu khắc, toàn thể cảm giác phi thường sau hiện đại hóa, căn bản không biết rõ này điêu khắc là cái gì. Nhưng là rơi vào Đỗ Hữu Khiêm bực này đối đại đạo có nhất định hiểu tu sĩ trong mắt, liền có thể nhìn biết rõ, này điêu khắc đó là màu sắc cùng đường cong biến hóa, tới hiện ra đối tự nhiên chi đạo, đối ngũ hành chi đạo hiểu. Lâu dài học hỏi, có chút nhỏ khả năng, từ trong nội đến liên quan tới ngũ hành chi đạo thần thông. Đương nhiên, cái này lâu dài, ít nhất là lấy mấy trăm năm làm trụ cột, khẳng định kém xa tiến vào bí cảnh hiệu suất. Đỗ Hữu Khiêm tới đánh giá mà nói, chế tạo này điêu khắc người, tu vi cũng không tính là cao, đại khái là bước hư đi, đối pháp tắc nắm giữ, cũng liền một loại đi, chỉ có nghệ thuật thành tựu, hết sức kinh người. Nhưng là đường vạn pháp tông đệ tử, nhưng là đem pho tượng kia chế tạo người coi là thiên nhân. Dù sao, kết đan tu sĩ cũng đã là 99 tu sĩ cả đời mong muốn không thể thành mơ mộng, mà 99 kết đan tu sĩ, chẳng không tới hóa thần biên giới. Bước hư cảnh giới, đối với phần lớn người mà nói, đều là chỉ có thể ngửa mặt trông lên cùng tưởng tượng tồn tại. Cũng chỉ có Đỗ Hữu Khiêm loại này đã từng đột phá đến bước hư người, có thể lãnh đạm nói cũng liền một loại đi. Cung điện ngoài ra tam nơi hẻo lánh, phân biệt an chi đến ba cái truyền tống trận. Chắc hẳn chính là đối ứng vạn pháp tông trọng yếu nhất ba chỗ bí cảnh, ngũ hành bí cảnh, phong lôi bí cảnh, cùng với tự nhiên bí cảnh. Ngũ hành bí cảnh tự là dùng để trợ giúp tu sĩ tìm hiểu ngũ hành liên quan thần thông, phong lôi bí cảnh chính là dùng để tìm hiểu phong lôi liên quan thần thông. Hai người này cũng là Đỗ Hữu Khiêm chuyến này mục tiêu. Mà tự nhiên bí cảnh, lấy đạo pháp tự nhiên ý, là trợ giúp kết đan dưới đây tu sĩ cảm ngộ tự nhiên, tu hành pháp thuật chi dụng. Nghe nói cũng có thể nhượng bộ hư trở lên tu sĩ, ở trong đó trải nghiệm đạo pháp tự nhiên cảnh giới. Đối trước mắt Đỗ Hữu Khiêm mà nói, ý nghĩa không lớn, cho nên hắn cũng không đánh kỳ chủ ý nơi này chính là đi thông ngũ hành bí cảnh truyền tống trận, công việc vật điện chủ ở một tòa trước truyền tống trận dừng bước lại, thời gian 20 năm, thực ra không thấy được có thể lĩnh ngộ ra cái gì đến, ta từng thấy, cũng đã nghe nói qua không ít, ở trong 20 năm không thu hoạch được gì tiền bối. Bất quá hai quả con dấu thời gian sử dụng có thể thay phiên thêm, sư thúc muốn ở ngũ hành bí cảnh trung lưu lại 40 năm tới tìm hiểu ngũ hành thần thông sao? Lấy sư thúc tư chất, chắc hẳn bốn thời gian 10 năm có thể no đáy tìm hiểu một môn thần thông, thậm chí có hy vọng tìm hiểu 2-3 môn thần thông. Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười lắc đầu, hắn có chính mình dự định, hơn nữa hiểu ý thần thông nộ tính phương diện, hắn vẫn có tự tin. Chớ nhìn hắn vì hiểu ý khô vinh thuật tốn mấy trăm năm mới thành công, vì hiểu ý ôn dịch thần thông tốn mấy trăm năm còn không thành công. Nhưng đó là bởi vì trước hắn không có một linh căn a. Không bột đấu gột nên hồ, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo, nếu không có nghịch tiên phản trọng lực kỹ thuật, cao vạn trượng lầu cũng phải đánh tốt rồi cơ mới có thể đất bằng phẳng lên a, bây giờ có âm dương một linh căn tiên sinh đạo thể, hắn ở 27 tuổi kết đan lúc liền tự động lĩnh ngộ khô vinh thần thông. Cho nên hắn cảm giác mình đời này hiểu ý một hệ, phong hệ cùng lôi hệ thần thông, cũng sẽ tương đối mà nói tương đối dễ dàng. Ở trong bí cảnh đạo vận lượn lờ trong hoàn cảnh, nói không chừng 10 năm là có thể hiểu ý một môn thần thông. Thấy Đỗ Hữu Khiêm không nghe khuyên bảo, công việc vật điện chủ cũng không thể cưỡng bách, không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối lắc đầu một cái, sư thúc ngươi đứng ở trên truyền tống trận đi. Đỗ Hữu Khiêm cũng không phải lần thứ nhất ngồi truyền tống trận rồi. Từ cẩn thận, hắn vẫn lộ ra thần thức kiểm tra cẩn thận một phen, không phát hiện dị thường gì, mới đứng lên trên. Lại thấy trên truyền tống trận có một cái hình vuông lỗ nhỏ, vừa vặn đối ứng tay hắn cầm ngọc chất con dấu, liền đem một quả con dấu lún vào. Truyền tống trận vận chuyển, bởi vì bây giờ Đỗ Hữu Khiêm thời không phương diện thành tựu đã sớm cùng lúc trước ngồi truyền tống trận lúc không thể so sánh nổi, cho nên thì cũng chẳng có gì quay cuồng trời đất, chán ghét cảm giác nôn mửa thấy, rất không có gì đặc biệt địa liền bị truyền tống đến một nơi chim hót hoa nở nơi. Đến nơi này địa phương xa lạ, Đỗ Hữu Khiêm trước tiên trước đem thần thức mở ra đến cực hạn dò xét, xác thực định phương viên hơn 10 dặm bên trong cũng không có cường đại đến có thể uy hiếp được hắn sinh vật, cũng không có mai phục tu sĩ, này mới rời khỏi truyền tống trận, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nếu nói là phong cảnh đẹp, Đỗ Hữu Khiêm cũng không giống như trên địa cầu những khổ kêu bức người hiện đại như thế, thấy một chút cảnh quan thiên nhiên thật hưng phấn được la to. Hắn lãnh hội quá Mạc Nam thập vạn đại sơn tục tàng, gặp qua vô tận xa hải vắng lặng, chứng kiến qua những thứ kia chú tâm kinh doanh ngụy đất lành non xanh nước biếc, đã từng ngự kiếm ở cao vạn trượng vô ích nhìn xuống kia vĩ đại nước sông. Liền nói vạn pháp tông cảnh sắc, cũng không thua với bất kỳ đấy đất. Bất quá này bí cảnh chung, chẳng những cảnh sắc đẹp được làm người ta quy tụ, càng có một loại vạn vật hài hòa, tự nhiên cân bằng cảm giác. Cũng không giống như dã ngoại hoàn cảnh như vậy tuy đẹp nhưng cũng có giữ tận chi tiết, cũng không giống nhân tạo cắt vườn hoa như thế khắp nơi tràn đầy tự khí. Đạo vườn, không nhìn thấy, nhưng nơi đây nhưng khắp nơi đạo vườn lượn lờ. Nay vạn vật hài hòa, tự nhiên cân bằng cảm giác, chính là đạo vườn sở sinh sinh. Đỗ Hữu Khiêm tin mã do cường, không có tận lực đi tìm gì địa phương, chỉ là mở mịt không căn cứ ở nơi này bí cảnh chung du đãng. Khi thì nhanh tốc thông đi, khi thì nghỉ chân thưởng thức một mảnh hoa dại. Nơi đây ngũ hành thập phần cân bằng, rồi giao đạo vườn để cho hắn thời thời khắc khắc đều có linh cảm bung ra. Hoa một cái nhất diệp, một thạch một tuyển, tựa hồ cũng ẩn chứa trong thiên địa chí lý. Nếu là có thi nhân đi tới nơi đây, chỉ sợ sẽ chảy xuống cảm động nước mắt. Đỗ Hữu Khiêm tục khí một chút, cũng không có nhiều như vậy bi thương xuân thương thu. Ở hoàn cảnh này hạ, hắn chỉ là tham lam bắt trong đầu không ngừng bung ra linh cảm, từ trong cảm ngộ phát tác, thử tìm hiểu thần thông. Nguyên Anh chân nhân đã sớm có thể ích gốc, hút thực nhật nguyệt chi tinh hoa, tắm thiên địa chi linh khí. Đỗ Hữu Khiêm ăn uống sương gió, Mạc Thiên ngồi xuống đất, ở nơi này bí cảnh trung lưu luyến quên bể. Thỉnh thoảng, hắn thần thức cũng sẽ bắt được có còn lại tu sĩ tiến vào bí cảnh, Đỗ Hữu Khiêm cũng xa xa tránh, kêu cũng không đánh, không muốn ở giao tiếp xã hội bên trên lãng phí quý báu thời gian. Rất nhanh Đỗ Hữu Khiêm liền phát hiện, này ngũ hành bí cảnh trung cũng không phải khắp nơi tự nhiên cân bằng, cũng có một chút rõ ràng mất thăng bằng nơi. Có ngàn dặm cát vàng, có địa hỏa mãnh liệt, có sóng bạc quanh, cũng có cây cối dã man sinh trưởng. Nhưng bất kể là cân bằng tự nhiên hay lại là mất thăng bằng tự nhiên, đều có ngũ hành chi đạo nút ở trong đó, để cho Đỗ Hữu Khiêm lòng có cảm giác. 20 năm trước mắt là tới. Đỗ Hữu Khiêm thu hoạch cũng là tràn đầy. Ở Mạc Nam cũng đã bản chính, tìm hiểu nhiều năm nhưng thủy chung không đúng cách ôn dịch thần thông rốt cuộc lặng lẽ hóa thành hắn thần thông. Nhưng là cùng năm đó thi cựu sử dụng thần thông, có cực lớn khác nhau. Yếu bất truyền bá năng lực, nhưng là tăng cường đối tu sĩ sát thương. Dù là hóa thần cấp bậc tu sĩ, cũng khó mà ở loại trình độ này ôn dịch thần thông hạ giữ hoàn hảo. Giá chính là rất khó tạo thành truyền bá liên. Nói Đỗ Hữu Khiêm hiểu ý là ôn dịch thần thông không bằng nói là thiên về với nhằm vào đơn thể bệnh dịch thần thông. Ngoài ra, Đỗ Hữu Khiêm còn lĩnh ngộ một loại có thể để cho thực vật tăng tốc sinh trưởng thần thông, ở là phi thường thường gặp một loại thần thông một hệ, có thể mệnh danh là Sum Cê thần thông. Đáng tiếc là, hắn ngũ hành linh căn chung, chỉ có một linh căn là thiên linh căn, còn lại thuộc tính linh căn cũng không đáng nhắc tới. Nếu không mà nói không chừng còn có thể hiểu ý một lượng môn đường thần thông. Nhưng rất nhanh thì Đỗ Hữu Khiêm bình thường trở lại. Những thứ này thần thông, đối với hiện tại hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Pháp lực cũng tốt, thần thức cũng tốt, cuối cùng là có hạn. Coi như nắm giữ 100 môn thần thông, chẳng nhẽ có thể liên tục sử dụng bọn họ sao? Đương nhiên, thủ đoạn nhiều một chút không phải chuyện xấu, nhân địch chí thắng mới là chính đạo. Thật sự rất cần còn lại mấy hàng thần thông mà nói, lê gớm lần sau chuyển thế, lựa chọn ngũ hành đạo thể chứ sao? Thời gian đến một cái, Đỗ Hữu Khiêm rời đi bí cảnh. Ở nơi này ngũ hành bí cảnh chung, mặc dù hắn một mực ở tìm hiểu thần thông, nhưng là vô ti trúc chi loạn tính, vô công văn chi lao hình bên thai chuyển tới là chân chính âm thanh tiên nhân tiếng, trong tầm mắt tất cả đều là cân bằng tự nhiên đẹp, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đỗ Hữu Khiêm chỉ là đi cùng sư phụ hồi báo một tiếng, lại nhìn một cái Minh Tĩnh công chúa tình huống. Mới vừa tràn đầy trăm tuổi Minh Tĩnh công chúa đã là kim đan viên mãn, đang đánh mài tinh khí thần, chuẩn bị ở không lâu sau nhất cổ tác khí đánh vào kết anh. Đỗ Hữu Khiêm liền không đi quấy rầy nàng, lặng lẽ tiến vào phong lôi bí cảnh. Cùng yên lặng ưu mỹ, tự nhiên hài hòa ngũ hành bí cảnh khác nhau, phong lôi trong bí cảnh tùy ý có thể thấy thiên lôi cuộn cuộn, khắp nơi đều có cuồng phong thổi loạn. Này không phải thích hợp người hoàn cảnh sinh tồn, nhưng ở dạng này tồi tệ môi trường tự nhiên hạ, vẫn có một ít biến dị yêu thú, cấp 2 cùng dưới đây yêu tộc, ở trong đó ương ngạnh sinh tồn. Sinh vật thích ứng tính, ở chỗ này thể hiện được tinh tế. Hao tốn 10 năm, Đỗ Hữu Khiêm lấy một đôi chân trần, đi khắp phong lôi bí cảnh mỗi một tấc thổ địa. Cho dù là lấy hắn nguyên anh cấp thân thể, hóa thần cấp thần thức, đều có chút không chịu nổi. Nhưng thu hoạch cũng là khả quan, ở 10 năm này bên trong, hắn liền lĩnh ngộ một môn uy lực mạnh mẽ lôi hệ thần thông. Thứ 14 năm, một đạo tiểu mạn hay thân thể xuất hiện ở phong lôi bí cảnh trùng, mở ra thần thức xác định Đỗ Hữu Khiêm phương vị sau, lập tức hướng Đỗ Hữu Khiêm chạy như bay đến. Xa xa, nàng liền thấy ngồi chung một chỗ thật lớn trên tảng đá, ngửa đầu nhìn đẩy trời lôi điện Đỗ Hữu Khiêm. Cũng không biết hắn ở chỗ này ngồi bao lâu, cả người đều tựa hồ cùng đá lớn hòa làm một thể. Sư Minh. Minh Tĩnh công chúa giọng nói phát run địa hô. Buồn chương hết, chương 680, hết thảy đã là nhất an bài xong chương 680, hết thảy đã là nhất an bài xong sư minh. Vẹn vẹn chỉ là hai chữ, lại đầy áp tâm tình rất phức tạp. Đỗ Hữu Khiêm giống như cổ là hóa đá cứng lên một dạng chậm rãi quay đầu. Minh Tinh a, người cũng tới rồi. Cho ta nhìn xem, ngươi đã kết anh rồi. Ta kết anh sau lập tức liền tới tìm ngươi. Sư phụ cho rồi ta một lần tiến vào phong lôi bí cảnh quyền hạn. Minh Tinh ánh mắt, tâm tình phu trào. Đỗ Hữu Khiêm sắc mặt có chút trắng bệnh. Ở nơi này phong lôi bí cảnh trung, thường xuyên mây đen đầy trời, mây đen thảm đạm, muốn dám đen đều không địa phương phơi. Hơn nữa 4 năm qua, hắn không ăn không uống, không núp đích, cho dù là nguyên anh chân nhân thân thể, cũng có chút chịu không nổi. Hắn quan sát tỉ mỉ đến Minh Tĩnh công chúa, đột nhiên nói, ngươi nhớ lại bao nhiêu? Minh Tĩnh công chúa giống như bị giật mình thọ một loại vội vàng giải bày, ta cái gì đều không nhớ lại. Đỗ Hữu Khiêm nhàn nhạt cười cười, ngươi ký ức mảnh vụn người bên trong, là ta sao? Không phải. Minh Tĩnh công chúa rời đi ánh mắt, giọng nghe tựa hồ rất kiên định. Nhưng nếu quả thật kiên định, cũng không cần lớn tiếng như vậy tận lực nhấn mạnh đi. Đỗ Hữu Khiêm không có truy hỏi kỹ càng sự việc, để tránh lung túng. Chỉ là giọng lạnh nhạt nói, vào tới một lần không dễ, ngươi tìm một nơi thật tốt hiểu ý đi, chớ lãng phí ngươi sư phụ tiêu phí giá thật lớn đổi lấy lần này quyền hạn. Minh Tĩnh công chúa há miệng, rõ ràng có lời muốn nói, nhưng là còn không có tổ chức tốt phát biểu. Trong lúc nàng chống lại Đỗ Hữu Khiêm con người, cặp kia lãnh đạm trong con người, nhìn như ấm áp, lại không có tâm tình ánh mắt, để cho nàng tâm lý có chút phát rét, nguyên vốn muốn nói toàn bộ nuốt trở vào. Nàng nói cái gì đều không nhớ lại, dĩ nhiên là nói dối. Bất quá, nàng cũng quả thật không có nhớ lại quá nhiều. Nàng biết rõ, kiếp trước nàng có một yêu mà không biết dùng người, mà trong chỗ U Minh có cái thanh âm nói cho nàng biết, người kia chính là sư minh, nộ thật diễn pháp chân nhân. Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này có đền bù cơ hội, Minh Tĩnh công chúa là vui vẻ. Kiếp trước thích người, cùng đời này thích, nếu quả thật là cùng một người, kia vốn là hẳn là cực kỳ tuyệt vời duyên phận. Nhưng là, lãnh đạo Đỗ Hữu Khiêm, để cho nàng buồn bã. Hắn thật chính là hắn sao? Hắn có hay không nhớ lại kiếp trước đoạn phim? Như thế thiên tài hơn người hắn, tự hồ chỉ là vì tu hành mà sống, không cần bằng hữu, càng không cần người yêu, chính mình một lời nhiệt tình, là sai thanh toán sao? Còn có thể sao? Ta liền ở lại chỗ này, được không? Ở bên cạnh ngươi, cũng có thể tìm hiểu thần thông, không cần đi địa phương khác đi. Minh Tĩnh công chúa mang theo cầu khẩn nói. Đỗ Hữu Khiêm chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vẫn lãnh đạm, thiên địa tài sản pháp lữ cũng trọng yếu giống vậy. Cho nên, có lẽ cũng không phải là chỉ có độc hành mới có thể hành ở đại đạo. Nhưng nếu như ngay cả độc hành dũng khí cũng không có, nhất định là không cách nào đi xa. Ánh mắt của hắn giống như là một thanh kiếm sắc, đâm vào Minh Tĩnh công chúa đáy lòng, ngươi là muốn ngắn ngủi vui thích, nhất thời ham vui, vẫn là phải hành ở đại đạo, chọn đời tiêu dao. Minh Tĩnh công chúa thật lâu không cách nào mở miệng. Đi đi. Đỗ Hữu Khiêm nói xong, tiếp tục ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cả người giống như hóa thành pho tượng. Minh Tĩnh công chúa đợi đã lâu, thấy Đỗ Hữu Khiêm không nói nữa, chỉ có thể mất mát đạp bùn lấy bãi cỏ, thơm một cước, cạn một cước địa đi xa, lôi điện thỉnh thoảng đưa nàng càng lúc càng xa bóng người chiếu sáng, thẳng đến bị đường chân trời nuốt mất. Đỗ Hữu Khiêm từ đầu đến cuối, không có hướng nàng bóng lưng đầu lấy ánh mắt, nhưng hắn thần thức một mực tập trung vào nàng. Chờ Minh Tĩnh công chúa thân ảnh biến mất, hắn mới nặng nề thở ra một hơi. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, nhưng hắn không thể không hiểu chuyện. Cái quyết định này, ở bây giờ Minh Tĩnh công chúa xem ra có lẽ tàn nhẫn, nhưng cũng là nhất quả quyết thích hợp nhất cách làm. Đang suy nghĩ, đột nhiên một cổ để cho Đỗ Hữu Khiêm bắp thịt căng thẳng áp lực nhanh chóng đến gần. Hắn cúi đầu nhìn một cái, nhất thời ngây ngẩn, chỉ thấy Minh Tĩnh công chúa bay lướt đi tới, tóc dài tung bay, khóe miệng chứa đựng nụ cười, ở sấm chớp bên dưới, như có loại không tua kém bực mày râu hào khí. Đỗ Hữu Khiêm nhíu mày, này không phải Minh Tĩnh công chúa, đây là Thái Du Minh Tĩnh đế quân. Đế quân, người đã đến rồi. Đợi đối phương đến gần, Đỗ Hữu Khiêm mới lên tiếng. Này vậy là cái gì trọng yếu tiết điểm sao? Thái Du Minh Tĩnh đế quân trôi lơ lửng ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm, mặc dù khu vực này không có mưa, nhưng có lẽ nàng mới vừa mới cất bước phương hướng bên trên, chính trời đang mưa, cho nên hắn cả người ướt đẫm, tươi mới lệ quần dài thật chặt bao lấy dịu dàng trưởng thành vóc người. Ánh mắt của nàng quét qua Đỗ Hữu Khiêm, vừa nhìn về phía phương xa, tựa hồ có hơi mê mang, có lẽ là, có lẽ không phải. Bù tọa chỉ là tới tùy tiện nhìn một chút. Nói đến đây, nàng thu hồi ánh mắt, rơi vào trên người Đỗ Hữu Khiêm, nhìn một chút cái này nhận tâm người, tại sao nhận tâm tổn thương như vậy một cái đơn thuần dễ thương tiểu cô nương. Đỗ Hữu Khiêm không có lúc trước ở trước mặt Thái Du Minh Tĩnh đế quân lúc cái loại này gần đua như gần cọp lo lắng đề phòng, cẩn thận dè đặt, giọng lạnh nhạt nói, như không trải qua thống khổ thể biến, Minh Tĩnh công chúa thì như thế nào có thể biến thành Thái Du Minh Tĩnh đế quân đây? Thái Du Minh Tĩnh đế quân nheo lại mắt, nàng mắt hạnh lại lớn vừa sáng vừa tròn, bị sau khi thức dậy cũng thập phần sáng ngời, giống như là ở bên trong ẩn giấu hai viên tinh thần. Đỗ Hữu Khiêm mà nói, cũng không có để cho nàng sinh khí, nàng chỉ là nhẹ nhẹ cười cười, vừa không thừa nhận, cũng không bắt bỏ. Thực ra chính là thầm chấp nhận, như không trải qua đau khổ dãy rủa, sao biết trầm luân nỗi khổ? Nếu không thể từ kia thống khổ tuyệt vọng trầm luân chung đi ra, lại nói chi là hành ở đại đạo. Bổn tọa chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi tâm lý có hay không cũng có một tí không thôi cùng ràng buộc. Đỗ Hữu Khiêm vẫn bình tĩnh, vậy bây giờ ngươi thấy được, có đáp án sao? Có lẽ vậy. Mắt thấy chưa chắc là thật, hơn nữa này câu trả lời là thật hay giả, bản thân thực ra cũng không trọng yếu. Thái Du Minh Tĩnh đế quân giống như câu đấu người như thế. Đỗ Hữu Khiêm có chút thiếu, không nghĩ sẽ cùng nàng như vậy rơi vào trong sương mù địa trò chuyện. Hắn hỏi luôn, ngươi ý thức hồi đến thời khắc này, là đối người mình sinh chung khoảng thời gian này có cái gì không hài lòng địa phương, phải cải biến sao? Thái Du Minh Tĩnh đế quân cười khẽ, không cần, hết thảy đã là nhất an bài xong. Bổn tọa nói, chỉ là tới xem một chút.
bây giờ nhìn xong rồi, bổn tọa cũng nên đi. Đế quân đi thong thả, không tiễn. Thái Du Minh Tịnh Đế quân xoay người bay ra mấy trăm trượng, có thanh âm lưu tại chỗ quanh quẩn, bổn tọa mỗi lần ý thức trở lại, cũng sẽ để cho giờ phút này chính mình tăng tốc khôi phục trí nhớ. Đỗ Hữu Khiêm lặng lẽ gật đầu. Thân ảnh huyền chuyển kia lần nữa biến mất. Đỗ Hữu Khiêm cúi đầu suy nghĩ một chút, rất nhanh thì đem nghĩ bậy toàn bộ dập tắt, lần nữa hóa thân làm điều khác, bắt đầu hiểu ý. 20 năm kỳ hạn đến. Đỗ Hữu Khiêm lại lĩnh ngộ một môn lôi hệ thần thông, một môn phong hệ thần thông. Thời gian 20 năm hiểu ý tam môn thần thông, đã làm hắn hết sức hài lòng, đại đại phong phú hắn thủ đoạn. Về phần càng nhiều thần thông, tạm thời điểm không cần thiết. Đỗ Hữu Khiêm đứng dậy, hoạt động một chút cứng ngắc gân cốt, lại đi xa xa nhìn thoáng qua Minh Tĩnh công chúa. Thấy nàng còn ở tìm hiểu thần thông, liền không có tiến lên nói chuyện với nhau, lặng lẽ thối lui ra bí cảnh. Buồn chương hết, chương 681, Minh Tĩnh du lịch, Đỗ Hữu Khiêm hộ đạo chương 681, Minh Tĩnh du lịch, Đỗ Hữu Khiêm hộ đạo. Đỗ Hữu Khiêm tìm hiểu thần thông 40 năm, Vạn Pháp Tông bên trong lại y nguyên, không có thay đổi gì. Toàn bộ tu hành giới cũng không có thay đổi gì. Bốn thời gian 10 năm, đủ phạm trần thay đổi triều đại, có thể để cho một quốc hưng, một nước diệt, cũng có thể để cho ngây ngô non nớt thiếu niên thành vị quốc chi trọng thần. Mà hăm hở tướng quân lại thượng năng phản phủ nổi danh khắp thiên hạ đẹp người đã tóc bạc ra mồi. Đối tu hành giới mà nói, nhưng chỉ là một lần bế quan, một lần tìm hiểu. Đỗ Hữu Khiêm trước mới vừa kết anh chạy vào trong bí cảnh, lần này tông môn dự định thay hắn cử hành kết anh đại điện. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, từ chối, nói phải đợi Minh Tĩnh công chúa từ bí cảnh đi ra, cùng nhau nữa tổ chức. Đỗ Nhi, tiếp theo có tính toán gì? Huyền ứng sùng pháp chân quân đã biết rõ Đỗ Hữu Khiêm ở 40 năm bên trong nộ ra được tam môn thần thông, vui vẻ yên tâm tình hòa tan đau lòng cảm giác. Đỗ Hữu Khiêm sớm có sắp xếp, đệ tử tiếp tục tu luyện, không muốn đi ra ngoài một chút. Không nghĩ, nhân gian giới, khắp nơi đều như thế. Cái niên đại này nhân gian giới, Đỗ Hữu Khiêm thực ra không hiểu nhiều, nhưng cùng mấy ngàn năm sau so sánh, biến hóa hẳn cũng không lớn. Đỗ Hữu Khiêm dự định ở tông môn mèo đứng lên, không tới hóa thần không rời núi. Huyền ứng sùng pháp chân quân muốn khuyên mấy câu, cái gì hồng trần luyện tâm rất cần phải a, nhắm mắt làm liệu không được a. Nhưng là suy nghĩ một chút chính mình kết anh tuổi tác, lại lặng lẽ đem chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu toàn bộ quên mất. Nên nói như thế nào đây? Đệ tử quá thiên tài cũng không tiện a, muốn dạy dỗ đệ tử cũng không dám mở miệng lung tung. Nếu không đệ tử nếu như tới một câu, được à, sư phụ, có thể hay không xin ngươi dạy ta như thế nào hồng trần luyện tâm, mới có thể ở 80 tuổi kết anh, 300 tuổi hóa thần. Hắn nên trả lời như thế nào? Ta không tạo a, ta là hơn 1000 tuổi mới hóa thần a. Đỗ Hữu Khiêm là thực sự muốn an an tĩnh tĩnh địa tu luyện, nhưng là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, có người không để cho hắn tiết kiệm tâm. Nói chính là ngươi, Thái Du Minh Tĩnh Đế quân. 14 năm sau, Minh Tĩnh công chúa từ bí cảnh đi ra, Vạn Pháp Tông lập tức vì hai người bọn họ tổ chức kết anh đại điện. Buổi lễ mới vừa kết thúc, Minh Tĩnh công chúa sẽ tới tìm Đỗ Hữu Khiêm, "Sư Minh, ta muốn đi ra ngoài du lịch, ngươi theo ta đi sao?" "Đùa gì thế?" Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên quả quyết cự tuyệt. Một nam một nữ cùng đi ra ngoài du lịch, đến cuối cùng trên căn bản cũng bơi tới trên một cái giường đi. Minh Tĩnh công chúa không có nhiều lần thần cầu, bị Đỗ Hữu Khiêm cự tuyệt sau, đau thương địa nhìn hắn một cái, liền dứt khoát rời đi. Rất nhanh, Minh Tĩnh công chúa chỉ có một người lên đường. Đỗ Hữu Khiêm này liền có chút rơi vào tình huống khó xử. Thiên hạ này tông môn, bao gồm Vạn Pháp Tông ở bên trong, nếu có đệ tử thiên tài đi ra ngoài du lịch, tất nhiên sẽ có hộ đạo giả trong bóng tối bảo vệ, để tránh thiên tài chết yểu. Giống như là Đỗ Hữu Khiêm năm đó đi Chu Quốc khảo sát Minh Tĩnh công chúa, thực ra thì có nguyên anh tu sĩ trong bóng tối đi theo, chỉ bất quá Đỗ Hữu Khiêm làm thời thần thượng thức so với nguyên anh tu sĩ mạnh, hắn phát hiện đối phương đi theo hắn, mà đối phương không biết do đã bị hắn phát hiện mà thôi. Nhưng một loại chờ đến đệ tử thiên tài thăng cấp nguyên anh, đi ra ngoài liền sẽ không còn có hộ đạo giả đi theo. Một mặt, nếu muốn vì nguyên anh tu sĩ hộ đạo, ít nhất cũng phải hóa thần chân quân đi. Nhưng vấn đề là, hóa thần chân quân bực nào thưa thớt, hơn nữa mình cũng muốn tu hành, nào có ở không đi theo hộ đạo. Coi như thiên linh căn tu sĩ cũng không tư cách nhường hóa thần chân quân làm bảo mẫu. Mặt khác, nguyên anh tu sĩ thực ra đã là một cái tông môn trụ cột vững vàng, nói khó nghe, có thể làm hao tài sử dụng. Tỷ như quốc cùng quốc chi gian chiến tranh, hóa thần chân quân là cao tầng lực lượng, nguyên anh tu sĩ mới là chiến trường chủ lực. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ thật lâu, đem hoa rơi ý thức cho đòi tới hỏi, tiền bối, Minh Tĩnh chuyến này sẽ gặp nguy hiểm sao? Ngươi không phải là không muốn biết rõ ngươi cùng nàng cố sự sao? Đỗ Hữu Khiêm nhịn được mắt trợn trắng xung động, ta có muốn hay không theo sau, tùy thời ra tay giúp nàng. Ngươi không phải là không muốn biết rõ ngươi cùng nàng cố sự sao? Đỗ Hữu Khiêm không thể làm gì khác hơn là nói, ta là nghĩ như vậy, vốn là trong lịch sử, có lẽ nàng sẽ tao ngộ nguy hiểm, nhưng có lẽ ta sẽ xuất thủ cứu nàng. Mà nếu như ta cố ý không đi, nàng gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngươi không phải là không? Đỗ Hữu Khiêm cắt đứt nó, ta biết rõ, nàng trở thành hợp đạo là lịch sử tất nhiên, chắc chắn sẽ không thật xảy ra chuyện gì, nhưng ta còn là không yên lòng. Một phần bạn xảy ra chuyện gì, để cho nàng thành đạo càng lận đận làm sao bây giờ? Nếu như cần nàng ra tay giúp ta thời điểm, nàng còn không có hợp đạo làm thế nào? Vậy thì lặng lẽ theo sau đi. Hoa rơi cuối cùng không có dễ đi tờ rồi. Đỗ Hữu Khiêm hỏi nó, tiền bối, ngươi đi không tới thăm, trong lịch sử ta chính là chỗ này sao làm chứ? Hoa rơi cười không nói. Đỗ Hữu Khiêm cuối cùng vẫn là quyết định lặng lẽ theo sau, âm thầm vì Minh Tĩnh công chúa hộ pháp. Minh Tĩnh công chúa rời đi Vạn Pháp Tông sau, bắt đầu ở nhân gian giới du lịch khắp nơi. Đây là Đồ Sơn Vi bị an toán, Mạc Nam mới vừa độc lập vận hành 3000 năm khoảng đó thời đại. Cái thời đại này, cùng Đỗ Hữu Khiêm sau đó sinh hoạt thời đại, to nhìn không sai biệt lắm, thực ra có bất đồng rất lớn.
Cường nước lớn ra trên căn bản còn bị kiến lập, trên vùng đất là từng ngọn độc lập tiên thành. Có nhân tộc cao cấp tu sĩ bảo vệ tiên thành, còn có thể gắng gượng sinh tồn. Mà thiếu bảo vệ địa phương, là giống như luyện ngục. Minh Tĩnh công chúa không có mục đích nơi, chỉ là cố ý tránh ra những thứ kia do mỗi cái huyền môn chính tông xuất thân tu sĩ trấn giữ tiên thành, ở nơi này thê lương trên vùng đất tùy ý du lịch. Đỗ Hữu Khiêm lặng lẽ với ở sau lưng nàng. Hai người thấy được như thế cảnh tượng, phàm nhân giống như xuất sinh một dạng bị yêu tộc nuôi dưỡng, trở thành yêu tộc trong miệng đồ ăn. Ma môn tu sĩ khơi mào phàm nhân thành trì giữa chiến tranh, tùy ý thu cắt máu thịt hòa hồn phách. Từng cái phàm nhân thôn trang bị yêu tộc bộ lạc tàn sát hết sạch, ngàn dặm không có người ở, xương trắng buộc tại hoang dã miền quê. Cũng có nhân tộc tu sĩ xông vào yếu tiểu yêu tộc bộ lạc cổ động sát lục, đem yêu tộc yêu đan, da, xương cốt dùng cho luyện chế pháp bảo pháp khí. Thù hận nảy sinh, hỗn dịch khắp nơi. Ở xa cổ thiên đỉnh rơi xuống sau đó, nhân gian giới là vẫn luôn là thảm như vậy sao? Hay lại là gần đây mới trở nên rất thảm? Đỗ Hữu Khiêm không nhịn được hỏi. Không phải, Hoa Rơi hời hợt nói, lúc trước so với lúc này thảm nhiều lắm, bây giờ đã rất khá, yêu tộc đã chia ra, vô lực lại tạo thành liên quân tới công phạt nhân tộc tiên thành, nhân tộc thậm chí có dư lực bắt đầu giết lẫn nhau rồi. Ngay tại mấy ngàn năm trước, yêu tộc mấy vị đại thánh không có phân liệt thời điểm, thường thường có giả vân tế nhật yêu tộc đại quân, công phá từng ngọn tiên thành, hở một tí mấy triệu phàm nhân trở thành đồ ăn. Này mấy ngàn năm nay, nhân tộc phồn diễn sinh sống, dân cư đã tăng trưởng gấp 10 lần, hơn nữa nhiều lần phản kích, từ yêu tộc bộ lạc trong tay đoạt lại rất nhiều thổ địa. Mấy ngàn năm trước thời điểm, hơn nửa nhân gian giới đều đã bị yêu tộc chiếm cứ, nếu là khi đó ngươi ở nhân gian giới theo như bây giờ chiếu đường đi du lịch, mục đích chỗ cách nhìn, gần như không thấy được nhân tộc bị tàn sát, bởi vì cũng sớm bị giết sạch. Đỗ Hữu Khiêm nắm chặt quả đấm lại buông xuống. Bây giờ hắn mới sâu sắc hiểu, đi qua 30 ngàn trong thời kỳ, nhân tộc tao ngộ như thế nào thế thảm. Nói cảm tạ Hữu đáng yêu tiểu sư tử cùng Triệu Dũng mới vừa khen thưởng. Bần đạo trong nhà có lao nhân qua đời, hôm nay phải đi vội về chịu tang, không có thời gian gõ chữ, tồn cảo đã toàn bộ thả ra, số chữ ít một chút, thứ lỗi. Ngày mai cũng không biết do có thể hay không bình thường đổi mới, coi như không rảnh, cũng sẽ dành thời gian ít nhất viết chương một thả ra. Ngày hôm sau chủ nhật bảo đảm có thể bình thường đổi mới. Chương 679, Minh Tĩnh công chúa đang đối với đợi một đường thấy thảm trạng lúc, cùng Đỗ Hữu Khiêm tác phong khác nhau hoàn toàn. Đỗ Hữu Khiêm là thấy được lại thuận tay quản một chút, nhưng là chỉ để ý sát, bất kể chôn. Nếu là thấy có yêu tộc nuôi dưỡng nhân tộc, hoặc là tàn sát sát nhân tộc, hoặc có ma môn tu sĩ chu diệt phạm nhân luyện khí, Đỗ Hữu Khiêm sẽ gặp cẩn thận trinh sát một phen. Như phát hiện những thứ kia yêu tộc, ma môn tu sĩ là mình đánh thắng được, Đỗ Hữu Khiêm sẽ gặp đem thấy yêu tộc, ma môn tu sĩ giết chết. Sau đó chuyện phất thân đi, ẩn thân rừng núi kể gì tiếng tăm, tránh cho đánh tiểu, tới lão. Về phần những thứ kia bị nuôi dưỡng nhân tộc, cùng với bị giải cứu được nhân tộc, Đỗ Hữu Khiêm thì sẽ không nhiều hơn nữa quản, mặc cho đem tự sinh tự diệt, hắn lại không phải bảo mẫu, lại chưa từng nghĩ phải làm nhân hoàng, mới sẽ không đi làm những thứ này ảnh hưởng hắn tu hành, hơn nữa cô hết sức không có kết quả tốt chuyện. Mà Minh Tĩnh công chúa là khác nhau hoàn toàn. Đầu tiên, nàng cơ hồ không có trước đó chính xác câu. Nhiều nhất chính là hơi chút hỏi thăm một chút tình huống, liền mang đi lên. Có thể nói nàng là trí lực hơi thấp đâu rồi, hay là ở trong bình mật phao đại, không hiểu được thế gian hiểm ác. Cũng còn khá, cho tới bây giờ, nàng đụng phải địch nhân, cũng không tính là cường. Coi như gặp được ma môn nguyên anh chân nhân, hoặc là tứ gia yêu tộc, lấy nàng vạn pháp tông chân truyền tinh thuần công lực, có thể nói hào xa pháp bảo, cộng thêm bị Đỗ Hữu Khiêm đúc luyện quá đấu pháp năng lực. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất hay lại là, mặc dù Đỗ Hữu Khiêm không có lấy thần thông, pháp thuật giúp đỡ, lại trong bóng tối sử dụng Xuân Thu bút cùng Tuế Nguyệt Ngọc sách giúp nàng, cho nên mỗi một lần nàng ngược lại cũng có thể hữu kinh vô hiểm bắt lại. Mặt khác, Minh Tĩnh công chúa ở chém chết địch nhân sau đó, sẽ lưu lại trợ giúp bị giải cứu nhân tộc, bị nuôi dưỡng nhân tộc tự cứu, giúp bọn hắn thành lập tự trị thành viên nòng cốt, thành lập đơn sơ chế độ, giúp bọn hắn tạo thành trì, xây dựng trận pháp, mặc dù là chỉ là cấp 2 trận pháp, Minh Tĩnh công chúa tu vi quá nhanh, căn bản không thời gian đi học tập trận pháp. Cấp 2 trận pháp đối phó cấp 2 trở lên tu sĩ cùng yêu tộc liền cùng giấy như thế, nhưng là có thể trợ giúp những người may mắn còn sống sót chống đỡ dã thú. Minh Tĩnh công chúa thậm chí sẽ còn ở người may mắn còn sống sót trung tìm có linh căn phàm nhân, truyền thụ một ít ở vạn pháp tông tàng kinh các bên trong tìm tới, không phải là bổn tông công pháp và pháp thuật. Cứ như vậy, nàng tiêu hao thời gian cũng quá nhiều, xử lý một nơi may mắn còn sống sót địa, thường thường muốn tốn thời gian 1-2 năm, thậm chí gần 10 năm. Có lúc, như gặp phải yêu tộc tấn công nhân tộc tiến hành, nàng cũng sẽ lưu lại trợ giúp chống đỡ. Thủ thành thời gian dài ngắn không đồng nhất, ngắn thì mấy ngày, lâu thì 1-2 năm. Như vậy lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, tự nhiên bất lợi cho tu hành. Từ vạn pháp tông ra đến rèn luyện, đã hơn 40 năm. Minh Tĩnh công chúa vẫn ở Nguyên Anh lúc đầu. Nếu là nàng một lòng tu hành mà nói, nhưng thật ra là có thể đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng chỗ này được mất, cũng rất khó nói rõ ràng. Có lúc thấy những thứ kia người may mắn còn sống sót đối Minh Tĩnh công chúa ánh mắt sùng bái, thấy Minh Tĩnh công chúa kia hào vô âm mai cười lúm đồng tiền, Đỗ Hữu Khiêm sẽ cảm thấy nàng làm hết thảy đều được đủ bồi thường. Nhưng như vậy lịch luyện, có hay không có trợ giúp nàng tương lai tu hành, có hay không có thể tăng lên trái tim của nàng cảnh, liền không nói được rồi. Đỗ Hữu Khiêm cũng rất chắc chắn, như vậy đối với chính mình tu hành, nhất định là không có nửa điểm trợ giúp. Nhưng người với người khác nhau, có lẽ Minh Tĩnh công chúa cần từ nơi này nhiều chút hành hiệp trượng nghĩa, trợ giúp nhỏ yếu, cứu chúng sinh đợi hành vi chung, đạt được tăng lên trái tim của nàng cảnh tinh thần lực lượng đây. Coi như không thể, nếu như này 40 năm có thể làm cho nàng bỏ qua một cái nhân tình yêu, chuyên chú vì loại nào đó càng vĩ đại tình cảm, kia cũng là chuyện tốt, là có lợi cho nàng tương lai tu hành. Lúc rời vạn pháp tông sau, Minh Tĩnh dấu chân, trên căn bản tạo thành một cái hình elip. Đầu tiên là Bắc Thượng, đang đến gần hậu thế bản nhân tông chỗ khu vực sau, phát hiện xa hơn bắc đi, ở bản nhân tông cùng phía Bắc Lăng Tiêu kiếm các, Thái Hòa tông kia một đường nhân tộc lãnh địa giữa, phân bố số lớn cường đại yêu tộc bộ lạc. Những thứ này yêu tộc bộ lạc phần lớn có cấp 5 yêu hoàng trấn giữ, thậm chí không thiếu có lục gia yêu hoàng qua lại. Nếu là nàng tiếp tục một mình Bắc Thượng, không khác nào đưa thức ăn ngoài đến cửa. Trên thực tế lúc rời tông môn trước, nàng liền xem duyệt quá thế lực phân bố đồ. Nàng sư phụ đã từng lặp đi lặp lại dặn dò, cho nên minh tĩnh không có cố chấp, mà là vòng một vòng sau, đang đến gần vô tận xa hải tây vực cửa ra địa phương bắt đầu xuôi nam, vòng qua hậu thế Triệu quốc địa bàn, đến gần hậu thế Chu quốc địa bàn. Sở dĩ dùng hậu thế cái từ này, là bởi vì ở lập tức, Triệu quốc cùng Chu quốc cũng không phải là cái gì cường nước lớn ra. Mặc dù Triệu quốc có bước hư tu sĩ, Chu quốc cũng có hóa thần chân quân, nhưng chung quanh yêu tộc thế lực cũng rất cường đại, này hai nước diện tích vẫn chưa tới hậu thế 10. Bên ngông thổ địa, mảng lớn địa bị yêu tộc chiếm cứ, trong đó tô điểm số ít nhân tộc tiến thành. Tới 5000 năm sau, tình thế liền hoàn toàn nghịch chuyển, ở này trên mảnh đất, nhân tộc đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Từ ngọn tiên thành, chiếm cứ nhất béo khỏe thổ địa. Chỉ là ở tiên thành bên ngoài, tô điểm số ít ương ngạnh yêu tộc bộ lạc, hoặc nguyện ý cho nhân tộc làm cầu yêu tộc bộ lạc. Đương nhiên, cũng không phải nói 5000 năm sau yêu tộc cũng đã suy sụp tới mức này rồi. Chỉ là ở nhân gian giới thủ phủ, yêu tộc đã cơ bản bị đuổi ra ngoài. Nhưng là ở bắc, tây, đông này ba phương hướng, mở ốc nhân tộc lãnh địa bên ngoài, còn có số lớn yêu tộc sinh tồn ở hơi chút cằn cỗi một ít thổ địa, cùng với chưa trải qua thanh toán núi cao, trong rừng rậm. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm trước đây cũng không nghĩ tới quá, ở 5000 năm trước, nhân tộc tình thế thật không ngờ tồi tệ. Cũng không thể nói là không có nghĩ tới, chỉ bất quá, nhìn văn tự đi lại, cùng cặp mắt làm chứng, hay lại là khác biệt rất lớn. Tiến vào tương lai Chu quốc lãnh địa khu vực sau, Minh Tinh công chúa bước tiến lần nữa giảm bớt. Nhưng là kết quả cũng có, ở sau lưng nàng, từ ngọn đơn sơ tiên thành nổ lên. Nói là tiên thành thực ra có chút nâng đỡ. Dù sao, trong thành tối đa chỉ có trúc cơ tu sĩ, thậm chí một ít thành nhỏ chỉ có luyện khí tu sĩ. Phong thủ thành là cấp 2 trận pháp. Thả tại hậu thế, liên tùy tiện một cái chấn nhỏ cũng so với này tiên thành vững chắc hơn. Ở 5000 năm sau, không có kết đan tu sĩ trấn giữ, căn bản cũng không dám nói mình là tiên thành. Nhưng là những thứ này đơn sơ tiên thành, quả thật cũng ở một mức độ nào đó che chở các phàm nhân. Đây là từ không tới có, ý nghĩa trọng đại. Đỗ Hữu Khiêm cũng mỗi lần ở ngoài sáng tinh công chúa sau khi rời đi, lợi dụng xuân thu bút, cho thành tường thêm chút vật liệu, lợi dụng chính mình trận pháp thành tựu, đem kia cấp 2 hộ thành trận pháp rút ra cao hơn một chút. Như không phải là vì Minh Tĩnh công chúa, hắn mới sẽ không làm những thứ này. Chỉ cần tới một con cấp 3 yêu vương, như vậy tiên thành đều khó khăn trốn tiếp số. Nhưng theo dơ lên tiên thành càng ngày càng nhiều, được cứu vớt phàm nhân cũng càng ngày càng nhiều, trong lòng Đỗ Hữu Khiêm dần dần cũng tràn đầy bình tĩnh cùng vui sướng. Rời đi Vạn Pháp Tông sau 56 năm, Minh Tĩnh công chúa vẫn là nguyên anh lúc đầu tu vi, Đỗ Hữu Khiêm đã là nguyên anh trung kỳ. Một năm này, Minh Tĩnh công chúa rốt cuộc đá một cái khối sát bản. Buồn chương hết, chương 683, Nghiệt Thành, Nghiệt Chi Dân chương 683, Nghiệt Thành, Nghiệt Chi Dân này đó là tốt nguyên thành. Minh Tĩnh công chúa cưỡi tiểu hình phi chu, quan sát dưới chân tòa thành trì này. Chỉ thấy tòa này thành đông tây dài hẹn 7 bên trong, nam bắc dài hẹn 5 bên trong. Trong thành đường phố cùng chức năng khu vực quy hoạch thích đáng, kiến trúc lộn xộn thích thú. Bên ngoài thành không xa, có mảng lớn ruộng tốt, thiên mạch lần lượt thay nhau, có nông dân ở trong ruộng trồng trọt. Dựa theo tin đồn, cái này phương viên mười mấy dặm trong thành trì, cuộc sống hơn 60 vạn phàm nhân, thành chủ chính là một con tứ giai hậu kỳ yêu tộc. Chuẩn xác hơn nói, là một con kim ti bích thai dài hậu yêu. Mà thành chủ bên dưới, cũng không phải là tất cả đều là kim sợi thai dài hậu tộc, cũng có một chút đường hậu tộc, cùng với những chủng tộc khác. Tứ giai trở lên, có một con hậu tộc, một cái chư tộc, một cái nhu tộc. Cụ thể là loại nào phân chia tỉ mỉ chủng tộc, sẽ không có ai nói rõ ràng rồi. Minh Tĩnh công chúa khống chế phi chu ở trên thành trì quanh quẩn đường này, mới chậm rãi đáp xuống bên ngoài thành. Nhìn kia thấp lùn thành tường, nàng tâm lý có chút do dự. Trong thành này yêu tộc thực lực đã vượt ra khỏi nàng có thể ứng đối phạm vi. Liên nói kia thành chủ kim sợi thai dài hậu, tứ giai hậu kỳ yêu tộc, nàng liền không nhất định có thể bắt lại. Huống chi, địch nhân cũng sẽ không nói cái gì đạo nghĩa, cho nàng một trọi một phân biệt đánh tan cơ hội. Nhưng để bất kể mà nói, trái tim của nàng khó an. Nghe nói thành này mặc dù không từng có cổ động tàn sát phạm nhân, nuôi dưỡng phạm nhân vì đồ ăn hành vi, nhưng hành động càng tồi tệ. Thành này bên trong, cưỡng bách sở hữu phạm nhân, phải huynh muội chị em lấy nhau, thậm chí còn cha và con gái, mẹ con ghép thành đôi. Như phát hiện có cùng không phải là huyết thân kết hôn cũng sinh người đời sau, là sẽ bị yêu tộc đẩy ra ngoài, xử tử lăng trì. Trong thành này người không hiểu, chỉ là vô tri vô giác còn sống, hoặc là kịch liệt phản kháng mà chết đi. Nhân luân thảm kịch, ở không biết gì trung lập đi lặp lại diễn ra. Nhưng Minh Tĩnh công chúa du lịch nhiều năm như vậy, đã có phong phú kiến thức. Nàng rất rõ ràng, tòa thành này nhìn như là yêu tộc đang quản hạt, kỳ thực phía sau nhất định có ma môn tu sĩ bóng người. Yêu tộc nuôi dưỡng tòa thành này phàm nhân, hơn nữa không thôi kỳ vi đồ ăn, chính là vì đem này một thành người bán cho ma môn tu sĩ, bán cái giá tiền cao. Những thứ này bội nghịch nhân luân sinh phàm nhân, cũng sẽ là ma môn tu sĩ luyện chế một ít đặc biệt ma khí bên trên tài liệu tốt, hiệu quả so với dùng tu sĩ làm tài liệu cũng còn khá. Minh Tĩnh công chúa văn chi chuyện này, nhất thời giận không kềm được, lập tức lên đường, rất nhanh thì đến tòa này tốt nguyên thành. Mới vừa rồi đánh phi chu ở trên thành trì xoay mấy vòng, nàng đối tòa thành này bố trí cũng có đại khái hiểu, cùng thời điểm trên căn bản cảm ứng được những thứ kia yêu tộc vị trí. Lúc đầu trinh sát hoàn thành công tác được thập phần hoàn mỹ, nhưng thu hồi phi chu chi sau, Minh Tĩnh công chúa cũng không có lập tức xông tới giết. Cho cười, nàng lại không phải mã phu, mà là định mưu rồi động trí tướng. Cho nên, nàng khẳng định vẫn là trước phải đánh lại nghe một ít tình báo động thủ nữa. Minh Tĩnh công chúa đi tới nơi cửa thành, hai đầu cấp một hầu yêu chính bộ dạng uể oải địa đứng ở cửa thành hai bên, bên người đều đi theo một cái phàm nhân. Ra vào thành trì người lác đác không có mấy, những thứ kia ở trong ruộng làm lụng nông dân, đều là sáng sớm liền ra khỏi thành. Về phần vào thành, ngoại trừ lái buôn, người bình thường cũng không dám hướng tòa này nổi tiếng bên ngoài thành trì sông. Cho nên Minh Tĩnh công chúa căn bản không cần xếp hàng. Nàng thu lại hơi thở đi lên phía trước, bị kia hai con khỉ ngăn lại. Trong đó một con khỉ chít chít kêu mấy tiếng, nó bên cạnh phàm nhân liền lớn tiếng hỏi: ngươi không phải buồn thành người chứ? Tới làm gì? Minh Tĩnh công chúa bình tĩnh nói: tới thăm người thân. Con khỉ phình bụng cười to, nó bên cạnh phàm nhân cũng nhịn không được: ngươi là cao lai cao khứ tiên sư, làm sao có thể ở trong tòa thành này có bằng hữu thân thích? Ta khuyên ngươi, hay lại là mau sớm đạo minh ý đồ, hầu gia kiên nhẫn có thể không được tốt lắm. Minh Tĩnh công chúa từ trên thuyền bay đi xuống tình hình, sớm bị giữ cửa hầu yêu nhìn ở trong mắt. Minh Tĩnh công chúa cũng không có che giấu hành tích lý đồ, nàng này hơn 50 năm đến, cũng đã đến không ít yêu tộc nuôi dưỡng phạm nhân thành trì. Yêu tộc phổ biến sẽ không bố trí trận pháp, cho nên phòng thủ thành cũng không dựa vào với trận pháp, mà là lệ thuộc vào với thủ thành yêu tộc. Dù là đem nhân tộc gian tế bỏ vào thành đi, yêu tộc cũng không ý, ngược lại sẽ cao hứng nhiều mấy búng mau thực. Cho nên hắn rất chắc sẽ không ở cửa thành nơi bị làm khó. Nàng tiếp tục bình tĩnh nói: ta có hay không họ hàng ở chỗ này là ta chuyện, rốt cuộc có nhường hay không ta bảo. Con khỉ tránh ra một con đường, chít chít mấy tiếng. Kia phàm nhân phiên dịch nói: hầu gia nói, ngươi nghĩ vào liền bảo, chỉ là không muốn xen vào việc của người khác. Dừng một chút, lại tăng thêm một câu: trước kia cũng có tiên sư đi tới nơi này, không ưa một ít chuyện mà ra tay, kết quả đều bị bắt giữ, nam bị ăn sạch, nữ bị chế trụ, cùng phàm nhân phối giống. Nhìn cô nương dung mạo ngươi thủy linh, lao hán quên ngươi, thật không muốn xen vào việc của người khác. Ngươi ở đây, đều đã nhận mệnh, không nhận mệnh, cũng không sống nổi. Minh Tĩnh công chúa gật đầu một cái, biết. Cửa thành trong động, đen thủi, giống như là quái vật há miệng ra chờ đợi con mồi. Minh Tĩnh công chúa vẫn không sợ, nói xong cũng ngẩng đầu đi vào. Nàng liền biết rõ, cửa tiểu yêu sẽ không làm khó nàng, cũng không dám làm khó nàng. Hầu tộc là yêu tộc trung tương đối thông minh trung tộc, hai cái thực lực thấp kém tiểu yêu rất hiểu bo giữ mình. Nàng xông vào trong thành sau, nếu là muốn gây chuyện, tự nhiên sẽ có mạnh hơn đại yêu tộc đi đối phó nàng, hai chỉ tiểu yêu tội gì liệu mình tới ngăn trở nàng chốc lát. Sau khi vào thành, là một mảnh cảnh tượng phồn hoa, đầu đường cuối ngõ, có người dọc phố tiếng giao hàng, có người đàn bà ở cửa giặt hồ y phục, có người ngồi xe châu giao hàng. Phổ thông trong thành chỉ phải có hết thảy, nơi này cũng đều có. Nhìn như cùng bình thường phàm nhân thành trì, giống nhau như lúc. Phàm nhân môn trên mặt, cũng không ngờ cũng không phải tình cảnh bi thảm, mà là cùng phổ thông chúng sinh nơi nơi như thế, có người buồn buồn, có người sung sướng. Nhưng là Minh Tĩnh công chúa hơi chút sửa qua một chút vọng khí thuật, mặc dù cũng không cao minh, vẫn có thể nhìn ra được, bao phủ ở những thứ này đỉnh đầu của phàm nhân, thâm trầm hắc ám nghiệt tức. Nàng than nhẹ một tiếng, nếu là mình phải ở chỗ này cứu phàm nhân, đánh chết yêu tộc, cũng không biết trải qua đại chiến, bao nhiêu người sẽ chết. Mà những người này, coi như còn sống, muốn như thế nào mới có thể đối mặt làm những người đó luân chuyển thảm tự thân. Có lẽ, chính mình liều mạng rời đi, những người này thượng năng ở hư ảo trong hạnh phúc, tiếp tục sinh sống một đoạn thời gian, cho đến ma môn tu sĩ tới cắt lấy. Mà như chính mình cứu bọn họ, hơn nữa lần nữa tuyên truyền giảng giải lễ nghĩa liêm sỉ, luân lý cùng văn minh, cũng không biết bao nhiêu người sẽ lại không còn mặt mũi sống được, không biết bao nhiêu gia đình sẽ bể tan cảnh. Minh Tĩnh công chúa du lịch nhân gian hơn 50 năm, đã sớm không phải không dành thế sự là thiếu nữ, cũng sẽ không dễ dàng dao động. Mặc dù ý niệm trong lòng hỗn loạn, nhưng cũng không có ảnh hưởng nàng quyết tâm. Trong tòa thành này yêu tộc số lượng cũng không nhiều, Minh Tĩnh công chúa trong thành đi một vòng, cũng không thấy bất kỳ một con yêu tộc. Cuối cùng nàng tìm tới trong thành cao lớn nhất một tử lâu, đang đi lên lầu, chuẩn bị ở tin tức này linh thông nhất nơi, thu góp tình báo, hoàn thành cuối cùng trinh sát. Buồn chương hết, chương 684, Nghiệt Thành, Nghiệt Chi Dân, 2, chương 684, Nghiệt Thành, Nghiệt Chi Dân, 2. Đứng ở cửa tiểu lầu tiếp khách tiểu nhị bị Minh Tĩnh công chúa diễm sát chấn nhiếp, cứ việc Minh Tĩnh công chúa chẳng những thu liễm hơi thở, cũng hơi đem dung mạo che giấu một, hai, để tránh quá mức vượt trội. Nhưng cũng bất quá là từ trong tiên cảnh tiên tử, biến thành phàm trần tuyệt sắc, hơn nữa trên người nàng cái loại này gồm cả cao quý cùng phiêu giật khí chất, càng là thế tục khó tìm. Ở nơi này loại trong thành nhỏ, một gian phổ thông tiểu lầu tiệm tiểu nhị, cả đời cũng không từng gặp qua đẹp như vậy người, nhất thời nhìn trợn mắt hốt mồm, hồn du vật ngoại. Minh Tĩnh công chúa sớm thành thói quen dung mạo mình đối phàm nhân thật lớn sát thương, cũng không thèm để ý, chỉ là từ tiểu nhị bên người đi qua, mang theo một làn gió thơm leo lên lầu 2. Khách quan, lầu 2 xin mời. Tiệm tiểu nhị này mới tỉnh cơn mơ, đuổi theo ở phía sau kêu, lầu 2 có trang nhã. Minh Tĩnh công chúa vừa mới leo lên khách sạn lầu 2, thì có mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt nhìn tới. Ánh mắt của nàng quét qua những thứ kia sắc hồn dư tụ mặt, cùng thời thần thưởng thức cũng sắp toàn bộ lầu 2 bố trí, đều cái khách nhân ngồi xuống tình huống nhìn đến nhìn một cái không sót gì. Thậm chí ngay cả những người đó thân phận địa vị, cũng đoán chừng một cái 8-9 phần 10. Cái này cũng không khó xử đến, lấy nàng nguyên anh tu sĩ thần thức, những thứ này phạm nhân tâm lý hoạt động ở trước mặt nàng cơ hội là không đề phòng. Tiệp tiểu nhị thí điên chạy tới, Minh Tĩnh công chúa tùy ý gọi mấy món ăn. Bởi vì thường xuyên ở phạm nhân thành trì du lịch, cho nên hắn trên người ngược lại cũng không thiếu kim ngân, đối phạm trần rất nhiều chuyện vụ đều đã thập phần hiểu. Thực ra phạm nhân thức ăn, đối với nàng mà nói, là một loại hành hạ. Không có nửa điểm linh khí, hơn nữa mùi vị tiêu biểu tạng, lấy nàng nguyên anh tu sĩ thân thể, vị giác so với phạm nhân nhạy cảm ngàn vạn lần. dù là xào rau lúc hỏa hầu thoáng quá một chút, này chút ít mùi khét, bỏ muối lúc hơi chút tay run một chút, nhiều thả rồi một chút nhỏ. Đối với nàng mà nói cũng như cùng đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối đột nhiên giấy lên ánh đến như thế rõ ràng. Bất quá Minh Tĩnh công chúa sự chú ý cũng không có đặt ở thức ăn bên trên, mà là từ những thứ kia phàm nhân trong đầu óc, hệ lấy tín nhiệm hơi thở. Có thể ở dạng này tiểu lầu dùng cơm người, trên căn bản không giàu thì sang, đối tòa thành thị này chân chính quyền lực kết cấu, những thứ kia yêu tộc độc tĩnh, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, hành động quy tích, thậm chí mấy vị tứ gia yêu vương đại khái thực lực, cũng so với người bình thường hiểu nhiều một chút. Một hồi ăn không biết ngon ăn xong thức ăn, Minh Tĩnh công chúa nhưng là cực kỳ hài lòng. Nàng muốn thu góp tin tức, trên căn bản thu góp đầy đủ hết. Hai cái tứ giai kim sợi thai dài hầu tộc yêu vương, bao gồm cái kia tứ giai hậu kỳ thành chủ, đều thích ở thành Nam Du ngoạn. Nơi đó vốn là có một ngọn núi, sau đó bị bọn họ vòng, trồng rậm rạp cây cối, doanh tạo thành bọn họ thích nhất hoàn cảnh. Chư tộc hư hư thực thực là có phong hy huyết mạch, bình thường dáng thật lớn, bất quá làm tứ giai yêu vương, đã có thể hóa hình, thay đổi lớn nhỏ, thậm chí hóa thành gần giống như với bộ dáng nhân loại. Nó lang thang khắp nơi, thích ở trong thành khắp nơi lang thang, nghe nói rất thích nhân tộc đại cô nương, tiểu tức phụ, nhìn đến chỗ nào có đẹp đẽ nữ tử, liền muốn vào ở dâm nhục một phen. Bất quá Minh Tĩnh công chúa đối với lần này thâm biểu hoài nghi, theo nàng biết, yêu tộc thẩm mỹ cùng nhân tộc cũng không tương thông, một loại cũng sẽ không thích nhân tộc tuấn nam mỹ nữ. Cho nên đầu này chư tộc yêu vương chân thực hành tích, còn có cần nghiên cứu thêm chứng chỉ. Còn có một đầu nhu tộc yêu vương, thích mang theo một đám nhu tử nhu tôn ở bắc biên thành ngoại một mảnh đồng cỏ bên trên rong chơi, không tranh quyền thế, tính cách cũng so với vì ngoan ngoãn. Trung quy mà nói, này bốn đầu tứ gia yêu tộc cũng không thị sát, hạ của bọn họ mặt những tam đó cấp 2 đồng tộc cũng là như vậy. Ngược lại thì bọn họ nâng đỡ mấy cái thay mặt quản lý trong thành phạm nhân gia hỏa, tàn bạo xảo trá, tham lam lại tàn nhẫn. Rất nhiều lương thiện người ta bị mấy tên này ép ra phá nhân vong, nhưng tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Minh Tĩnh công chúa lặng lẽ ở tiểu hắc bản bên trên ghi chép mấy cái tên. Về phần phải thế nào đánh chết kia bốn đầu tứ gia yêu vương, không cần sợ, trực tiếp mạng đi lên liền có thể. Ngược lại chính tự mình thiên mệnh ra thân. Mấy thập niên này nàng tới bơi lịch thiên hạ, phàm là cùng người, cùng yêu tộc chém giết, đối thủ tổng hội không giải thích được phạm sai lầm, hoặc là thiên phu thần thông đột nhiên đánh lệnh, có lúc sẽ pháp bảo đột nhiên mất khống chế, thậm chí bị đột nhiên núi lở áp đảo, hoặc là bị vừa vặn đi ngang qua tu sĩ đánh. Tóm lại sẽ cho ra điểm tình trạng, làm cho mình nhặt cái giá rẻ. Ngay từ đầu Minh Tĩnh công chúa còn tưởng rằng là sư huynh trong bóng tối chiếu cố chính mình, thế nhưng nhiều chút trùng hợp, thật sự không giống như là người làm. Cho nên hắn chỉ có thể cho là mình là thiên mệnh sở quy, số mệnh an bài muốn thành tựu một phen sự nghiệp, cứu phàm nhân, thậm chí thành làm nhân hoàng. Về phần nhân tộc đã mất thiên mệnh cái này, mọi người chỉ dám len lén thảo luận, không dám thả vào trên mặt nổi nói sự thật, bị nàng làm như không thấy. Đỗ Hữu Khiêm trong bóng tối bất đắc dĩ tay máy xuân thu bút cùng Tuế Nguyệt ngọc sách. Được rồi, thiên mệnh sở quy đi. Tuy nói là mãng đi lên, nhưng cũng có nhiều chút có phương pháp. Nếu quả thật giống như mãng phu bị bốn đầu yêu vương vây công, nàng cho dù là ba đầu sáu tay, hơn nữa đối với tay toàn bộ không giải thích được phạm sai lầm, cũng không khả năng thủ thắng. Kia khởi không biến thành thức ăn ngoài đưa tới cửa. Cho nên Minh Tĩnh công chúa rời đi tiểu lầu sau, tiếp tục giữ liêm tức, chuẩn bị đi tìm đầu kia chư tộc yêu vương. Căn cứ trước ở tiểu lầu bên trong dò thăm tình báo, đã nhiều ngày, đầu kia chư tộc yêu vương coi trọng thành tây một cái đại nhà người ta tiểu tức phụ, chính lưu luyến quên về đây. Nàng liêm tức đi tới thành tây, không tốn thời gian gì liền tìm được kia nhà đại nhà người ta. Chủ yếu là đầu kia chư tộc yêu vương không thu liễm khí tức chút nào, kia trùng tiên yêu khí giống như ban đêm đèn hấp dẫn con thiêu thần. Minh Tĩnh công chúa do dự một cái chớp mắt, luôn cảm thấy đầu này chư tộc yêu vương như thế rêu rao, tựa hồ có khác kỳ vọng. Nhưng rất nhanh nàng liền nói phục chính mình, này tốt nguyên thành đã hồi lâu không có nhân tộc tu sĩ tới tấn công, yêu vương môn buông lỏng cảnh giác cũng là rất bình thường. Huống chi mình còn có thiên mệnh gia thân, coi như bước vào cả bẫy cũng có thể bình yên vô sự nghịch chuyển tình thế. Minh Tĩnh công chúa đỉnh đỉnh lượn lờ về phía kia đại nhà người ta đi tới. Ở nàng liễm tức bí thuật dưới ảnh hưởng, chung quanh phàm nhân đối với nàng làm như không thấy, nàng thuận lợi đi tới đại nhà người ta tưởng biệt hạ. Nàng hai mắt bực nào bén nhạy, sớm liền nghe được trong sân có chư yêu hồng hộp thấp thở gấp, còn có phàm nhân nữ tử nhỏ yếu tiêu quản tà âm. Minh Tĩnh công chúa hơi kinh ngạc, không phải nói yêu tộc cùng nhân tộc thẩm mỹ khác nhau, sẽ không thích nhân tộc nữ tử sao? Tưởng tượng trong sân phát sinh chán ghét một màn, nàng không khỏi cau mày, có chút muốn nói. Nàng vừa muốn nhảy vào đi chu diệt đầu kia chư tộc yêu vương, đột nhiên có người ở phía sau nhanh chóng đến gần. Minh Tĩnh công chúa nghiêng đầu nhìn, không khỏi cau mày. Lại thấy người cầm đầu là một cái óc đầy bụng vệ trung niên, chạy không thở được, nhìn kỹ, lại là trước kia ở tiểu lầu bên trên gặp qua một vị. Mà kia trung niên mập mạp phía sau là bốn cái nhân tộc tu sĩ, tu vi cao nhất là trúc cơ viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể kết đan, ngoài ra ba cái đều là trúc cơ ban đầu, trung kỳ. Mà bọn họ hiển nhiên là hướng về phía tự mình tiến tới. Buồn chương hết, chương 685, Nghiệt Thành, Nghiệt Chi Dân, 3, chương 685, Nghiệt Thành, Nghiệt Chi Dân, 3, như thế yếu tiểu gia hỏa, không nói qua trường chút nào. Minh Tĩnh công chúa đạn trong nháy mắt đầu là có thể đem bọn họ toàn bộ đánh chết, nhưng nhất định sẽ vì vậy mà bại lộ hành tích, để cho đầu kia đang ở đại nhà người ta trong nhà hưởng lạc chư tộc. Cho nên chần chờ một lát sau, nàng chẳng hề làm gì cả, đứng tại chỗ chờ đợi, đồng thời mở ra thần thức, dò xét mấy người này suy nghĩ trong lòng. Dò xét kết quả để cho nàng không biết nói gì. Lại là cái kia não tràn đầy ruột giả trung niên, ở tiểu lầu bên trên thấy nàng quốc sắc thiên hương, nổi lên sát tâm. Ở nàng rời đi tiểu lầu sau, liền triệu tập trong nhà hộ vệ vội vã đi theo qua, muốn đem mình đoạt lại đi. Thật là to gan lớn mật. Này trung niên cũng không phải là trước nàng ở tiểu lầu trung dò thăm, vì yêu tộc làm chân chó một trong mấy người. Nhưng là cùng mấy người kia quan hệ không cạn, khá có quyền thế, cho nên mới có thể nắm giữ trúc cơ cấp tu sĩ làm hộ vệ. Tòa này tốt nguyên trong thành, chỉ có tiếp tay cho giặc, thay những thứ kia yêu tộc làm việc người, mới được phép tu hành. Hơn nữa tu vi nhất cao nhân tộc tu sĩ, cũng chỉ có trúc cơ cảnh, căn bản không được phép kết đan. Những thứ này tu sĩ, tu luyện chỉ vì kéo dài tuổi thọ, cùng với làm côn đồ, căn bản không cái gì theo đuổi ý tưởng của đại đạo. Tiểu nương tử. Kia hai tay mập mạp chống giữ đầu gối, trước hết ngu ngốc mặt mày vui vẻ, tiểu nương tử, không phải người địa phương chứ. Minh Tĩnh công chúa tâm lý than nhẹ, đã quyết định trước đi theo người này rời đi, đến chỗ yên tĩnh lại làm trừng phạt, để tránh kinh động kia chư tộc yêu vương. Đúng a, tiểu nữ tử là tới tìm người. Kia trong suốt như suối tiếng nước chảy âm, để cho mập mạp càng sắc hồn dữ thụ, nước miếng đều nhanh chảy ra. Tiểu nữ tử, nếu người chưa quen cuộc sống nơi đây, không ngại đến nhà ta đặt chân. Không phải ta tuổi, khoan lác, ta hoàng ngươi ở nơi này tốt nguyên thành, cũng coi như nhất hào nhân vật, trong nhà cũng có vài phần hơn tài sản, tiểu nương tử liền an tâm ở nhà ta hạ, chậm rãi tìm người thân thăm bạn, như thế nào? Minh Tĩnh công chúa khẽ gật đầu, được. Kia mập mạp không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, mừng rỡ khôn kể xiết, tiểu nương tử, xin mời. Minh Tĩnh công chúa liền ngẩng đầu đi tới. Đỗ Hưu Khiêm nhìn Minh Tĩnh công chúa bóng người cách xa kia đại nhà người ta sân, thở phào nhẹ nhõm. Dùng Xuân Thu bút cùng Tuế Nguyệt Ngọc sách ảnh hưởng trúc cơ tu sĩ cùng phàm nhân, đơn giản là giết gà dùng đao mổ trâu. Lấy lúc này hắn tu vi, cùng đối Xuân Thu bút mạnh vụn, Tuế Nguyệt Ngọc sách mạnh vụn không chế, có thể nhỏ nhẹ ảnh hưởng tứ giai tồn tại, còn đối với cấp 3 tu sĩ hoặc yêu tộc, cơ hồ là có thể dư lấy dư đoạn. Đối cấp 2 trở xuống, kia càng không cần phải nói. Nếu như hắn dùng Xuân Thu bút ở Tuế Nguyệt Ngọc sách mạnh vụn dâng thư viết, người nào đó ở một lúc nào đó mô khắc, Vu Mộ Địa đột nhiên sinh ra bi quan ý nghĩ, cảm giác mình cả đời không có chút giá trị nào, vì vậy quyết định ở bên cạnh trên đá đụng chết. Như vậy không nghi ngờ chút nào, người kia liền nhất định sẽ tại hắn viết thời gian và địa điểm, đập đầu tự tử một cái ở trên đá. Ảnh hưởng này cái mập mạp cử động, đó là dễ như trở bàn tay. Sau đó hắn quay đầu nhìn kia nhà đại nhà người ta, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Tại hắn thần thức cảm ứng chung, viện kia bên trong ngoại trừ chư tộc yêu vương hơi thở ngoại, còn có lương đạo nhàn nhạt, khó mà phát giác cấp 5 hơi thở, một đầu là cấp 5 hậu kỳ, rất có thể là thành chủ kim sợi thai dài hầu tộc yêu vương trong tộc bề trên. Một người khác chính là cấp 5 viên mãn, không phải yêu vương, mà là nhân tộc tu sĩ. Coi hơi thở, hẳn là Diệt Pháp Tông tu sĩ. Diệt Pháp Tông tu sĩ đang ở một phàm nhân trên người cô gái ra sức rung động, để cho người sau phát ra tà âm, nhưng hắn sự chú ý rõ ràng cũng không ở trên mặt này, mà là nắm pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Này cũng còn chưa lạ. Mấu chốt là đầu kia chư tộc yêu vương. Không, yêu hoàng, căn bản liền không phải là cái gì tứ giai yêu vương, mà là lục giai yêu hoàng. Hơn nữa đem đúng là phong hy nhất tộc, căn bản không phải là cái gì có mỏng manh phong hy huyết mạch hậu duệ. Đây là một cái cạm bẫy. Chỉ bất quá, không biết đây là đặc biệt nhằm vào Minh Tĩnh công chúa bày cạm bẫy, hay lại là rộng rãi nhằm vào bất kỳ muốn hành hiệp trượng nghĩa nhân tộc tu sĩ. Theo hắn môn mặc cho Minh Tĩnh công chúa bị cái kia đầu mập hài to trung niên mang đi mà không có đột nhiên gây khó khăn đến xem, bọn họ nhằm vào có lẽ do người khác. Luôn không khả năng là Minh Tĩnh công chúa liễm tức thuật thật lừa gạt được bọn họ đi. Hơn nữa, liên lục gia yêu hoàng cũng đích thân ra tay mai phục, còn mang theo hai vị cấp 5, khẳng định không phải là vì mai phục một cái nhỏ bé tứ giai tu sĩ. Cho nên, Minh Tĩnh công chúa hẳn chỉ là thiếu chút nữa nằm cũng trúng đạn. Đỗ Hưu Khiêm liền không có sẽ xuất thủ, ngồi ở một cái phú hộ gia trong hậu viện, tự rót tự uống, một nửa sự chú ý đặt ở người cạm bẫy kia nơi, một nửa sự chú ý đi theo Minh Tĩnh trên người công chúa. Nhà kia phú hộ người ở lui tới, lại không có một có thể thấy Đỗ Hưu Khiêm, người sở hữu đi ngang qua lúc, cũng sẽ theo bản năng đem tầm mắt nhìn về phía địa phương khác. Lại thấy Minh Tĩnh công chúa được lĩnh đến kia đầu mập hai to trung niên biệt thự sau, lập tức làm khó dễ, đầu tiên là phá hủy kia trung niên ý thức, để cho kia trung niên biến thành người thực vật, lại không có lấy đem cái mạng. Sau đó nàng trong tay áo hàn quang chợt lóe, một thanh bay cái muông bắn nhanh ra như điện. Trên không trung bạch qua một đường vòng cung, ba gã trúc cơ tu sĩ nhất thời đầu người bay lên. Có thể chết ở tứ giai pháp bảo bên dưới, bọn họ cũng coi là chết có ý nghĩa, tử binh dự bị chết có giá trị đi. Đỗ Hưu Khiêm nhanh chóng điều khiển Xuân Thu bút, ở Tuế Nguyệt Ngọc sách dâng thư viết vài nét bút. Minh Tĩnh công chúa đang muốn đối tên thứ tư trúc cơ tu sĩ hạ thủ, lại thấy đối phương quát lên một tiếng lớn, ngang nhiên tự bạo. Huyết vụ tràn ngập ra, đang bay gần Minh Tĩnh công chúa lúc, bị không nhìn thấy cương khí chặn. Minh Tĩnh công chúa vừa giận vừa sợ, kinh hãi là này bởi vì sao không theo lý giải bài, động một chút là chơi đùa tự bạo. Nộ là trúc cơ tu sĩ tự bạo, uy lực mặc dù không lớn, dùng lên động tĩnh lại không nhỏ, lần này khẳng định kinh động trong thành yêu tộc. Hiện tại chính mình kết quả nên lập tức chạy ra khỏi thành, hay lại là chạy tới cùng những yêu vương đó quyết tử chiến một trận. Dù là Minh Tĩnh công chúa mãn quán, cũng sẽ không nao tàn địa cảm thấy hẳn chọn người sau. Nàng dậm chân, ném ra một cái màu trắng dài luyện. Màu trắng kia dài luyện chính là tứ giai phi hành pháp bảo, nàng bước lên luồng công luyện tập, nhanh chóng hướng bên ngoài thành bay đi. Đỗ Hưu Khiêm quan sát được Minh Tĩnh công chúa chính ở phi độn rời đi, khẽ mỉm cười. Mà chỗ kia trong bẫy, Phong Hy yêu hoàng cùng Kim Sợi Thai Giải hầu tộc yêu hoàng, cùng với kia Diệt Pháp Tông hóa thần chân quân trao đổi mấy câu, kia Kim Sợi Thai Giải yêu hoàng liền thật nhanh rời đi. Đỗ Hưu Khiêm thần thức một mực cẩn thận đi theo, cho đến kia yêu hoàng nhanh chóng đi tới thành nam trong rừng núi, tìm tới hai đầu tứ giai Kim Sợi Thai Giải yêu vương, chít chít chi trao đổi mấy câu, kia hai đầu yêu vương liền nhảy tung tăng về phía Minh Tĩnh công chúa phi độn vương hướng đuổi theo. Mặc dù hầu tộc không phải phi hành yêu tộc, nhưng đến cấp 3 sau này, cũng có thể mượn yêu đan lực bay giữa trời. Chỉ bất quá, kém xa tích tắc phi hành yêu tộc nhanh chóng như vậy, linh hoạt. Bố trí xong những thứ này, đầu kia kim sợi thai dài hầu tộc yêu hoàng liền chuẩn bị trở lại trước mai phục địa phương, nhưng nó vừa mới di động, liền nhanh chóng dừng lại, nhe răng trợn mắt, giống như là cảm nhận được cực đại uy hiếp. Đỗ Hưu Khiêm hiện ra thân hình, kinh ngạc mỉm cười. Con khỉ này trực giác cực kỳ bén nhạy, lại phát hiện chính mình ẩn thân tránh ở một bên. Chít 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 chít. Nhân tộc, ngươi là biết rõ ta đây đói, đến cho ta đây đưa chút tâm sao? Này kim sợi thai dài hầu tộc trong lòng yêu hoàng cũng rất buồn bực. Bất kể nhìn thế nào, trước mắt cái này tiểu bất điểm nhân tộc cũng chỉ là tứ giai trung kỳ tu sĩ, theo lý thuyết không thể nào đối với nó tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng vì cái gì, nó linh giác lại đang điên cuồng báo hiệu, tựa hồ sắp có ngã xuống hoạn. Đỗ Hưu Khiêm trong đan điền bay ra một thanh phi kiếm, chỉ là bình thường tứ giai phi kiếm, bị hắn ngưng luyện vào chút thời không pháp tắc mà thôi. Hắn ngửa đầu nhìn ông trời, giống như là lầm bầm lầu bầu như vậy nói, đại thánh, ta sát một mình ngươi con khỉ hầu tôn, ngươi sẽ không để tâm chứ? Chít 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 chít. Nhân tộc, ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện? Đông nhiên, một cái thanh âm như sấm rền vang lên, cho ta đây một bộ mặt. Hầu tộc yêu hoàng nhất thời sợ hãi nằm rạp trên mặt đất, không ngừng run run. Nó nhận ra được, đây là viên đại thánh thanh âm, mà có thể cùng viên đại thánh dùng như thế ngang hàng giọng trao đổi. Cái này nhỏ bé nhân tộc, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đỗ Hưu Khiêm nói, đại thánh mặt mũi, nhất định phải cho. Ngươi khiến nó đi, ta không giết nó. Lại thấy không trung đống nhiên xuất hiện một cái lông xù móng vuốt, đem cái kia hầu tộc yêu hoàng nhiếp ở chảo chung. Đại thánh thanh âm đồng bền, sau này đừng như vậy, rất dễ dàng bị người khác phát hiện ngươi dị thường. Lần này ta đây giúp ngươi che đậy đi qua, lần kế có thể không thấy được còn có thể che giấu. Đỗ Hưu Khiêm hướng về phía móng vuốt biến mất phương hướng hành lễ. Biết, đa tạ đại thánh chỉ điểm. Trong bẫy chỉ còn lại U Mê Lục Giai Phong Hy yêu hoàng cùng Diệt Pháp Tông Hóa Thần chân quân. Không biết bọn họ là muốn mai phục ai. Thiếu một cấp năm hậu kỳ hầu tộc yêu hoàng, đối với bọn nó mà nói cũng là không nhỏ tổn thất, nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng lần này mai phục. Kia hai cái đuổi theo Minh Tĩnh công chúa đi tứ giai hầu tộc yêu vương ngược lại là bất thành uy hiếp, theo đuổi một trận không có đội kịp, liền ở mức địa trở về. Mà Minh Tĩnh công chúa cũng âm thầm theo bọn họ phía sau, lặng lẽ trở lại Tốt Nguyên Thành. Buổi chương hết, chương 686, Nghiệt Thành, Nghiệt Chi Dân, 4, chương 686, Nghiệt Thành, Nghiệt Chi Dân, 4. Đỗ Hưu Khiêm thấy Minh Tĩnh công chúa lặng lẽ trở lại Tốt Nguyên Thành sau, không có lập tức mang đứng lên, liền tạm thời yên tâm, suy tư trước viên đại thánh mà nói. Trước đây Hoa Rơi cùng Huyết Đồ cũng vô tình hay cố ý nói với hắn, viên đại thánh một mực ở chú ý hắn, khả năng đã phát hiện hắn thân phận chân thật, lần này hắn liền thuận tiện thử một lần. Quả nhiên, viên đại thánh đang chăm chú hắn, nếu không thể nào hắn kêu một câu đại thánh liền lập tức thí điên đáp trả. Nhưng viên đại thánh nhắc nhở, nhưng là hắn không nghĩ tới. Bình thường mà nói, đại thánh, hợp đạo cũng tránh tại chính mình bên trong tiểu thế giới, không có việc gì không việc quan hệ chú nhân gian giới. Trừ phi đem một chút xíu sự chú ý thả tại chính mình quan tâm trên người, hoặc là bị người đàm luận đến, mới sẽ đem ánh mắt liếc về tới một cái trước mắt. Mà viên đại thánh ý tứ, hiện nhiên là nó một mực bị chư phương chú ý, như chính mình nếm thử nữa liên lạc nó, cũng sẽ bị còn lại hợp đạo, đại thánh thật sự chú ý tới, thân phận có bại lộ chi ngu. Tỉ mỉ nghĩ lại đây quả thật là phù hợp suy luận, là mình trước sơ sót. Đương nhiên, cái niên đại này, khu Mộ Đế quân còn chưa thành đạo, ngược lại là không đủ gây sợ. Nhưng nói không chừng còn có đường đối với chính mình có địch ý hợp đạo cùng yêu tộc đại thánh, tồn tại ở cái niên đại này đây. Sau này còn cần cẩn thận a, mắt thấy Minh Tĩnh công chúa lần này không có lập tức hướng về phía cạm bẫy tới, mà là lặng lẽ đến gần thành Nam Sơn Lâm, tựa hồ dự định đối kia hai cái hầu tộc yêu vương hạ thủ, Đỗ Hưu Khiêm liền tạm thời không có can thiệp, đem sự chú ý đặt ở cạm bẫy bên này. Lại nói kia kim sợi thai dài hầu tộc yêu hoàng một đi không trở lại, mà viên đại thánh đang xuất thủ lúc che đậy động tĩnh, đưa đến người cạm bẫy kia nơi chờ đợi Phong Hy yêu hoàng cùng Ma Môn Hóa Thần cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, dần dần bắt đầu suy nghĩ lung tung, trở nên nghi thần nghi quỷ, thật lớn heo mặt cùng Hóa Thần chân quân kia âm trầm trên gương mặt, cũng toát ra không an thần tình. Ma Môn Hóa Thần đem kia chính đang bận bẹo rên rỉ, không ngừng va chạm bắp đùi phàm nhân nữ tử bước xuống một bên, tức giận hỏi: "Tôn giả, nên làm gì bây giờ?" Phong Hy hừ mấy tiếng. Ma Môn Hóa Thần xoa xoa mi tâm, ta cũng không chủ ý gì tốt. Chỉ là, chuyện này quá nhiều kỳ quặc, e rằng có đại năng nhúng tay, chúng ta không bằng tạm thời buông tha, đợi lần sau thời cơ. Phong Hy lại nặng nặng địa hừ mấy tiếng, Ma Môn Hóa Thần tận tình quyết bảo, ta biết rõ người kia giết ngươi xem nặng hậu duệ, hơn nữa còn chuẩn bị tới giết ngươi một người khác hậu duệ, cho nên ngươi mới chỗ này mai phục, ta đương nhiên biết rõ, nhưng bây giờ tình thế không biết, chúng ta như cố ý tiếp tục, sợ rằng chẳng những không thể là ngươi báo thủ, ngược lại sẽ đem mình nhập vào. Phong Hy một bên lắc thật lớn đầu heo, một bên phát ra phẫn nộ hừ mục. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm không dám đem thần thức kéo dài đến bọn họ bên người tới hỏi dò, nhưng căn cứ thật sự quan sát được một ít chi tiết, vẫn biết hẳn là có một vị nhân tộc tu sĩ chém giết Phong Hy yêu hoàng một đầu tóc dục được không tệ hậu duệ, còn dự định đem Tốt Nguyên trong thành này một con cũng giết xuống, cho nên mới chọc tới vị này lục giai Phong Hy tự mình mai phục. Vị kia nhân tộc tu sĩ đoán chừng là bước hư cảnh giới, nhưng hẳn không đến bước hư hậu kỳ, cho nên kia Phong Hy mới có niềm tin chắc chắn mang theo hai gã cấp 5 đem bắt lại, nhưng ở thiếu một đầu cấp 5 sau, Ma Môn Hóa Thần lại có chút lo lắng bị kia nhân tộc tu sĩ là bản. Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm thực lực còn chưa đủ để lấy càng hai cái đại cảnh giới khiêu chiến lục giai yêu hoàng, cho nên hắn không có ra tay ý nghĩ, chỉ ở một bên là quan sát. Còn nếu là Minh Tĩnh công chúa muốn tìm đường chết, hắn cũng sẽ không cùng lục giai yêu hoàng cứng đối cứng, chỉ sẽ mang Minh Tĩnh công chúa chạy trốn. Bình thường mà nói, nguyên anh tu sĩ căn bản không tư cách từ lục giai yêu hoàng dưới tay trốn chết. Lực lượng căn bản không phải một cái tầng cấp, lục giai yêu hoàng tiện tay một đòn, dù là có vài chục trên trăm nguyên anh chân nhân, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm tất nhiên khác nhau, hắn có lòng tin mang theo mình Tĩnh công chúa từ Lục gia yêu hoàng thủ hạ thuận lợi chạy trốn. Thực ra nhất ưu rẻ là bây giờ Đỗ Hữu Khiêm phát hiện thân, mang theo mình Tĩnh công chúa cách xa chỗ này hẳn là bố trí cho người khác cả bẫy. Nhưng là để cho Đỗ Hữu Khiêm quấn quýt là, dựa theo trước lịch sử quy tích, mình là không nên khoanh tay đứng nhìn, bởi vì mình Tĩnh công chúa có lẽ sẽ ở trong nguy cấp đạt được chỗ tốt từ lớn, hoặc là làm quen cường đại có người, thì như cạm bẫy nơi nhằm vào một vị kia. Đương nhiên, cũng có thể, dựa theo lịch sử trước quy tích, nên bây giờ hắn ra tay mang mình Tĩnh công chúa thoát đi, sau đó ở trên đường có lẽ sẽ có đường kỳ ngộ. Hỏi Hoa Rơi cũng không nói, chỉ là một câu ngươi làm tuân tử nội tâm lựa chọn lao câu đấu người. Đỗ Hữu Khiêm liền dứt khoát không quấn quýt. Ngược lại Minh Tĩnh công chúa là hợp đạo, đây là lịch sử tất nhiên, nàng tuyệt sẽ không trước lúc này ngã xuống, thiên đạo tự nhiên sẽ sửa đổi. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình trước sử dụng Xuân Thu bút cùng Tuế Nguyệt Ngọc sách ảnh hưởng cái kia phì đầu đại nào trung niên, khiến cho đem Minh Tĩnh công chúa từ cạm bẫy biên giới mang đi, nói không chừng chính là thiên đạo che chở một loại biểu hiện. Ngược lại là chính mình không có thiên đạo che chở, phải coi chừng không để ý, trêu chọc cường địch liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đỗ Hữu Khiêm chính đang suy nghĩ đến, chợt phát hiện một cái áo trắng hiên ngang nữ tử, thà đi bộ còn hơn, không nhanh không chậm đến gần kia đại nhà người ta tiểu viện. Ồ, Đỗ Hữu Khiêm nghi ngờ không thôi. Kia mặc dù bạch y nữ tử nhìn như chỉ là người bình thường, hơi thở yếu ớt, nhưng Đỗ Hữu Khiêm luôn cảm giác đem cũng không đơn giản. Nào có phổ thông phàm nhân, sẽ làm cho mình không thấy rõ kỳ diện mạo. Là, Đỗ Hữu Khiêm căn bản không thấy rõ này nữ tử dung mạo. Kia bạch y nữ tử trên mặt phảng phất mông một tầng nhìn như khinh bạc, kỳ thực có thể ngăn cách tầm mắt và thần thức dò xét sợi nhỏ. Hơn nữa, hắn loáng thoáng cảm ứng được, người này cùng chính mình như có nhiều chút nhân quả dây dưa. Ở nhiều lần sử dụng huyết đồ kiếm ý giết kiếm ý sau, mặc dù hắn đối nhân quả chi đạo chưa hiểu ý, nhưng cũng ít nhiều hiểu một ít nhân quả phát tác, cho nên có thể cảm thấy được loại này cấp độ sâu liên lạc. Chẳng lẽ Đỗ Hữu Khiêm đã loáng thoáng có suy đoán? Lại thấy kia bạch y nữ tử đi tới tường viện trước, đầu tiên là quay đầu nhìn Đỗ Hữu Khiêm chỗ phương vị liếc mắt, tất nhiên đã trải qua cảm giác được Đỗ Hữu Khiêm âm thầm dòng nó. Nhưng nàng cũng không phát tác, chỉ là đối Đỗ Hữu Khiêm phương hướng cười một tiếng. Sau đó nàng trong đan điền bay ra một thanh óng ánh trong suốt, giống như tinh thể bằng sinh sắn phi kiếm, trên phi kiếm quanh quẩn năm màu huyền quang. Đây là lục giai phi kiếm, luyện chế lúc sắp nhập vào ngũ hành pháp tắc, ngũ hành đều đủ. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên là một biết hàng. Thấy một màn như vậy, đối với lần này nữ thân phận, hắn đã cơ bản xác định. Đang lúc này, bạch y nữ tử phía sau hiện lên thật lớn nữ tính thần nhân pháp tướng, người nữ kia tính thần nhân một đôi chân trần đạp thanh liên, trong mắt chứa thương hại vẻ, lại có tiêu sái phiêu giật chi phong, hướng Phong Hy yêu hoàng phương hướng chỉ một cái. Một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm, năm màu sôi ngược huyền quang hướng Phong Hy yêu hoàng thẳng bắn đi. Cùng lúc đó, nàng đoạn quát một tiếng, giống vậy mang theo ngũ thải huyền quang phi kiếm mau lẹ vô cùng địa chém ra. Thái Bạch Chí Diệu chân quân. Đỗ Hữu Khiêm tâm lý hô. Buổi chương hết, chương 687, Nghiệt Thành, Nghiệt Chi Dân, Nam, chương 687, Nghiệt Thành, Nghiệt Chi Dân, Nam, Thái Bạch Chí Diệu chân quân, nàng là Cửu Vĩ Hồ Đại Thánh Đồ Sơn vì một cụ phân thân bản tốt, cũng là chiêu hiện ứng hóa chân quân sư phụ, đã từng đến gần vô hạn hợp đạo, nhưng nhân lực không địch lại số trời, thăng cấp thất bại mà ngã xuống đại năng. Đồng thời, nàng hay lại là đương thời Vạn Pháp Tông duy hai bộ hư chân quân một trong, công việc vận đoạn hậu mặt, đặt vào truyền tống trận trong cung điện, kia hiện ra ngũ hành chi đạo điêu khắc chính là nàng tự tay tạo. Chỉ bất quá, Đỗ Hữu Khiêm ở tông môn kia chừng trăm trong năm, nàng một mực ở bế quan, dù là Đỗ Hữu Khiêm cùng mình Tĩnh công chúa kết anh đại điện, nàng cũng không có lộ diện, đó là đây là Đỗ Hữu Khiêm lần đầu tiên cùng nàng đối mặt. Đỗ Hữu Khiêm đối với nàng ấn tượng là, đây thật là một vị phong khoáng hiên ngang nữ tu. Lúc này thấy nàng ra tay, ấn tượng lại thêm một cái, thực lực cường đại. Trước thấy nàng tạo điêu khắc, Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy vị này bộ hư chân quân chỉ thường thôi. Khả năng đó là bởi vì tạo điêu khắc lúc, nàng mới vừa thành tựu bất hư không lâu đi, mà bây giờ nàng đã thành thục nhiều. Ầm. Sân nhỏ bị một cổ thật lớn sóng trùng kích đụng chia năm xẻ bảy, gạch đá cục gỗ vỡ nát lấy đến gần thanh âm tốc độ bay hướng bốn phương tám hướng, ở trong quá trình bay bởi vì cùng không khí kịch liệt va chạm mà nóng lên, bốc khói, thậm chí toát ra ánh lửa. Di tan trong cho bụi, một đạo khổng lồ được gần như chiếm cứ toàn bộ sân, độ cao vượt qua vài chục trượng thân thể đứng lặng, hiển nhiên là Phong Hy yêu hoàng phát động hóa hình thần thông. Nó ỷ vào da dày thì thô, đối Thái Bạch Chí Diệu chân quân công kích chẳng nó ngàng gì tới, túi đầu liền hướng Thái Bạch Chí Diệu chân quân vọt tới, móng nặng nề đụng mặt đất, vẹn vẹn một con Phong Hy, lại chạy ra thiên quân vạn mã khí thế. Mang theo ngũ thải ánh sáng trong suốt phi kiếm ra sau tới trước, Phong Hy vừa cúi đầu, phi kiếm liền chém ở nó thật dày vai trên thịt. Một kiếm này tựa hồ cũng không tạo thành tổn thương gì, liền nó ra giấy đều không thương tổn đến một chút, nhưng là Đỗ Hữu Khiêm phát hiện Phong Hy đau đến thần thức đều run rẩy, cái loại này phát ra từ linh hồn đau nhức, rõ ràng nó không giống ngoài mặt như vậy không bị thương chút nào. Thái Bạch Chí Diệu chân quân này ẩn chứa ngũ hành ảo diệu một kiếm, suy giảm tới rõ ràng không phải nó máu thịt, mà là càng thêm tầng sâu bản chất. Lúc này xôi ngược năm màu huyền quang rốt cuộc đến gần, thế nhưng Diệt Pháp Tông hóa thần ở đỉnh đầu của Phong Hy hiện ra thân hình. Sau lưng hiện lên tóc thai bù xù cùng giá cự nhân pháp tướng, hai tay cự nhân ôm quyền đập xuống, đụng phải năm màu huyền quang, lập tức chạm điện tựa như bay ngược, quả đấm giống như gặp axit như thế, tan rã hơn nữa. Năm màu huyền quang kỳ thế không giảm, hơi quẹo đi, đánh vào Phong Hy ba sườn, chỗ kia lập tức xuất hiện một cái to bằng cái thớt vết thương. Vết thương kia giống vậy giống như là bị axit hòa tan tựa như, ngũ sắc quang mang xông vào Phong Hy trong cơ thể, kim phong mang, thổ nặng nề, thủy ăn mòn, hỏa bạo ngược, một kịch độc, đồng loạt phát tác, như không kịp thời xử lý, Đỗ Hữu Khiêm không nghi ngờ chút nào. Cho dù là lục gia yêu hoàng yêu đan đều phải bị hòa tan, cơ sở sẽ bị phá hư được rối tinh rối mù. Bất quá Phong Hy rốt cuộc là để phòng ngự cùng năng lực khôi phục sở trường chủng tộc, mặc dù nó đau đến không muốn sống, lại ngược lại kích phát hung tính, xông về Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân nhịp bước nhanh hơn mấy phần. Vậy đối với lóe lên ánh sáng lạnh răng nanh so với Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân kia kiểu thân thể nhỏ còn lớn hơn rồi gấp mấy lần, thế phải đem Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân xuyên qua. Này có thể không phải phổ thông mãng heo đụng, có thể bị tùy tiện né tránh ra, bởi vì Phong Hy đã phát động Thiên Phú thần thông, vô hình sức lực lớn đem Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân vững vàng hạn chế tại chỗ, để cho nàng không cách nào né tránh, chỉ có thể chọi cứng một kích này. Diễn Pháp Tông Hóa Thần cũng ném ra một thanh vô phòng, tựa như cánh cửa cự đại phi kiếm hướng Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân đập tới, đồng thời hắn thần thông cũng đã lặng lẽ phát động, ở Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân bên người bảy vô ảnh vô hình bình chướng. Ở bình chướng bên trong, bất kỳ đạo pháp đều sẽ bị suy yếu đi lực. Diễn Pháp Tông cùng Vạn Pháp Tông bản chính là lẫn nhau thiên khắc tông môn, hai người tu hành hệ thống nước lửa bất dung. Đỗ Hữu Khiêm đem tình hình chiến đấu thu hết vào mắt, vốn là hắn còn dự định tiếp tục che giấu, không tham dự này vượt xa bây giờ hắn cảnh giới chiến đấu. Nhưng thấy tình hình như vậy, hắn biết rõ mình phải xuất thủ. Điều thân đầu người, cưới thần long thần nhân pháp tướng sau lưng hắn hiện lên, ở đổi linh căn, thay công pháp sau, hắn lần này kết anh tạo thành pháp tướng cũng có phiên thiên phúc địa biến hóa. Điều thân đầu người thần nhân mặt mũi khô cằn, há mồm hít một hơi thật sâu, dùng sức phun ra, vốn là khô cằn mặt mũi bỗng nhiên trở nên trẻ tuổi tuấn mỹ. Kia Diệt Pháp Tông tu sĩ chỉ cảm thấy chính mình người không thăng bằng, nghẹt mũi hoa mắt, ngực giống như bẽ thổi gió như thế bay hơi, trong cổ họng không biết lúc nào thẻ rồi một cục đầm đặc. Lấy hóa thần chân quân nóng lạnh bất xâm, thủy hỏa khó làm thương tổn thân thể, xuất hiện những bệnh tật này triệu chứng, đơn giản là không tưởng tượng nổi chuyện. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm thi triển bệnh dịch thần thông, vốn là nguyên anh tu sĩ thần thông, đối chiến hóa thần chân quân tình hình đặc biệt lúc ấy có thiên nhiên suy yếu, nhưng không biết sao Đỗ Hữu Khiêm thần thức quá mạnh, vừa có một hệ thiên linh căn thêm vào, đối vị này Diệt Pháp Tông hóa thần tạo thành không nhẹ ảnh hưởng. Tiểu bối, tự tìm đường chết, bổn tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Kia Diệt Pháp Tông hóa thần cố đè xuống bệnh dịch ảnh hưởng, cánh cửa tựa như cự kiếm chuyển hướng bay về phía Đỗ Hữu Khiêm. Chỉ là ở bệnh dịch dưới tác dụng, hắn ra tay rõ ràng yếu đi ba phần. Phong Hy lúc này rốt cuộc đụng phải Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân, nói chính xác là đụng phải Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân ném ra một cái màu xanh duy băng. Duy băng mềm mại, lực phòng ngự tự nhiên thấp kém, nhưng là nhu có thể khắc cường, nhưng là không thể bản cái chân lý. Ở duy băng hòa hoãn hạ, Phong Hy lực trùng kích ít nhất thấp xuống một nửa, mới đâm đầu vào Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân hộ thể cương khí. Nó vậy đối với răng nanh thuận thế vậy một cái, nhưng rơi cái vô ích. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân sắc mặt đỏ ửng, đỏ như muốn thấm ra máu, mượn bị đụng xu thế bay về phía sau bay, tránh thoát răng nanh bên trên trời. Này có thể không phải dễ dàng làm được sự tình. Phong Hy Thiên Phu thần thông một mực vững vàng chấn nàng, nếu là ứng đối không đúng cách, dù là bị va thành một nhóm thịt nát, cũng khó mà di động chút nào. Ở kia trong chớp mắt, nàng thần thông đưa đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ tác dụng, ngũ hành chi lực thay đổi liên tục, đột nhiên bùng nổ, thoát khỏi phong chấn một cái chớp mắt. Phong Hy yêu hoàng nhanh chóng vượt qua Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân, lấy cùng với thân hình khổng lồ không tương xứng linh hoạt, nhanh chóng xoay người, lần nữa hướng về phía Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân bỏ tới. Nó cùng lúc vết thương đã tại nhanh chóng khép lại, nhưng nhanh chóng như vậy khép lại không phải không có chút nào giá. Bất quá nếu là có thể khôi phục toàn thịnh, nó có nắm chắc để cho Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân bị thua thiệt lớn. Còn nếu là người giúp có thể mau sớm giải quyết cái kia tứ giai con kiến nhỏ, cùng nó liên kết, thậm chí có nhất định cơ hội đem Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân tiêu diệt ở chỗ này. Nhưng là bên kia Diệt Pháp Tông hóa thần nhưng là càng đánh càng kinh ngạc, trước hắn cho là này Vạn Pháp Tông tiểu nguyên anh cũng là chủ tu ngũ hành pháp thuật cùng thần thông, nói như vậy sẽ bị hắn khắc chế đến xích sao. Không nghĩ tới đối phương lại liên tiếp thi triển thời không thần thông, đưa hắn mấy lần thế công trừ khử ở vô hình. Tiểu bối, là ngươi một ta. Diệt Pháp Tông hóa thần sau lưng pháp tướng lần nữa phồng lớn mấy phần, kia tóc hai bù xù cùng giá cự nhân ngửa đầu phát ra không tiếng động kêu gào, khắp thành sở hữu nhân không chỉ mà dáng sinh phạm nhân trong nháy mắt này toàn bộ sắc mặt biến thành màu đen, trong cơ thể tinh khí thần nhanh chóng chạy mất, trong thời gian ngắn tiểu là từng cổ da bọc xương khó ưa bộ dáng, sinh mệnh chi ánh đến như bị cuồng phong thổi qua như thế, yếu ớt muốn tắt. Những thứ kia tinh khí thần tràn vào cùng giá cự nhân trong cơ thể, cùng giá cự nhân thân hình lần nữa tăng gọn, mơ hồ có đột phá đến lục giai cảm giác. Đỗ Hữu Khiêm lại cười lớn một tiếng, thì ra ngươi thọ giới hạn buông xuống. Vốn định dùng loại này tà thuật kéo dài tuổi thọ, nhưng bây giờ lại chịu dùng để đối phó ta. Diễn Pháp Tông hóa thần khuôn mặt hung ác, phàm nhân 20 năm một đời, bồi dưỡng rất dễ dàng, ta lại hoa 350 năm, là có thể lần nữa đào tạo được một nhóm tài liệu. Tiểu bối, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Thân thức trao đổi, bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cùng giác cự nhân còn không tới kịp thi triển uy lực bị dương cao đến gần lục giai cấp lần một đòn, Đỗ Hữu Khiêm đã nhìn rõ này Diễn Pháp Tông hóa thần còn thừa lại thọ nguyên, quả nhiên chỉ còn ngắn ngủi hơn trăm năm. Cái này còn nói cái gì? Hắn không chút do dự đối kia Diệt Pháp Tông hóa thần phát động chúng sinh ngang hàng thần thông. Đây là cái gì? Diệt Pháp Tông hóa thần kinh ngạc nhìn, hắn cảm thấy thân thể giống như là đột nhiên xuất hiện rất nhiều phá động, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Bất kể hắn như thế nào tự cứu, cũng không nổi một chút tác dụng. Gần như chỉ là một chớp mắt, hắn liền tiến vào thiên nhân ngũ suy, mà vốn là hắn kéo dài mấy chục nhật thiên nhân ngũ suy, ở một cái chớp mắt sau đó liền đi đến cuối con đường. Diệt Pháp Tông hóa thần nhục thân hoàn toàn mục nát không tốt, nguyên thần bại lộ ra. Nay nguyên thần vừa định chạy trốn, cũng đã bị ảnh hưởng đến, giống như mặt trời chói chang buộc phơi hạ băng tuyết. Nhanh chóng tăng dã. Không. Kinh hoàng vạn trạng tiếng kêu còn không có phát ra, liền tung bay ở trong gió. Đỗ Hữu Khiêm gò má hiện lên đỏ bừng, ở đó Diệt Pháp Tông hóa thần vừa mới trúng chiêu thời điểm, hắn không có chú ý nối tiếp, liền lập tức chuyển hướng Phong Hy. Hồi chương trình. Phong Hy ba sườn kia gần như khỏi hẳn vết thương, lần nữa trở lại trước thảm thiết tình trạng. Buồn chương hết, chương 688, Nghiệt Thành, Nghiệt Chi Dân, 6, chương 688, Nghiệt Thành, Nghiệt Chi Dân, 6, Phong Hy khí thế hùng hùng, giống như phóng đại gấp mấy chục lần xe tải hạng nặng, rất nhiều không đụng chết Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân thể không còn khí thế. Nhưng ở sông về Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân trên đường, nó thân hình khổng lồ linh hoạt chuyển hướng, vòng qua Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân, đột nhiên tăng tốc, một đường đụng nát dọc đường sở hữu kiến trúc, cũng có khó có thể đếm hết phàm nhân bị đụng chết đánh bay, hoặc bị sụp đổ nhà đẻ chết ép thương. Người biết thời thế vì tuấn heo, Phong Hy không đốc, chính mình người giúp chết, cô gái kia người giúp lại mạnh đến nổi khiến nó đầu này lục gia yêu hoàng đều cảm thấy một tia uy hiếp, lúc này không chạy, còn đợi khi nào? Giữ nguyên hơn nửa thực lực, một lòng chạy trốn Phong Hy, liền Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân cũng không thể làm gì, chỉ có thể cho trên người nó lại thêm mấy chỗ vết thương, trơ mắt nhìn nó bỏ trốn. Thôi, thôi, cuối cùng cũng là bị thương nặng nó, tiếp theo mấy trăm năm, nó đều phải nghỉ ngơi lấy sức, không thể đi ra gây sóng gió. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân lắc đầu một cái, cho Đỗ Hữu Khiêm một cái khích lệ ánh mắt, nộ thật, ngươi làm rất tốt. Trước cùng Minh Tĩnh cùng nhau cứu chữa phàm nhân đi, sau này bản quân nói chuyện với ngươi nữa. Đỗ Hữu Khiêm vừa định nói, Minh Tĩnh công chúa bị hai đầu tứ giai hầu tộc yêu vương quân lấy, lại thấy Thái Bạch Chí Diệu trên người Chân Quân bay ra lưỡng đạo tinh tế năm màu xuôi ngược ánh sáng, bay về phương xa. Đỗ Hữu Khiêm cảm ứng chung, kia hai đầu tứ giai hầu tộc yêu vương hơi thở trong nháy mắt suy yếu đi xuống, nhưng cũng chưa chết, mà là thương hoàng chạy trốn. Minh Tĩnh công chúa rõ ràng cũng nhận được Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân truyền âm, rất nhanh bay tới, mắt đẹp thật sâu nhìn Đỗ Hữu Khiêm lên mắt, như khóc như kể, như giận trách cũng như mừng rỡ. Kia phức tạp ánh mắt, để cho Đỗ Hữu Khiêm chỉ có thể rời đi ánh mắt, làm bộ như không thấy. Bái kiến Thái thượng trưởng lão. Miễn lễ, đi trước cứu chữa phàm nhân, đi qua lại tự thoại. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân cũng không phải gọi không là người. Nàng làm gương tốt thi triển đạo thuật, giơ tay lên vung lên, không trung liền có mây mưa ngưng kết thành hình, nhanh chóng bắt đầu rơi xuống tích tí tách tiểu vũ. Kia nước mưa hiện lên nhàn nhạt màu xanh biếc, rơi vào trên người, những thứ kia bị hút hết hơn nửa tinh khí thần, gần như trở thành xác sống phàm nhân, máu thịt lại dần dần đầy đặn đứng lên, trên mặt cũng xuất hiện đỏ thắm, vô ích trong mắt động có chút thần vận. Mặc dù bọn họ bị hao tổn cơ sở đã khó khăn để bù đắp, nhất định sẽ tổn thọ rất nhiều năm, nhưng ít ra không sẽ lập tức chết ngay rồi. Mà những thứ kia bị Phong Hy đụng, lại may mắn còn sống phàm nhân, ở nơi này chẳng nhũ hợp một hệ cùng thủy hệ thần thông nước mưa dưới tác dụng cũng mau tốc độ đọc lại vết thương, chậm rãi khép lại. Đỗ Hữu Khiêm cùng Minh Tĩnh công chúa cũng mỗi người thi triển pháp thuật cùng thần thông, Đỗ Hữu Khiêm phong hệ thần thông khống chế uy lực cùng kích thước, đem đá vụn, toàn gỗ thổi ra, đem những thứ kia bị che giấu phàm nhân cứu ra. Minh Tĩnh công chúa lấy lôi hệ thần thông, có thể tới điểm sấm chớp trợ uy, cho nên hắn cũng là hết đem có thể thi triển kim hệ pháp thuật, phối hợp linh động phi kiếm, đem những thứ kia khối lớn phong hệ thần thông khó mà lay động đá vụn cùng toàn gỗ chém ra. Nàng kim một thủy hỏa thổ linh căn cũng đều có trung phẩm, cho nên ngũ hành pháp thuật cũng học một chút. Rất nhanh, tốt nguyên trong thành phàm nhân phần lớn đều được cứu chữa. Các phàm nhân bắt đầu trợ giúp lẫn nhau, cứu chữa người bị thương, lôi ra người chết thi thể, từ trong phế tích tìm kiếm mình tài vận. Không nhìn thấy Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân, Đỗ Hữu Khiêm cùng Minh Tĩnh công chúa làm phép người, vì lệ trời cao, cảm tạ thiên hàng cam lộ cùng thần tích. Thấy được bọn họ cử động người, là hướng bọn họ vì lệ dập đầu, cảm kích rơi nước mắt, trong miệng xưng tụng. Lúc này ngoài ra vài đầu yêu vương đã bỏ trốn. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân liếc mắt một cái Minh Tĩnh công chúa, bản quân nghe nói một chút sự tình của ngươi, ngươi làm rất tốt. Tòa thành này tiếp theo giải quyết tốt, liền giao cho ngươi. Ngươi nếu có thể thích đáng xử lý được, đối với ngươi tâm cảnh sẽ là một lần tăng lên cực lớn, có lẽ ngươi thành đạo loại, nhưng vào lúc này gieo xuống. Xin nghe Thái thượng trưởng lão pháp chỉ. Minh Tĩnh công chúa nghiêm túc đáp ứng, sau đó trộm nhìn trộm Đỗ Hữu Khiêm. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân khẽ mỉm cười, nói với Đỗ Hữu Khiêm, "Ngộ thật, ngươi theo bản quân tới." Minh Tĩnh công chúa trơ mắt nhìn bọn họ bay xa, nhưng là không có Chân Quân cho mời đến, nàng không dám theo sau. Quay đầu lại nhìn thấy những thứ kia quỳ lạy dập đầu phàm nhân, cùng với phía sau bọn họ, cảnh hoang tàn khắp nơi thành phố, không khỏi một trận phiền lòng. Muốn đem thành phố từ trong phế tích lần nữa tạo dựng lên, cũng không khó. Khó là cứu đám người này. Bọn họ có thể là một đám lúc sinh ra đời liền mang theo nguyên tội nghiệt chi dân. Ai có thể ân xá bọn họ tội, ai có thể cứu bọn họ linh hồn. Đây rốt cuộc nên khắc phục hậu quả ra sao a? Đỗ Hữu Khiêm cùng Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân trong vòng thời gian ngắn liền bay vùn vụt ngàn dặm khoảng cách. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân ở phía trước, tay áo tung bay, dung mạo tuyệt thế, ánh mắt lẫm liệt, giống như trước khi phàm tiên nữ, để cho người ta chỉ có thể tự ti mặc cảm, mà không sinh được một chút khinh nhẫn chi tâm. Đỗ Hữu Khiêm cố ý rơi ở phía sau một chút, dĩ nhiên coi như hắn sử xuất toàn lực cũng không khả năng đuổi kịp Lục Giai Bất Hư. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân ở một nơi thủy sắc trong suốt bích lam bờ hồ dừng lại. Nước hồ tuy đẹp, bèo chập trần tuy tiểu diễm bất át, cá chép kéo đuôi tuy tiểu rào, nhưng hồ này cũng không có xây dựng đê đập, nước hồ rất dễ dàng rót ngược, trung quanh đều là một vùng ngập lụt. Ở nước hồ cùng bờ hồ ao đầm, cuộc sống chừng mấy chỉ yêu tộc bộ lạc, cũng có linh tinh nhân tộc thôn trang. Đỗ Hữu Khiêm thần thức quét qua, không có phát hiện đại quy mô chiến tranh vết tích, những thứ này phạm nhân cùng yêu tộc bộ lạc lại hơi hài hòa địa sống chung. Ở lục thất ngàn năm sau, tuy Tiêu Chân Quân sinh hoạt thời đại, cảnh tượng như vậy cũng không khỏe, có thể nói nơi nơi. Nhưng ở lập tức thời đại, đây cũng là tương đối hiếm. Đỗ Hữu Khiêm ngừng ở Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân sau lưng hai bước, hai người trên không trung mắt nhìn xuống, phía dưới mặt hồ giống như cả khối bất quy tắc màu lam bảo thạch, đẹp không thể tả. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân thở dài một tiếng, đáng tiếc, bị đầu kia Phong Hy trốn thoát. Nàng nghiêng đầu, mắt đẹp rơi vào trên người Đỗ Hữu Khiêm, tràn đầy thưởng thức ý vị, nộ thật diễn pháp. Bản quân nhiều lần nghe qua tên ngươi, đã từng xa xa lấy thần thức quan sát ngươi. Mặc dù sớm liền biết do ngươi rất xuất sắc, nhưng hôm nay gặp lại ngươi dám ở lục giai trong đại chiến quả quyết ra tay, bản quân hết sức vui mừng. Ngươi đấu pháp khả năng, ngươi thần thông cũng tại kỳ thứ, mấu chốt là ngươi có như vậy dũng khí, bản quân dám chắc chắn, ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng. Trận chiến này, ngươi có đại công, có thể muốn ban thưởng cái gì? Đỗ Hữu Khiêm đội vàng hành lễ, không dám nhận thái thượng trưởng lao khen lầm, lại không dám muốn ban thưởng. Tại hạ tư chất đần độn, tài sơ học viện, chỉ là vận khí tốt, mới may mắn xây hạt bụi công. Thái Bạch Chí Diệu chân quân cười trúng chim nói, bản quân nói ngươi có công, ngươi chính là có công. Này công lao, không ai cướp đi được, xóa không mất. Nói một chút coi, ngươi muốn ban thưởng cái gì? Nếu không phải nói, bản quân tùy ý chỉ định. Tùy ý dĩ nhiên không phải qua loa đã định một cái, mà là tùy theo nàng ý đã định hạng nhất khen thưởng. Đỗ Hữu Khiêm quả thật không có gì muốn, liền nói, trưởng giả ban cho, không dám tử, liền do thái thượng trưởng lão làm chủ đi. Chương 689, Nghiệt Thành, Nghiệt Chi Dân, hết. Chương 689, Nghiệt Thành, Nghiệt Chi Dân, hết. Minh Tĩnh công chúa nhìn cả thành Nghiệt Chi Dân giàu gì, như thế nào an trí bọn họ, cũng để cho bọn họ dung nhập vào bình thường hệ thống chúng đến, cùng còn lại phạm nhân thành phố bình thường trao đổi, là một cái khó giải quyết vấn đề. Càng khó giải quyết là, tòa thành thị này có thể nói hoàn toàn không có phòng ngự. Mặc dù vài đầu yêu vương cũng chạy, nhưng người nào có thể bảo đảm ngày sau bọn họ sẽ không lại kéo nhau trở lại. Tòa thành này người, bộ nghịch nhân luân, nhất định sẽ không bị đường phạm nhân tụ cư điểm tiếp nạp, chẳng nhẽ bọn họ chỉ có thể phong bế, không cùng ngoại giới trao đổi. Minh Tĩnh công chúa thương thấu đầu óc, cũng không nghĩ ra bất kỳ một vấn đề khó biện pháp giải quyết. Nàng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, trước chọn lựa ra mỗi một khu phố phường thị cực kỳ có hy vọng người làm tạm thời quan chức. Sau đó nàng ban bố cứu thai, xây lại mệnh lệnh, tuyên bố dẫn độ cùng thẩm tra xử lý mấy cái tiếp tay cho giặc, trợ giúp yêu tộc lấn áp người bình thường người gian, liền do những thứ này tạm thời quan chức đi chủ đạo. Mà nàng là nhanh chóng đánh ra, đem những thứ kia làm người gian hiệu lực trúc cơ, luyện khí tu sĩ toàn bộ chụp tới, trước phong cấm tu vi, chờ đợi chậm rãi thẩm tra xử lý. Về phần còn lại, chỉ có thể trước lôi kéo rồi. Cùng lúc đó, Minh Tĩnh công chúa còn đang lo lắng sư huynh cùng thái thượng trưởng lão cùng rời đi, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, mặc dù nàng có chút yêu nao đi, nhưng cũng không phải lo lắng sư huynh cùng thái thượng trưởng lão phát sinh cái gì không nên phát sinh cố sự, hoặc là bị thái thượng trưởng lão lăng đủ, quy tắc ngầm loại. Nàng không có ngốc nghếch đến loại trình độ đó, đang không ra loại này vượt quá bình thường nội dung cốt truyện. Nàng lo lắng là sư huynh xuất sắc như vậy, có thể hay không bị thái thượng trưởng lao sắp xếp nguy hiểm gì lại nhiệm vụ trọng yếu. Sư huynh bình thường trầm mặc ít nói, có thể hay không đòi thái thượng trưởng lao hoan hỉ, mà mất đi lên cơ hội. Sư huynh công pháp tu hành, còn có nắm giữ một ít pháp thuật, thậm chí còn không giải thích được học được những tu chân đó kỹ thuật, tựa hồ có hơi lai lịch bất chính, có thể hay không bị thái thượng trưởng lao phát giác, thậm chí truy cứu trách nhiệm. Nửa ngày sau, Đỗ Hữu Khiêm cùng Thái Bạch Chí Diệu chân quân cùng nhau trở về, Minh Tĩnh công chúa treo cổ họng trái tim mới trở về trong bụng. Lúc này Minh Tĩnh công chúa chính tại nguyên buồn một người gian trại viện, khí định thần nhàn chỉ huy, phân phối nhiệm vụ, từng cái hoặc có vẻ lão luyện, hoặc trung thực nhưng vẻ mặt trầm ổn người từ nơi này nàng lĩnh mệnh rời đi. Sở dĩ không có ở phủ thành chủ, là bởi vì phủ thành chủ là vì biểu dương yêu tộc khí độ mà xây dựng, đủ loại bố trí, trang sức cũng hơi dã man mông muội, không phù hợp nhân tộc thẩm mỹ. Thái Bạch Chí Diệu chân quân cùng Đỗ Hữu Khiêm trước sau đáp xuống trong hậu hoa viên, Minh Tĩnh công chúa lập tức vây tay để cho những tạm thời đó quan chức lui ra, đội vã chạy tới gặp lễ. Gặp qua thái thượng trưởng lão. Thái Bạch Chí Diệu chân quân khẽ bước cảm, ánh mắt ở ngoài sáng Tĩnh công chúa và Đỗ Hữu Khiêm giữa qua lại mấy lần, cười nói, hai người các người, nghe nói cảm tình rất không tồi, không phải sao? Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không là bản quân ở chỗ này làm phiền các ngươi? Đỗ Hữu Khiêm im lặng không lên tiếng, hắn nói cái gì cũng không thích hợp. Mới không phải thì sao? Minh Tĩnh công chúa đánh bạo nói, ta ở giận hắn đây. Sư Minh, ngươi không nói, không theo ta đi ra dù lịch sao? Như vậy là ngươi có phải hay không là một mực đi theo ta? Ngươi chính là không yên lòng ta, có đúng hay không? Đỗ Hữu Khiêm mắt nhìn mũi nhìn tim, không nói tiếng nào. Thái Bạch Chí Diệu chân quân cười đánh cái giảng hòa, được rồi, hai người các ngươi, nếu có cái gì cách tình cảm xúc biệt ly muốn lẫn nhau tố tâm sự, cũng đợi đem chính sự làm xong. Minh Tĩnh, ta hỏi ngươi, tòa thành thị này phàm nhân, ngươi đợi xử trí như thế nào? Cái vấn đề này, Minh Tĩnh công chúa suy nghĩ đã lâu, nhưng rõ ràng cũng không phương pháp thích đáng. Thái Bạch Chí Diệu chân quân tự nhiên nhìn thấu Minh Tĩnh công chúa tình trạng quẫn bách, nàng cũng không chỉ trích, mà là ôn hòa cười một tiếng, đây là bản quân giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi dụng tâm đi làm. Bản quân sẽ trong thành dừng lại mấy ngày, hy vọng ngươi có thể mau sớm xuất ra một cái chương trình tới. Minh Tĩnh công chúa đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Đỗ Hữu Khiêm, Đỗ Hữu Khiêm khẽ lắc đầu, bày tỏ thương mà không giúp được gì. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Thái Bạch Chí Diệu chân quân có thể đọc được Minh Tĩnh công chúa rất nhiều cạn tầng ý nghĩ, nhiệm vụ này chính là nàng cho Minh Tĩnh công chúa thử thách. Minh Tĩnh công chúa nếu là có thể thông qua thử thách, đem tới sẽ gặp bị coi là chân chính dòng chính, thậm chí còn người nối nghiệp bồi dưỡng. Lúc này, hắn không nên gây thêm rắc rối, bất kỳ cho Minh Tĩnh công chúa trợ giúp, đối với nàng tiền đồ đều là trở ngại. Về phần Đỗ Hữu Khiêm, đã thông qua thử thách. Trước hắn và Thái Bạch Chí Diệu chân quân nói chuyện với nhau, cùng với Thái Bạch Chí Diệu chân quân giao cho hắn nhiệm vụ, đều đã ấn chứng một điểm này. Thái Bạch Chí Diệu chân quân biết do hắn sử dụng là vũ, chủ hệ thần thông, trên người công pháp, pháp thuật cũng rõ ràng không phải vạn pháp tông căn cơ, nhưng cũng làm như không thấy chẳng khác gì là đối với hắn thừa nhận, đây là giữa hai người tiểu mặc khế. Thực ra Đỗ Hữu Khiêm cũng là cố ý ở Thái Bạch Chí Diệu trước mặt chân quân biểu diễn vũ, chủ hệ thần thông, chính là muốn nhìn đối phương biết làm bực nào phản ứng. Thái Bạch Chí Diệu chân quân phản ứng, không để cho hắn thất vọng. Nàng cấp cho tín nhiệm, Đỗ Hữu Khiêm cũng sẽ có điều hồi báo. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân dừng lại đã nhiều ngày, Minh Tĩnh công chúa bận rộn nơi quản lý vụ, nhưng cho đến Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân chuẩn bị lên đường lúc rời đi, nàng vẫn không có tìm tới tốt biện pháp giải quyết. Nàng không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ, thẳng thắn chính mình vô năng, mời Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân ban thưởng diệu pháp. "Ngươi không phải vô năng." Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân ngồi ở một tấm rất phổ thông lê hoa trên ghế gỗ, nhưng nàng tuyệt thế phong thái, để cho này bình thường cái ghế phảng phất cũng vô căn cứ sinh ra mấy phần tiên khí, "Ngươi là không có tạo thành đại năng tu sĩ cách tự hỏi." Minh Tĩnh công chúa thật chặt cau mày, không hiểu lắc đầu, "Đệ tử không biết rõ." Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân ôn hòa cười nói, "Ngươi cảm thấy cái vấn đề này vô giải, là bởi vì ngươi muốn lập tức, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết vấn đề. Nhưng là ở đại năng tu sĩ xem ra, có lúc thời gian mới là tốt nhất lương vương." Minh Tĩnh công chúa tựa như có điều ngộ ra. Đỗ Hữu Khiêm đứng ở Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân bên người, không nhịn được lên tiếng đánh thức Minh Tĩnh công chúa, "Tòa thành thị này phàm nhân, đã không có hy vọng, một cái cũng không có. Dù là mới sinh ra trẻ sơ sinh, trên người đều mang nguyên tội, chính là cận thân tướng sắc ra đời. Bất khiết huyết mạch, như muốn thay đổi bọn họ quan niệm, bọn họ sẽ không tiếp thụ nổi mình mang tội mà sống. Như không thay đổi bọn họ quan niệm, bọn họ cùng cầm thú có gì khác nhau đâu? Sau này tất nhiên không có tương lai. Nếu là một cái phàm nhân muốn để giải quyết vấn đề này, chỉ có thể nói là vô giải. Nhưng chúng ta không giống nhau, chúng ta có kéo dài sinh mệnh, chúng ta có thể bây giờ hạ lệnh, bắt đầu từ bây giờ không cho phép cận thân kết hôn, sau đó chờ đến đời kế tiếp trẻ sơ sinh ra đời, tòa thành thị này người liền sẽ chậm rãi đổi mới. Chờ đến qua 7-80 năm, nhiều nhất 100 năm, những thứ này mang tội mà sống người liền đều đã bị thời gian mang đi, lưu lại đều là vô tội người. Khi đó, bọn họ tự nhiên có thể dung nhập vào toàn bộ nhân gian giới nhân tộc đoàn thể. Minh Tĩnh công chúa bừng tỉnh hiểu ra, cái này cũng không phức tạp, thao tác cũng không có bất kỳ độ khó. Sư Minh cùng Thái Thượng trưởng lão cũng sớm đã biết rõ câu trả lời, chỉ là nàng vẫn không có thói quen như vậy phương thức suy nghĩ mà thôi. Đa tạ sư Minh chỉ điểm, Minh Tĩnh công chúa hướng Đỗ Hữu Khiêm sau khi nói cảm ơn, lại nhìn Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân, Thái Thượng trưởng lão, đệ tử Minh Bạch rồi. Biết liền có thể, tiếp theo ngươi liền phụ trách xử lý chuyện này đi. Minh Tĩnh công chúa ngạc nhiên. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân là muốn nàng lại lưu lại nơi này thâm sơn cung cốc, lễ nhạc tan vỡ nơi phí thời gian 100 năm. Thời gian 100 năm mà thôi, ngươi hao tổn lên. Thái Bạch Chí Diệu mỉm cười Chân Quân nói, ngươi vẫn chưa tới 180 tuổi, dù là 100 năm sau, ở Nguyên Anh tu sĩ bên trong, cũng coi là cực kỳ trẻ tuổi, có sung túc thời gian đi thăng cấp hóa thần. Nay 100 năm, chính là đối với ngươi thử thách. Minh Tĩnh công chúa biết rõ kháng nghị vô dụng, chỉ có thể không người lĩnh mệnh, đúng đệ tử xin nghe pháp chỉ. Đỗ Hữu Khiêm lại bổ sung, về phần ngươi lo hầu những thứ kia yêu tộc kéo nhau trở lại chuyện, thực ra có thể cùng chúng quanh tiên thành kết minh, công thủ hỗ trợ, bồi dưỡng người tu hành, tuyển mộ kết đan tán tu các loại. Có chút biện pháp ngươi lúc trước đã thử, dựa theo ngươi kinh nghiệm tới làm chính là. Ngoài ra, ta khuyên ngươi một câu, cũng không cần phải sợ thay đổi, làm nhiều mới thử. Sư Minh thật là kinh nghiệm phong phú a. Minh Tĩnh công chúa giọng hơi trầm trọng. Rất rõ ràng, mấy chục năm qua, Sư Minh một mực âm thầm đi theo nàng, lại không có lộ diện, cũng không nói với nàng, thật để cho nàng bị chọc tức. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân cuối cùng đã đi. Để cho Minh Tĩnh công chúa khổ sở là, sư phụ nàng huynh cũng đi theo. Mặc dù Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân trong lời nói có ám chỉ, Sư Minh gần lấy được trọng dụng, hơn nữa sẽ dành cho Sư Minh nối thẳng hóa thần đối đãi, nhưng Minh Tĩnh công chúa một mặt thế Sư Minh cảm thấy cao hứng, một mặt lại tinh thần chán nản. Nàng thậm chí chưa kịp cùng Sư Minh thật tốt nói mấy câu. Từ biệt hơn 50 năm, vừa mới đoàn tụ, nhưng lại muốn chia lìa 100 năm. Trong này chỗ đau, người ngoài làm sao biết? Minh Tĩnh công chúa lên tinh thần, bắt đầu chủ trì đối tốt nguyên thành sửa đổi. Trước là dựa theo đã qua kinh nghiệm, tìm tới một ít có linh căn thanh thiếu niên, ban thưởng đê dài công pháp, những người này đúng là nàng ở tốt nguyên thành cơ bản. Sau đó bắt đầu sửa chữa thành tường, tạo trận pháp. Thực hành là nhất hảo lão sư, mấy chục năm qua, không ngừng tạo trận pháp, để cho nàng trận pháp thành tựu đã sớm vượt qua cấp 3 tiêu chuẩn, bây giờ đã đến gần tứ giai. Minh Tĩnh công chúa không khỏi có chút tự đắc, tự mình ở trận pháp chi đạo bên trên, vẫn còn có chút thiên phú chứ sao. Mà sự vụ khác, tỉ như liên hiệp còn lại tiên thành, tuyển mộ tán tu kết đan tu sĩ các loại, cũng ở đây đều đâu vào đấy tiến hành. Chỉ có một cọc sự tình, không cách nào tăng tốc, chờ đợi thời gian 100 năm. Chương 690, lần nữa hóa thần, trước đó chưa từng có chương 690, lần nữa hóa thần, trước đó chưa từng có 5 tháng ma lực, có thể để cho sông lớn đổi đường, thương hải tăng điện. Có thể để cho một tòa vốn là tràn đầy tội nghiệp thành, hoàn toàn đổi mấy trang người, rốt cuộc trở nên bình thường. Cũng có thể để cho thiếu nữ đôi mắt không hề sáng ngời. Minh Tĩnh công chúa cô gái tuyệt như vậy tinh khiết, lại mang thanh xuân hướng tới cùng thương cảm con người, giống như là dần dần đắp lên một tầng sợi nhỏ. Mấy năm nay, nàng thỉnh thoảng có thể thông qua cùng tông môn có người thông tin, hiểu được sư Minh tình trạng gần đây. Sư Minh được bổ nhiệm làm tông môn quan sát động tinh sứ, phụ trách thị sát vạn pháp tông danh nghĩa sở hữu tư nguyên điểm, bí cảnh các loại. Cái này tự nhiên là một cái mập không thể lại công việc béo bở chuyện, tùy tiện trong kẽ tay lậu một chút đi ra, cũng đủ tu hành đến hóa thần tư nguyên. Mà thị sát bí cảnh, lại là nhân cơ hội tìm hiểu thần thông đại tốt cơ hội. Nghe nói sư Minh vẫn không phụ danh thiên tài, đã thuận lợi đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, rất có thể ở 300 tuổi trước liền thử đánh vào hóa thần. Nếu như có thể thành công, không tới 300 tuổi hóa thần, là có thể kinh thế hai tục. Sư Minh thật là thiên nhân phong thái à, quấy nhiều rất nhiều tu sĩ bình cảnh, cho hắn mà nói, thật giống như cũng không tồn tại. Ngược lại quan Minh Tĩnh công chúa chính mình, mới vừa gắng gượng đột phá đến nguyên anh trung kỳ, tu vi sớm bị xa xa hạ xuống. Nếu là lúc trước, nàng sẽ có nhiều chút sợ hãi. Nhưng là ở tốt nguyên thành dừng lại này 100 năm chung, trái tim của nàng cảnh đã tăng lên rất nhiều.
sư minh đi trước một bước cũng không có nghĩa là ta không thể đuổi kịp. Coi như sư minh trước ta một bước hóa thần, thậm chí trước ta một bước thăng cấp bất hư, vậy cũng không quan trọng. Ở hợp đạo sau đó, hắn cuối cùng sẽ dừng lại, khi đó ta còn có cơ hội cùng sư minh đứng song vai, cười nhìn thế gian phong vân biến ảo. Còn có 3 năm mới là 100 năm kỳ hạn. Mặc dù Tốt Nguyên Thành sở hữu mang tội mà sống người cũng đã sớm chết đi, bây giờ cả thành người đều là tân sinh vô tội người, nhưng nếu Thái Bạch Chí Diệu chân quân cho nàng quyết định 100 năm kỳ hạn, nàng thì phải đàng hoàng đem này 100 năm qua hết mới có thể trở về tông môn. Này 100 năm bên trong, nàng chân thiết thấy được thời gian uy lực. Nguyên mặc dù bản nàng dựa vào tự mình thân là Vạn Pháp Tông chân truyền mặt mũi, cùng chung quanh một ít tiên thành kết thành công thủ đồng minh, chung nhau chống đỡ yêu tộc. Nhưng những tiên thành đó người cũng biết rõ Tốt Nguyên Thành bẩn thỉu màu lót, không người muốn ý cùng Tốt Nguyên Thành người chút nào đồng thời xuất hiện. Mời chào kết đan tán tu cũng không quá thuận lợi, có quá nhiều và chậm chạm. Ở 60 năm trước, Tốt Nguyên Thành người đã đổi mới lưỡng đại, lại như cũng là trong miệng người khác đề tài câu chuyện. Nói đến Tốt Nguyên Thành, mọi người luôn là mang theo mấy phần chán ghét, cùng với một ít tìm kiếm cái lạ. Ở 30 năm trước, còn lại tiên thành người vẫn là cao cao tại thượng mà nhìn Tốt Nguyên Thành, Tốt Nguyên Thành đi ra ngoài người, luôn là sẽ bị khinh miệt ánh mắt nhìn kỹ. Nhưng đã đến bây giờ, đưa qua hướng hết thảy đều đã bị mưa rơi gió thổi đi, các phàm nhân trí nhớ không có dài lâu như thế. Tốt Nguyên Thành đã qua, ở các lao nhân trong miệng, ngược lại mang theo một tia truyền kỳ tiểu thuyết màu sắc. Mà đại tân sinh môn, đã rất thiếu có người biết rõ Tốt Nguyên Thành đi qua không chịu nổi, cũng không quan tâm những thứ này. Tốt Nguyên Thành người hành tẩu bên ngoài, cũng sẽ không lại tự giác kém người một bậc. Minh Tĩnh công chúa rốt cuộc thành công cải tạo Tốt Nguyên Thành, nhưng dựa vào không phải nàng cố gắng, mà là thời gian trôi qua. 3 năm. Còn có 3 năm không thể thấy sư minh. Nếu là lúc trước, nàng sẽ lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, cơm nước không vào. Nhưng bây giờ nàng, chỉ là lặng lẽ đợi thời gian trôi. Vạn Pháp Tông, trưởng lão và cao cấp động phủ khu vực. Quan sát động tĩnh dùng nộ thật diễn pháp chân nhân động phủ phía trên, linh khí vòng xoáy đã thành hình. Kia linh khí trong vòng xoáy tâm đã mơ hồ có nhiều chút thuần dương ý minh tĩnh công chúa tin tức hay lại là chậm không chỉ một bước. Đỗ Hữu Khiêm mới không phải nguyên anh hậu kỳ, mà là đã bắt đầu hóa thần. Trong tông môn những nguyên anh đó, kết đan chân nhân nhìn linh khí vòng xoáy phương hướng, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Chân nhân môn châu đầu ghé hai, thần thức truyền động, 275 tuổi, liền bắt đầu hóa thần, trước đó chưa từng có a. Quan sát động tĩnh dùng chức vụ này thật là quá thuận lợi dở cho rồi. Nộ thật diễn pháp chân nhân mấy năm nay chỉ sợ là ăn óc đầy bụng vệ. An nói cẩn thận, chờ hắn đi ra, nói không chừng chính là nộ thật diễn pháp chân quân rồi. Lấy hắn tư chất, bước này không nói là 10 phần chắc 9, ít nhất cũng có 6-7 thành nắm chặt đi. Ngươi cũng đừng hâm mộ ghen tị, coi như cho ngươi nhiều tài nguyên như vậy, ngươi có thể 27 tuổi kết đan, 81 tuổi kết anh, 275 tuổi hóa thần sao? Không làm được liền ngậm miệng lại, nộ thật diễn pháp sư minh. Sư thúc cát sẽ dẫn bạn pháp tông đi về phía huy hoàng, há là ngươi có thể chê? Chính là, nguyên anh tu sĩ không coi vào đâu. Dù tài nguyên là có thể xây đi ra, hóa thần lại không phải dễ dàng như vậy thành tựu, mỗi một vị hóa thần cũng coi là tông môn nội đình. Chút tài nguyên là có thể đổi lấy một tôn hóa thần, là bổn tông may mắn. Nộ thật diễn pháp sư thúc để cho bổn tông nội đình tăng cường, làm phù một đại bạch. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, hy vọng hắn đem tới có thể tiếp tục thăng cấp bước hư, một môn 3 bước hư, Vạn Pháp Tông cũng sắp cùng Thái Hòa, Thánh Huyết, Trọng Huyền phái đứng sóng vai. Mà ở linh khí vòng xoáy biên giới, rất nhiều trúc cơ, kết đan đệ tử đã không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng, mượn nồng nặc kia được như có thực chất linh khí, đột phá quá nhiều chính mình đã lâu bình cảnh. Đỗ Hữu Khiêm tâm giống như mảy may không nhiễm minh kính thai, tỏa ra tự thân, cũng tỏa ra bên người bản vật, linh khí biến hóa, ở trong lòng hắn gương sáng trước mặt, lại không nửa điểm huyền ảo cũng có giải. Đối hóa thần cảnh giới này, hắn đã là thông thạo, từng bước một đẩy tới, không có nửa điểm áp lực. Tiểu nửa năm sau, Đỗ Hữu Khiêm liền vượt qua đối đại đa số tu sĩ mà nói, khó khăn như danh trời thần thức do hư hóa thật giai đoạn. Trong đầu một lần, không, tại hắn trong trí nhớ, có rất nhiều lần thăng cấp hóa thần trí nhớ, đó là lần lượt hồi tưởng lịch sử, sinh ra một chút thay đổi sau lần lượt lặp lại thăng cấp, đối hóa thần sở hữu bước, đều đã thông thạo. Sau đó, hắn lại dễ dàng đem nguyên anh thực chất hóa, bản chất thăng lên làm nguyên thần. Chờ đến một bước này chợt kết thúc, Huyền ứng sùng pháp chân quân lập tức hạ lệnh bung ra trên tông môn phương thủ hộ trận pháp, thiên hỏa cấp đúng kỳ hạ tới. Đỗ Hữu Khiêm thuần bằng nhục thân vượt qua rồi tiền lục nặng tiếp hỏa, sau đó không chút hoang mang địa lấy ra bản thân mấy năm nay luyện chế cấp 5 pháp bảo. Ngay tại thân cận người khác lo lắng, ghen tị người khác âm thầm nguyền rủa hắn ngã xuống với thiên hỏa cấp hạ thời điểm, hắn thế như trẻ che địa liền độ cuối cùng tam trọng thiên hỏa kiếp, hóa thân thành. Tại hắn ngoài đạo phủ, nguyên anh tu sĩ nghiêm túc kính đứng thẳng. Kết đang trở xuống tông môn đệ tử OFF quỵ xuống rồi một mạng lớn, cùng kêu lên xưng tụng, đệ tử bái kiến ngộ thật diễn pháp trưởng lão, chúc trưởng lão đại đạo vô khi, tiên phúc vĩnh hưởng. Miễn lễ. Đỗ Hữu Khiêm thanh âm, bình tĩnh căn bản không giống như vừa mới thăng cấp hóa thần, được hưởng hơn 2000 năm tuổi thọ người. Ha 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 ha. Huyền ứng sùng pháp chân quân rơi vào trước mặt Đỗ Hữu Khiêm, trên mặt cười ha hả, tâm tình nhưng có chút phức tạp. Chương 691, các ngươi nhất định có một trận chiến. Chương 691, các ngươi nhất định có một trận chiến. Huyền ứng sùng pháp chân quân năm đó cũng là trong tông môn 100 năm nhất ngộ thiên tài, nếu không cũng không khả năng siêu việt đầu mối, trở thành hóa thần. Hóa thần có thể không phải dễ dàng như vậy thành tựu, trong tông môn mấy lời, thậm chí mười mấy đại đệ tử chung, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một tên hóa thần. Nhưng là cùng Đỗ Hữu Khiêm so sánh, hắn chỉ cảm giác mình tư chất tồi đến không mặt mũi gặp người rồi. Nhưng là lại suy nghĩ một chút, chính hắn một hảo đồ đệ thăng cấp hóa thần tốc độ, tựa hồ so với tông môn hai vị bước hư đại năng còn nhanh hơn, nghĩ như vậy, tâm tình của hắn liền vui thích hơn nhiều. Trẻ tuổi như vậy hóa thần, thật là trước đây chưa từng thấy.
Vi sư tin tưởng, ngươi thành tựu tuyệt không chỉ như thế, thậm chí bước hư cũng không phải ngươi điểm cuối. Vi sư không có cái gì có thể dạy ngươi rồi, chỉ hy vọng sau này ngươi có thể lấy tông môn vì đọc, lấy quang đại tông môn làm nhiệm vụ của mình. Đệ tử xin nghe dạy bảo. Đỗ Hưu Khiêm bình tĩnh đáp lại. Trăm năm trước, Thái Bạch Chí Diệu chân quân ở bên hồ, liền từng nói với hắn tương tự mà nói, đối với hắn cũng có tương tự kỳ vọng. Hơn nữa, không giống với Huyền Ứng Sùng Pháp chân quân chót miệng khen ngợi, Thái Bạch Chí Diệu chân quân nhưng là cho ra chân kim bạch ngân bán giá. Bộ nhiệm Đỗ Hưu Khiêm vì quan sát động tĩnh sứ, để cho hắn dễ dàng cho tích lũy thăng cấp tài nguyên, chỉ là trong đó một phần nhỏ thôi. Nhắc tới cũng kỳ, Đỗ Hưu Khiêm thăng cấp hóa thần, chuyện lớn như vậy, Thái Bạch Chí Diệu chân quân lại không có hẹn gặp hắn, cũng không biết là ở làm gì. Nàng đuổi giết đầu kia Phong Hy yêu hoàng chuyện, cũng mất sau văn. Chờ mọi người tản đi, Đỗ Hưu Khiêm nhớ lại lúc ấy đối thoại. Đứng ở Bích Lam bên hồ nước, Thái Bạch Chí Diệu chân quân hỏi hắn, đem tới ngươi đối với chính mình có cái gì quy hoạch? Dừng một chút, nàng giải thích, ở chúng ta như vậy bên trong tông môn, được có mặt mũi, cũng có lớp vải lót. Mặt mũi muốn rộng rãi kết bạn, danh chấn thiên hạ, lớp vải lót nhưng phải không có tiếng tăm gì, tùy tiện không ra tay. Chạy huyết, lớp vải lót muốn thu đến, không thu lại được, lậu đến mặt mũi, kia chính là hủy môn diệt phái đại sự. Cho nên, ngươi nghĩ đứng dưới ánh mặt trời, trở thành tông môn kình thiên bạch ngọc trụ, hiệu lệnh toàn tông lãnh tụ, hay lại là ẩn thân với âm thầm, không lộ ra ngoài, người ngoài không biết ngươi danh hiệu, cảm thấy ngươi lục lục xoắn xính, chỉ đợi tông môn xuất hiện nguy cơ lúc, ngươi mới ra tay ngăn cơn sóng dữ. Thậm chí ở ngăn cơn sóng dữ sau, vẫn không thể để cho người biết rõ là ngươi ra tay, vinh dự tất cả thuộc về lãnh tụ, bởi vì lãnh tụ mới là tông môn mặt mũi. Đỗ Hữu Khiêm không chút nghĩ ngợi phải trả lời, đệ tử nguyện làm người sau. Thái Bạch Chí Diệu chân quân lúc ấy thở dài nói, ngươi không suy nghĩ thêm một chút, đối ngươi như vậy cũng quá ủy khuất. Ngươi như vậy thiên tài, vốn nên ánh sáng vạn trượng, mỹ danh truyền khắp thiên hạ. Đỗ Hữu Khiêm trong đầu nghĩ, nộ thật diễn pháp chân quân cũng không có gì mỹ danh truyền lưu. Cho nên hắn kiên định lắc đầu, đệ tử nguyện nấp trong âm thầm, trở thành tông môn lớp bài lót. Thái Bạch Chí Diệu chân quân đối Đỗ Hữu Khiêm trả lời, cũng không biết là không hài lòng, từ trên mặt nàng không nhìn ra. Bất quá rất nhanh nàng cứ mặc cho mệnh Đỗ Hữu Khiêm vì quan sát động tĩnh sứ, lại đem chính mình thăng cấp hóa thần, bước hư tâm được cho Đỗ Hữu Khiêm một phần, còn khi hiểu được Đỗ Hữu Khiêm hiểu sơ luyện khí sau, hứa hẹn Đỗ Hữu Khiêm như tương lai muốn chính mình chế tạo cấp 5, lục giai pháp bảo, thiếu tài liệu gì đều do nàng nghĩ biện pháp. Vị này tông môn đại lão, đối Đỗ Hữu Khiêm quả thật không thể chê. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm cũng phải ý đi nặng, bắt đầu khiêm tốn đi xuống. Bước hư, đời này cũng sẽ không để cho người biết rõ hắn thăng cấp bước giả dối. Thái Bạch Chí Diệu chân quân đã cho hắn cung cấp một nơi, để cho hắn đem tới có thể thăng cấp mà không bại lộ hơi thở, từ đó giấu giếm chân thực tu vi. Tương lai, hắn nhất định sẽ trở thành Vạn Pháp Tông đệ tử trong mắt thương trọng lĩnh đại biểu, chế trẻ tuổi nhất thăng cấp hóa thần ghi chép, lại cuối cùng cả đời đều không thể thăng cấp bước hư, trở thành sau đó trong rất nhiều năm, Vạn Pháp Tông môn nhân đệ tử trong lòng lớn nhất tiếc nuối một trong. Có phải hay không là như vậy a, Hoa Rơi? Hắn hỏi. Hoa Rơi ý niệm bay tới, là cùng không phải, ngươi cũng có thể trở nên. Đỗ Hữu Khiêm liền không lên tiếng. Hoa Rơi bây giờ nói chuyện càng ngày càng gầm gầm gừ gừ, cùng nó trao đổi thật mệt mỏi. Minh Tĩnh công chúa thật là ở tốt nguyên thành đợi chân trăm năm, mới trở lại về tông môn, vừa vặn đụng phải Vạn Pháp Tông chuẩn bị cho Đỗ Hữu Khiêm tổ chức hóa thần đại điện. Nàng sau khi trở lại không có lập tức đi phục mệnh, mà là trước tiên tới gặp Đỗ Hữu Khiêm. Đỗ Hữu Khiêm suýt nữa bật thốt lên đế quân. Giống như, quá giống. Bây giờ Minh Tĩnh công chúa đã có mấy phần thái du Minh Tĩnh đế quân thần vận. Chỉ có thể nói Thái Bạch Chí Diệu chân quân ánh mắt thật rất độc ngay, cũng giỏi về chăm sóc huấn luyện đệ tử. Ở nàng dưới sự an bài, Minh Tĩnh công chúa mấy năm nay quả nhiên có tiến bộ nhảy vọt. Dùng thời gian trăm năm đổi lấy tâm cảnh nặng đột phá lớn, đó là thuần kiếm. Minh Tĩnh công chúa trong con ngươi, mặc dù vẫn tình ý liên tục, nhưng là lóe lên kiên định ánh sáng. Hữu tình mà không mệt, bây giờ nàng đã đến gần cảnh giới này rồi. Sư Minh A, Minh Tĩnh công chúa làm đúng nói, tu vi của ngươi cũng làm ta xa xa bỏ xuống. Ngươi nên gọi sư thúc. Đỗ Hữu Khiêm bình tĩnh nói. Kỳ hỉ, sư thúc. Theo sư thúc cũng không tệ. Sau này ngươi có phải hay không là còn muốn cho ta tên là sư tổ A? Đỗ Hữu Khiêm thiếu chút nữa sặc, này thật không phải Thái Du Minh Tĩnh đế quân phụ thể. Hắn tử quan sát kỹ Minh Tĩnh con mắt của công chúa, biết rõ này lúc này là nàng, mà không phải tương lai hợp đạo đại năng phụ thể. Đừng định ngậm. Ngươi tiếp theo có tính toán gì? Ở lại trong tông môn tu hành sao? Minh Tĩnh công chúa khả ái gật đầu, dĩ nhiên à, ta tu vi quá thấp rồi, thế nào cũng phải trước hóa thần đi. Sau đó thế nào? Sau đó đương nhiên là hồi Trung Quốc, mở rộng cương vực, hướng yêu tộc đòi hỏi thổ địa, thành lập càng nhiều thiên thành, thành lập càng hoàn thiện trật tự, đem càng nhiều phạm nhân che chở ở Trung Quốc dưới cánh chim. Minh Tĩnh công chúa giọng điệu, nhưng rõ ràng ẩn chứa kiên định lực lượng. Đỗ Hữu Khiêm vui mừng gật đầu, nàng đã bắt đầu tìm tới chính mình nói. Vừa là như thế, hắn cũng không nhất định lại ẩn nút Minh Tĩnh công chúa, có thể bình thường qua lại, có thể giống như trước như thế, thường thường chỉ điểm nàng tu hành, trợ giúp nàng nhanh chóng lớn lên. Nếu là đến lúc đó ta có rảnh rỗi, cũng đi Trung Quốc đòi một phần cung phụng đồng lộc. Có lẽ cũng có thể ở Trung Quốc khuyết trước lúc, hết một chút sức mọn. Minh Tĩnh công chúa vui dạo dừng nói, vậy cũng quá tốt, có sư minh ngươi đang ở đây, cùng ta song kiếm hợp bích, cho dù là lục gia yêu hoàng tới cũng phải chém đầu. Tỉnh lại đi. Đã ăn bao nhiêu rượu a, say thành như vậy. Minh Tĩnh công chúa con ngươi động lòng người điệu lập lại đến, ta là thật cảm thấy, nếu có sư minh cùng ta đồng hành, ta dám đối mặt làm gì khó khăn, bất kỳ cường địch. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười. Chờ đến hướng Thái Bạch Chí Diệu chân quân phục mệnh, được mấy câu miễn cưỡng, mấy câu chỉ điểm sau, lại chờ đến Đỗ Hữu Khiêm hóa thần đại điện kết thúc, lại Minh Tĩnh công chúa trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa vùi đầu vào trong tu hành. thiên lôi linh căn tu hành tốc độ là rất đáng sợ. Có lẽ là bởi vì lôi linh căn vốn là ngậm một cổ tan biến cùng tân sinh, xông phá gông xiềng ý, nguyên bản là coi như là thiên linh căn tu sĩ, ở nguyên anh kỳ cũng sẽ gặp phải bình cảnh, có thể minh tĩnh công chúa tu hành nhưng là một mảnh đường bằng phẳng. Nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh viên mãn, đều là thuận lợi được giống như luyện tập thời gian 2 năm dưới ngôi sao bóng đá biểu diễn dẫn bóng như thế, tơ lụa được không có nửa điểm chắc trở liền thông qua. Đỗ Hữu Khiêm thực ra cũng đến có thể đột phá hóa thần trung kỳ thời điểm, hắn đột phá, càng không hội ngộ đến bình cảnh. Chỉ bây giờ là minh tĩnh công chúa muốn thăng cấp hóa thần, hắn liền tạm thời không làm đột phá, lặng lẽ đợi minh tĩnh công chúa thăng cấp kết quả. Thực ra Đỗ Hữu Khiêm vẫn còn có chút khẩn trương. Dù là biết rõ minh tĩnh công chúa tất thành hợp đạo, trở thành thái du minh tĩnh đế quân, chính là hóa thần bình cảnh căn bản không khả năng làm có nàng. Này chính là quan tâm sẽ bị luận đi. Bất quá sự thật chứng minh, Đỗ Hữu Khiêm lo lắng là dư thừa. Minh tĩnh công chúa thăng cấp giống vậy thuận lợi. Mặc dù so sánh lại không phải Đỗ Hữu Khiêm như vậy nhanh chóng lại bước vàng, để cho rất nhiều người đứng xem còn chưa kịp đem vừa mới điều động tỉnh tự hoàn toàn điều chỉnh đúng chỗ, cũng đã vượt qua thiên hỏa cướp, hoàn thành thăng cấp, đưa đến rất nhiều vạn pháp tông tu sĩ tâm lý xuất hiện liền này. Ta mong đợi hồi lâu, làm xong tâm tình thoải mái lên xuống, biến đổi bất ngờ chuẩn bị tâm tư, kết quả là này. Nàng đạo thứ 9 thiên hỏa cướp, thậm chí là lấy lôi đỉnh thần thông cường ngạnh vượt qua. Đỗ Hữu Khiêm là cái thứ nhì chạy tới chúc mừng. Thứ nhất dĩ nhiên là Minh Tĩnh công chúa sư phụ. Thực ra Đỗ Hữu Khiêm cũng muốn thứ nhất đi qua, nhưng là bị Thái Bạch Chí Diệu Trần Quân ngăn lại. Nói với hắn rồi mấy câu nói, cho nên chỉ hoãn thời gian. Đỗ Hữu Khiêm đi tới lúc, Phổ Cật Diệu Pháp Chân Quân mới vừa rời đi. Minh Tĩnh công chúa không hề giống là một loại mới vừa hoàn thành trọng đại thăng cấp tu sĩ như vậy tươi cười rạng rỡ, ngược lại, nàng khiêm tốn được cảm giác tồn tại cũng giảm xuống rất nhiều, ngay cả nàng mặt mũi tựa hồ cũng bị một tầng sợi nhỏ đắp lên, để cho người ta không thấy rõ nàng dung nhan tuyệt thế. Đỗ Hữu Khiêm biết rõ, đây là một cái phải đi qua quá trình, bây giờ là nàng dưỡng cùng giấu giai đoạn. Nàng biết nội liễm đáng quý, nhưng chờ đến thăng cấp bất hư, thậm chí còn hợp đạo sau đó, nàng sẽ lần nữa thay đổi thần thái tung bay, hiên ngang như thổi rơi đầy đất hồng diệp gió thu. Đỗ Hữu Khiêm cẩn thận chú đáo, mới có thể ở nàng trong con ngươi thấy một tia không thể hoàn toàn giấu kỹ lôi đỉnh hơi thở. Chúc mừng sư muội. Minh Tĩnh công chúa tươi đẹp địa cười một tiếng. Sư Minh, người đã đến rồi. Nhìn thấy ngươi, trong nội tâm của ta rất là hoan hỉ. Chờ đến ta hóa thần đại điện kết thúc, ta liền định trở lại Trung Quốc. Ngươi cùng ta cùng nhau sao? Đỗ Hữu Khiêm trước mắt hiện lên Thái Bạch Chí Diệu kia mỹ lệ lại gương mặt kiên nghị, bên hai vang trở lại nàng môi thơm trùng phun ra lời nói. Ngươi đang ở đây lôi đỉnh một đạo bên trên, cũng đi đến rất xa rồi. Nhưng nếu ngươi muốn lấy lôi đỉnh hợp đạo, đem tới cùng quá du minh tính nhất định có một trận chiến, thậm chí sẽ lấy một bên chết mất vì đấu tranh điểm cuối. Cái gì nhất định có một trận chiến, cái gì lấy một bên chết mất vẽ lên dấu chấm tròn. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân, ngươi thuật bói toán không được a, ngươi không biết rõ, ta là tuyệt sẽ không lấy lôi đỉnh hợp đạo sao? Đỗ Hữu Khiêm đời này là một phong lôi tam thiên linh căn, chính là âm dương một đạo thể, thích hợp nhất tiến hành hợp đạo chính là âm dương chi đạo hoặc là một chi đạo các loại, tuyệt đối không phải lôi đỉnh chi đạo. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân nhìn lầm. Hơn nữa, Đỗ Hữu Khiêm cũng đời này cũng sẽ không hợp đạo. Thành đạo không thể hối, hắn vẫn kiên định dự định hợp hỗn động chi đạo, lùi lại mà cầu việc khác chính là thời không chi đạo. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, được a, sư muội, ta cùng ngươi đi một lần. Buồn chương hết.